Chương 1398, kiên kỵ người. Chương 1398, kiên kỵ người. Kỳ Liên Thành nâng chung trà lên uống một ngụm, cười nói, Diệp tiên sinh thật sự là quá khiêm tốn, Thiết Huyết Minh mặc dù chỉ là Ninh Hải bá chủ, nhưng lại có thể làm bị thương Thiên Hạ Minh gần cốt, hơn nữa còn để Thiên Hạ Minh ăn ngậm bồ hòn. Dạng này xem xét, các ngươi Thiết Huyết Minh hoàn toàn có tư cách cùng chúng ta thanh môn hợp tác. Xin hỏi Kỳ tiên sinh, ngươi để chúng ta Thiết Huyết Minh cùng các ngươi thanh môn hợp tác, mục đích là cái gì? Diệp Phi hỏi. Kỳ Liên Thành đem chén trà hướng trên bàn một phương, trong mắt tinh mang lóe lên, nói, lão đại của chúng ta hy vọng Thiết Huyết Minh cùng chúng ta thanh môn trở thành lợi ích thể cộng đồng, cùng một chỗ đối kháng Hồng Môn cùng Thiên Hạ Minh. Kỳ tiên sinh, một cái Thiên Hạ Minh đã đủ khó chơi, hiện tại lại thêm một cái Hồng Môn, ngươi đây là muốn đem chúng ta Thiết Huyết Minh hướng hố lửa bên trong đẩy à? Diệp Phi lạnh nhạt nói. Diệp tiên sinh, ngươi nói quá lời. Kỳ Liên Thành cười cười, nói, chỉ cần Diệp tiên sinh đáp ứng cùng chúng ta thanh môn hợp tác, vậy chúng ta thanh môn sẽ đem Hồ Thành cùng Thiệu Thành giao cho các ngươi Thiết Huyết Minh quản lý. Đến lúc đó, chúng ta bền chắc như thép, liền xem như Hồng Môn cùng Thiên Hạ Minh, cái kia cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn ta à? Một bên Lôi Hổ nghe tới Kỳ Liên Thành lời nói, có điểm tâm động. Chỉ cần cùng thanh môn hợp tác, liền có thể cầm tới Hồ Thành cùng Thiệu Thành, kia Thiết Huyết Minh thế lực sẽ tăng trưởng rất nhiều lần à? Lôi Hổ trong lòng thế nhưng là một mực có hướng ngoại khuyết trương dạ tâm. Chỉ bất quá, hiện tại Thiết Huyết Minh vừa thống nhất Linh Hải, còn không có vững chắc xuống, cho nên mới đè xuống ý nghĩ này. Bây giờ, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, không bắt được lời nói, đây chẳng phải là quá đáng tiếc rồi? Diệp tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Lão đại của chúng ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi đồng ý, lời hứa của chúng ta lập tức thực hiện. Kỳ Liên Thành kế tiếp theo rèn sắt khi còn nóng. Nhưng mà, Diệp Phi lại chỉ là lắc đầu, nói, Kỳ tiên sinh, đa tạ các ngươi thanh môn hảo ý. Bất quá, ta không đồng ý hợp tác. Cho nên, Kỳ tiên sinh còn xin về đi. Phi ca, cái này. Lôi Hổ thấy Diệp Phi trực tiếp cự tuyệt, lập tức liền gấp. Tiểu Lôi, tiễn khách. Diệp Phi tiếng nổ nói. Diệp tiên sinh, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút. Kỳ Liên Thành có chút không cam tâm, kế tiếp theo hỏi. Khỏi phải cân nhắc. Diệp Phi lắc đầu, chúng ta Thiết Huyết Minh hiện tại chỉ muốn giữ vững hiện hữu địa bàn, sẽ không theo bất kỳ thế lực nào hợp tác. Kỳ tiên sinh, mời trở về đi. Khi Diệp Phi giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, chỉ thấy Kỳ Liên Thành bên cạnh nam nhân kia trực tiếp đứng dậy. Một cỗ uy áp từ trên người người đàn ông này phóng thích mà ra, trực tiếp đem toàn bộ bao xương bao phủ. Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp đều không phải võ giả, cho nên sửng sốt cảm giác tâm lý hốt hoảng, mồ hôi lạnh cũng không khỏi tự chủ xông ra. Nam tử ánh mắt như lao, chăm chú điệu tiếp cận Diệp Phi, lạnh lùng nói, Diệp tiên sinh, chúng ta thanh môn hướng các ngươi Thiết Huyết Minh ném ra ngoài cảnh ô lưu, đó là các ngươi vinh hạnh, ngươi thật không hảo hảo suy tính một chút à? Nhưng mà, Diệp Phi nhưng căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử này, cười híp mắt nói không cân nhắc, chính là không cân nhắc. Làm sao, ngươi không vui lòng? Nói, Diệp Phi cũng phóng xuất ra một cỗ uy áp, hướng phía nam tử này càn quét mà đi, lập tức đem nam tử trên thân uy áp cho đè ép xuống. Lập tức, Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp hai người mới cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Ngươi, nam tử biến sắc, trong lòng kinh hãi. Nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt liền cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng. Sở Dược, đối Diệp tiên sinh tôn trọng một chút. Kỳ Liên Thành trầm giọng nói. Vâng, quân sư. Gọi Sở Dược nam tử cung kính gật gật đầu, sau đó lui về một bên. Chỉ bất quá, hắn nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt vẫn như cũ mang theo kiêng kỵ. Cho dù là tại thanh môn, có thể để cho hắn kiêng kỵ người cũng không nhiều a. Hắn rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này nhìn như bề ngoài không dương nam tử, thực lực phi thường cường đại. Nếu như mình muốn cùng hắn động thủ, chỉ sợ không có phần thắng. Ha ha, Diệp tiên sinh, là ta quản giáo thuộc hạ không chu toàn, rất xin lỗi. Kỳ Liên Thành ấy nấy nói một câu, sau đó nói, đã Diệp tiên sinh cự tuyệt, vậy ta cũng không tốt nói thêm gì nữa. Bất quá, nếu như về sau Diệp tiên sinh cải biến ý nghĩ, có thể tùy thời liên lạc với ta. Nói xong, Kỳ Liên Thành liền lưu lại một chương danh thiếp, mang theo Sở Dược rời đi bao xương. Lôi Hổ bất đắc dĩ nhìn Diệp Phi một chút, sau đó đưa Kỳ Liên Thành ra ngoài. Chẳng được bao lâu, Lôi Hổ trở về. Phi ca, ngươi vì cái gì không đáp ứng cùng thanh môn hợp tác ca? Lôi Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc điểm hỏi. Diệp Phi cười cười, nói, tiểu Lôi, ngươi là nhìn chúng thanh môn cho lượng tòa thành, thật sao? Phi ca, chỉ cần chúng ta đáp ứng cùng thanh môn hợp tác, kia lượng tòa thành nhưng chính là chúng ta, không muốn mới không muốn à. Lôi Hổ sờ sờ đầu chọc nói. Diệp Phi lắc đầu, nói, tiểu Lôi, bây giờ, Hồng Môn, thanh môn cùng Thiên Hạ Minh ở vào thế chân vạc. Nếu như chúng ta lựa chọn cùng thanh môn hợp tác, kia tuyệt đối sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Khó nói ngươi muốn cho Thiết Huyết Minh trở thành thanh môn pháo hôi a. Cái này, nghe tới Diệp Phi lời nói, Lôi Hổ tâm lý giật mình, lúc này mới phản ứng lại. Lôi ca, Phi ca nói không sai. Kia tam phương thế lực tranh đấu, cũng không phải bây giờ Thiết Huyết Minh có thể tham dự. Tào Văn Giáp nói. Phi ca, Tào quân sư, ta biết. Lôi Hổ nhẹ gật đầu, bĩu môi nói, ta chỉ là cảm giác khá là đáng tiếc. Diệp Phi cười vỗ vỗ Lôi Hổ bả vai, nói, tiểu Lôi, cùng Thiết Huyết Minh ổn định về sau, ngươi đến lúc đó lại nghị quyết trường, ta không ngăn cả ngươi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực này, rõ chưa? Minh Bạch, Phi ca. Lôi Hổ dùng sức gật gật đầu. Sau đó, Diệp Phi liền rời đi mị trời đêm đường, hướng phía phong Diệp số 6 biệt thự chạy tới. Bất quá, tại thời điểm ra đi còn mang đi một cái thùng giấy con, bên trong đựng tất cả đều là Hermes còn chưa đưa ra thị trường tiểu mới nhất túi sách. Hôm nay tiểu gia đặc biệt cố ý dựa theo Diệp Phi cho địa chỉ đưa tới, mà những ngày túi sách đều là Diệp Phi cho các nữ nhân chuẩn bị lễ vật. Không phải có một câu nói làm cho được chứ, chữa khỏi trăm bệnh. Trở lại phong Diệp số 6 biệt thự về sau, Diệp Phi ôm cái dương đi tiến vào gian phòng của mình. Cất kỹ cái dương về sau, Diệp Phi đang chuẩn bị cởi quần áo ra đi tắm vòi sen, điện thoại di động của hắn lại vang lên. "Hả? Lại có ai gọi điện thoại cho mình?" Diệp Phi nói thầm một tiếng, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nhìn, phát hiện là hệ lệ nạ đánh tới. Chẳng lẽ nói kia phần trị liệu ung thư tư liệu giải mã rồi? Diệp Phi nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. "Uy, Elena, ngươi gọi điện thoại cho ta, là có tin tức tốt gì nói cho ta a?" Diệp Phi cười ha hả hỏi. "Vương, địa ngục tổ chức tại đảo quốc cứ điểm tìm được." Elena thanh âm chuyển tới. "Địa ngục tổ chức?" Diệp Phi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Địa ngục tổ chức chính là từ đám kia đảo quốc ly ra cùng võ sĩ tạo thành tổ chức. Một năm qua này, tổ chức này phái mấy đợt người đến Linh Hải, mục đích đúng là vì từ Cố Khuynh Thành tay bên trong cướp đi gen nghiên cứu tư liệu. Bất quá, người tới đều bị mình giết. Mặc dù khoảng thời gian này, địa ngục tổ chức người giống như không tiếp tục gây sự, nhưng khó đảm bảo bọn gia hỏa này có phải là đang nổi lên cái gì đại âm mưu. Đã tìm được bọn hắn cứ điểm, kia dù sao cũng phải đi lấy điểm lợi tức. Một mực bị bọn gia hỏa này quấy rối, mà không chủ động xuất kích, cũng không phải Diệp Phi phong cách. "Rất tốt, Elena, ngươi đem bọn hắn cứ điểm kỹ càng địa chỉ phát đến ta hòm thư bên trong, càng kỹ càng càng tốt." Diệp Phi nói. "Được rồi, Vương, ta đợi chút nữa liền cho ngài gửi tới." Elena trả lời một câu, sau đó hỏi, "Vương, ngài thật dự định hướng địa ngục tổ chức khai chiến a?" "Đúng thế." "Vương, cần ta triệu tập ổn sần cùng bà của bọn hắn a?" "Tạm thời không cần." Diệp Phi híp híp mắt, "Chờ ta lúc nào đi đảo quốc, lại tính toán sau." "Vương, thần điện các huynh đệ tỷ muội thời khắc chuẩn bị." "Ừm, vậy liền trước như vậy đi, đến lúc đó có chuyện gì liên lạc lại ngươi." Nói, Diệp Phi đang muốn tắt điện thoại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Elena, kia phần trị liệu ung thư tư liệu giải mã sao?" "Vương, trình độ của ta dù sao cũng không thể cùng mét nặc bé con so sánh, cho nên trước mắt chỉ giải mã một điểm." Elena có chút hề bại điệu nói. "Elena, ngươi cũng khỏi phải hề bại cùng tự trách, từ từ sẽ đến, ta tin tưởng ngươi." "Vương, ta ơn ngài cổ vũ." Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Không đầy một lát, một phong tin nhắn phát đi qua. Diệp Phi mở ra tin nhắn nhìn, đem nội dung toàn bộ ghi tạc đầu góc bên trong, sau đó tiêu hủy tin nhắn. "Địa ngục tổ chức. Ha ha, ta Diệp Phi rất nhanh sẽ tìm đến các ngươi." Diệp Phi thì thào một tiếng, trong mắt hàn mang lấp lóe, sắc cơ hiện lên. Đêm khuya 10 giờ, Quảng Tỉnh, một cái tới gần ven hồ đại trang viên. Nơi này công trình kiến trúc đều là từ các loại đá cẩm thạch kiến tạo mà thành, hoa lệ mà trang nghiêm. Cái này bên trong chính là Hoa Hạ ngũ đại dưới mặt đất gia tộc một trong, Đàm gia tổ trạch sở tại địa. Một cỗ màu đen bẹn nhì từ phương xa gào thét mà đến, dừng ở cửa trang viên. Cửa xe mở ra, mặc một thân thẳng đồ bét, biểu lộ âm trầm Đàm Vĩnh Thắng từ trên xe đi xuống. Đứng ở cửa một người mặc màu đen đường trang lão đầu, chính là Đàm gia quản gia. "Gia chủ, ngài trở về." Quản gia tiến lên đón. Đàm Vĩnh Thắng gật gật đầu, hỏi, "Viên bá, phụ thân ta có ở nhà không?" Chương 1399, giơ cao đánh khẽ. Chương 1399, giơ cao đánh khẽ. "Gia chủ, lão gia ở đại sảnh đợi ngài." Quản gia cung kính đáp lại nói. "Được rồi, ta biết." Đàm Vĩnh Thắng sắc mặt lạnh như băng gật gật đầu, sau đó nhanh chân hướng phía trang viên đi vào trong đi. Buổi chiều hắn từ Victoria sở xí cờ dị hội trường cút ra đây về sau, liên tiếp vào cha mình điện thoại, cho nên hắn sốt ruột bận bịu hoàng địa chạy tới. "Bất quá, trở về cũng tốt. Mình vừa vặn có thể hướng phụ thân xin giúp đỡ, nhìn có thể hay không chỉ một chút cái kia Diệp Phi. Hôm nay chịu xỉ nhục, nhất định phải đòi lại gấp bội lần." Đàm Vĩnh Thắng dẫm lên quý báo sóng tư thảm, đi tới một cái vàng son lộng lẫy đại sảnh bên trong. Đèn thủy tinh treo dán tại trên không, chiếu sáng lấy toàn bộ đại sảnh, bên trong trưng bày vô số đồ cổ đồ dùng trong nhà, treo trên vách tường liệt tổ liệt tông chân dung. Hết thảy tất cả đều hiện lộ rõ ràng gia tộc này thâm hậu nội tình. Chỉ gặp một người mặc màu đỏ sẫm đường trang, xem ra 6 tháng 7 năm 10 tuổi, vóc không cao, một đôi con ngươi quắc thước có thần, xử lấy một cây đàn một quải trượng đầu rồng lão nhân đang ngồi ở vị trí gia chủ bên trên. Lão nhân này chính là Đàm gia đời trước gia chủ, cũng là Đàm Vĩnh Thắng phụ thân, Đàm Đình Nguyên. Lão nhân mặc dù vô thanh vô tức, nhưng một cỗ thượng vị giả khí thế lại là phi thường nổi bật. Đàm Vĩnh Thắng đứng tại trước mặt lão nhân, sửng sốt cảm thấy một cỗ khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. "Phụ thân, ngài vội vã như vậy tìm ta trở về, là có chuyện gì không?" Đàm Vĩnh Thắng mặc dù tâm tình rất kém cỏi, nhưng nhìn thấy lão nhân này, giọng điệu hay là rất cung kính. Mặc dù hắn là gia chủ đương thời, nhưng hắn biết, bởi vì có lão nhân tại, Đàm gia mới có thể sừng sững không ngã. Lão nhân này mới là Đàm gia định hải thần châm. Đàm Đình Nguyên không có trả lời Đàm Vĩnh Thắng lời nói, mà là mang trên mặt sương lạnh, chăm chú địa tiếp cận Đàm Vĩnh Thắng. Thấy lão nhân biểu lộ, Đàm Vĩnh Thắng nhịp tim không tự chủ được đập nhanh. "Phụ thân, ngài làm sao rồi?" Đàm Vĩnh Thắng nuốt một cái ít hầu, hỏi, "Làm sao rồi? Ngươi nói ta làm sao?" Đàm Đình Nguyên xử lấy quả trượng, đột nhiên đứng dậy, nổi giận giống to nói, "Quỳ xuống. Con mẹ nó ngươi quỳ xuống cho ta." "Phụ thân, vì cái gì a?" Đàm Vĩnh Thắng lúc này một bước, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, vì cái gì phụ thân của mình muốn phát lớn như vậy lửa? "Ta để ngươi quỳ xuống, ngươi không nghe thấy a? Hay là nói, ngươi bây giờ lập gia đình chủ, liền cánh cứng rắn rồi?" Đàm Đình Nguyên híp hai con ngươi, lạnh lùng nói, "Phụ thân, ngài để nhi tử quỳ xuống có thể, nhưng nhi tử cần một cái lý do." Đàm Vĩnh Thắng cắn chặt hàm răng nói, "Nghĩ tử, ngươi cái này nghĩ tử." Đàm Đình Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đi lên trước rẽ ngang trượng đánh vào Đàm Vĩnh Thắng trên thân. Mặc dù Đàm Đình Nguyên lão nhưng trước kia lúc còn trẻ khiêng qua súng bắn qua cầm, lực lượng vẫn phải có, cái này rẽ ngang trượng đánh xuống, trở tay không kịp Đàm Vĩnh Thắng trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất. Phụ thân, ta đến cùng làm sao rồi? Đàm Vĩnh Thắng quỳ trên mặt đất, đau đến nghe răng trợn mắt. Ngươi còn hỏi ta làm sao rồi? Đàm Đình Nguyên cầm quải trượng chỉ Đàm Vĩnh Thắng, giống nói, ngươi hôm nay làm chuyện tốt, có nói ngươi ta không biết ta. Ai cho phép ngươi đỉnh lấy Đàm gia danh nghĩa ra ngoài làm mưa làm gió? Lão tử nhiều lần khuyên bảo ngươi, đi ra ngoài bên ngoài, cho ta khiêm tốn địa thấp, con mẹ nó ngươi đều đã làm những gì? Nếu không phải Thái Nha gọi điện thoại cho ta, lão tử còn không biết đạo ngươi xông như thế lớn họa. Khó nói là tiểu tử kia. Đàm Vĩnh Thắng bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Phi, lúc này mới phản ứng lại. Tiểu tử kia, ngươi lại dám kêu tiểu tử kia? Đàm Đình Nguyên nghe xong, lại là khí không đánh một chỗ tới. Hắn nâng lên quải trượng hướng phía Đàm Vĩnh Thắng lại đánh tới, tức giận đến mức cả người run run lấy giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cho ở công ty bên trong đi làm, vị trí gia chủ ta sẽ để cho ngươi các huynh đệ khác tới làm. Còn có ngươi trên tay tất cả sinh ý, ta đều sẽ để ngươi các huynh đệ khác tiếp nhận. Đàm Vĩnh Thắng sắc mặt trắng bệnh, cái này chẳng phải mang ý nghĩa hắn muốn bị đẩy vào lãnh cung. Một khi mất đi gia chủ quyền lực, vậy hắn địa vị coi như rất xuống ngàn trượng. Phụ thân, vì cái gì? Vì cái gì? Đàm Vĩnh Thắng con mắt đỏ bừng, điên cuồng mà hô nói, khó nói cũng bởi vì ta đắc tội tiểu tử kia, ngài liền muốn cướp đi nhà ta chủ vị trí à? Vì cái gì? Ta không phục. Ngươi còn không phục? Đàm Đình Nguyên chỉ vào Đàm Vĩnh Thắng mắng nói, ngươi thằng ngu này, ngươi biết ta đỉnh lấy bao lớn áp lực mới đem ngươi bảo vệ đến a? Nếu không phải ta vì ngươi hết sức nói tốt, chỉ sợ Thái Nham đã sớm phái người đến đem ngươi bắt đi. A? Đàm Vĩnh Thắng một mặt tròn váng, cái gì? Có ý tứ gì? Liêu lão gia tử tại sao muốn bắt ta? Vì cái gì? Chỉ bằng trong miệng ngươi tiểu tử kia là đương kim hoa hạ một vị duy nhất hộ quốc long tướng. Đàm Đình Nguyên tiếng nổ nói, cái gì? Đàm Vĩnh Thắng toàn thân chấn động, mặt không còn chút máu, run rẩy nói, kia tiểu tử là hộ quốc long tướng. Khó nói hắn làm cái gì bảo vệ quốc gia đại sự. Hừ. Đàm Đình Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, đây đều là quốc gia cơ mật, ta ha có thể nói cho ngươi. Mà lại, ngươi cũng biết nói, cũng bởi vì ngươi đắc tội Diệp Long tướng, từ mấy giờ trước bắt đầu, tập đoàn chúng ta tại Mạ Tiện nước bên kia cổ phiếu đã ngã ngừng. Toàn thế giới mấy cái bí mật tập đoàn tại ngắm bắn chúng ta tập đoàn. Cũng bởi vì ngươi thằng ngu này, để chúng ta Đàm gia chịu được biết bao nhiêu tổn thất, ngươi biết không? Đàm Vĩnh Thắng ha to miệng, cả người giống như hồn nhi cũng bay đồng dạng, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Vừa rồi hắn còn chuẩn bị hướng mình phụ thân xin giúp đỡ, đi trị một chút tiểu tử kia. Mà lại, hắn muốn cho rằng Liễu lão gia tử tự đủ những lời kia chỉ là hù dọa mình mà thôi. Nào biết nói, tiểu tử kia thân phận và địa vị căn bản cũng không phải là hắn cái này tiểu nhân vật có thể đụng vào. Chính như Liễu lão gia tử nói như vậy, kia tiểu tử muốn chơi chết mình, muốn làm đổ Đàm gia, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Phụ thân, ta sai, ta thật sai. Ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe ngài, cũng không tiếp tục ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Đàm Vĩnh Thắng đau khổ cầu khẩn, không nghĩ vứt bỏ vị trí gia chủ. Đàm Đình Nguyên không chút khách khí, trực tiếp gào thét một tiếng, "Ta không nghĩ gặp lại ngươi, cút cho ta." Đàm Vĩnh Thắng thấy cầu khẩn vô dụng, chỉ có thể đứng lên, như là cái xác không hồn, hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, mình ngày xưa phong quang không còn có, hết thảy đều xong. Hắn hối hận không chịu nổi, sớm biết tiểu tử kia là một tôn đại thần, vậy mình ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc hắn à. Thẳng đến Đàm Vĩnh Thắng vừa đi, Đàm Đình Nguyên mới hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế. "Nghịch tử a." Đàm Đình Nguyên than khổ vài tiếng, sau đó lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại. Không đầy một lát, điện thoại liền kết nối. Thái Nham, vừa rồi cái kiêm lịch tử trở về, ta đem hắn hung hăng mắng một trận, đánh cho một trận, cũng đem hắn ra chủ vị trí lấy đi. Đàm Đình Nguyên chậm rãi nói. Đình Nguyên à, là ngươi không có giáo tốt chính mình nhi tử à? Hắn đều như thế lớn, làm sao còn như thế không hiểu chuyện đâu, lại muốn đi treo chọc Diệp Phi tiểu tử kia? Không nên à. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận thanh âm giàn mua, chính là Liễu Lao gia tử, Liễu Thái Nham. Là ta sai, đều là ta cho quân a. Đàm Đình Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nói, Thái Nham à, làm phiền ngươi cùng Diệp Long tướng truyền đạt một chút, chúng ta Đàm gia ra một cái nghịch tử, nhưng cũng không đại biểu chúng ta Đàm gia chính là Diệp Long tướng địch nhân. Hy vọng Diệp Long tướng hắn có thể dơ cao đánh khẽ, chuyện lần này coi như xong đi, chúng ta Đàm gia về sau vẫn là có thể làm Diệp Long tướng bằng hữu. Yên tâm đi, Đình Nguyên, ngươi ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Liêu Thái Nham lạnh nhạt nói. Cảm ơn ngươi, Thái Nham. Đàm Đình Nguyên cảm kích nói một câu. Cảm ơn cái gì, hai ta thế nhưng là nhiều năm lão hữu, điểm này bận điệu, ta vẫn là có thể giúp ngươi. Tốt, Đình Nguyên, thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Liêu Thái Nham liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Đàm Đình Nguyên ngơ ngác trầm mặc hồi lâu, mới nặng nề mà phát ra thở dài một tiếng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Diệp Phi mở mắt, xoay người xuống giường, đang chuẩn bị đi phòng tắm rửa mặt, một điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Sớm như vậy, ai gọi điện thoại đến rồi? Diệp Phi bĩu môi, sau đó cầm điện thoại di động lên nhìn. Liêu lão gia tử, lão nhân gia ông ta gọi điện thoại cho mình làm gì? Diệp Phi bĩu môi, sau đó nhận nghe điện thoại. Uy, Liêu lão gia tử, ngài sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không? Tiểu Diệp A, Đàm gia lão gia tử để ta mang cho ngươi câu nói. Đàm lão gia tử nói, hắn đã trừng phạt nghiêm khắc Đàm Vĩnh Thắng. Đàm lão gia tử chân thành xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi cùng bọn hắn Đàm gia có thể trở thành bằng hữu, chuyện này cứ như vậy được rồi, không muốn lại so đo. Liễu lão gia tử, đã ngài đều tự mình gọi điện thoại tới, vậy cái này sự kiện thì thôi, làm bằng hữu cũng có thể. Diệp Phi cười nhạt nói. Chương 1400, không thể tưởng tượng. Chương 1400, không thể tưởng tượng. Nghe tới Diệp Phi trả lời, Liêu Thái Nham cười ha hả nói, "Tiểu Diệp, ta liền biết ngươi không phải một cái thích so đo người, ngươi có thể đồng ý cùng Đàm gia giao hảo, ta cũng yên lòng." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Liêu lão gia tử, ta cũng không phải một cái không thèm nói đạo lý người. Hôm qua đắc tội ta là Đàm Vĩnh Thắng, mà không phải Đàm gia. Đã Đàm Vĩnh Thắng nhận vốn có trừng phạt, vậy cái này sự kiện cứ như vậy được rồi, ta cũng sẽ không lại đi nhiều truy cứu. Huống hồ, có thể làm cho Liêu lão gia tử ngài tự mình đến cầu tình, chắc hẳn Đàm gia cũng sẽ không kém đi nơi nào." "Đúng vậy à, Đàm gia tổ tiên gia rất nhiều hải quốc tướng lĩnh, trước kia thời kỳ kháng chiến, cũng vì quốc gia kính dân rất nhiều, bằng không, ta cũng sẽ không vì Đàm gia cầu tình a." Liêu Thái Nham thở dài một cái, sau đó nói, "Tiểu Diệp, ngươi chừng nào thì đến chúng ta Liễu gia ngồi một chút a?" Doãn Nhi thế nhưng là lao nghĩ đến ngươi đại ca ca này đâu. Diệp Phi nghĩ đến Doãn Nhi cái kia đáng yêu tiểu la lị, hiểu ý cười một tiếng, nói, "Lao gia tử, chờ ta lúc nào có thời gian, đi kinh thành, ta tất nhiên sẽ đi các ngài ngồi một chút." "Tốt tốt tốt, vậy cứ như thế nói xong, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải tới a." "Đến, cam đoan đến." Diệp Phi cười đáp lại. Sau đó, Diệp Phi lại cùng Liễu lao gia tử tùy ý trò chuyện vài câu, sau đó liền cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ, Diệp Phi liền cho nước ngoài mấy cái lao hưu phát cái tin nhắn ngắn, để bọn hắn đình chỉ đối Đàm gia kinh tế chèn ép. Dù sao Liễu lao gia tử tự mình đến cầu tình, mình dù sao cũng phải cho lão gia tử một bộ mặt. Phát xong tin nhắn về sau, Diệp Phi đưa di động ném tới trên bàn, sau đó đi phòng tắm rửa mặt một phen. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Diệp Phi lại bồi tiếp Cố Tiểu Nhiễm luyện xe công. An điểm tâm thời điểm, Diệp Phi từ gian phòng cầm hai cái Hermes tiểu mới nhất nữ sĩ túi sách, đưa cho Cố Khuynh Thành hai tỷ muội. Trong đó một cái túi màu đen bao, hơi trình hình thang đường cong, song mang trừ thiết kế, phủ bên trên ngắn ngủi hình nửa vòng tròn sét đem, chất liệu áp dụng cao cấp thuộc da, da cá sấu chế thành, thích hợp thành thục tài trí Cố Khuynh Thành. Khác một cái màu vít túi sách, tạo hình thời thượng, lấy Hermes kinh điển khoản mở kỉn bạc bách kim bao vì nguyên hình, tuân theo nguyên khoản ưu nhã, tiến hành ngoại hình bên trên tân trang, phi thường thích hợp Cố Tiểu Nhiễm dạng này trẻ tuổi nữ hài tử. "Phi ca, cái này túi sách thật xinh đẹp a. Người là lúc nào mua?" Cố Tiểu Nhiễm cầm túi sách, trái xem phải xem, thích không được. Diệp Phi cười cười, nói, "Đây không phải ta mua, coi như muốn mua, hiện tại cũng mua không được à, đây là ta nhờ bằng hữu giúp ta mang tới. Muốn mua cũng mua không được." Cố Tiểu Nhiễm sững sờ, nói cách khác, ta cùng tỷ tỷ cái này lượng khoản túi sách, hiện tại là độc nhất vô nhị đi. "Đúng, chính là cái đạo lý này." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Trời ạ, Phi ca, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Ngươi bị bằng hữu kia khẳng định rất lợi hại a. Bằng không làm sao có thể làm cho đến không có đưa ra thị trường túi sách?" Cố Tiểu Nhiễm kinh ngạc nói. "Diệp Phi, đây là ngươi để ra đặc biệt tiên sinh mang tới a?" Cố Khuynh Thành tiếp nhận lời nói gốc dạng. "Đúng thế." Diệp Phi gật đầu về nói. "Thì, gia đặc biệt tiên sinh là ai a?" Cố Tiểu Nhiễm mở to con mắt, tò mò hỏi. "Gia đặc biệt tiên sinh là Hermes đương nhiệm chủ tịch." Cố Khuynh Thành nhàn nhạt về nói. "Cái gì?" Cố Tiểu Nhiễm một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Phi, "Phi ca, Hermes đương nhiệm chủ tịch là bằng hữu của ngươi?" "Đúng a, cái này có cái gì ngạc nhiên?" Diệp Phi bĩu môi, nói. Cố Tiểu Nhiễm lập tức cười hì hì ôm lấy Diệp Phi cánh tay, nói, "Phi ca, ta biết ngươi tốt nhất. Về sau có phải là ta muốn cái dạng gì Hermes hạn lượng khoản túi sách, ngươi đều có thể giúp ta làm đến." Diệp Phi ăn miệng trừng tráng, mơ hồ không rõ điều nói, "Ừm, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Phi ca, ngươi thật sự là quá tốt, ta yêu chết ngươi." Cố Tiểu Nhiễm trực tiếp tiến lên trước, tại Diệp Phi trên mặt hôn một cái. "Tiểu Nhiễm, không cho phép không có quy củ như vậy." Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Cố Tiểu Nhiễm, nói, "Biết, biết." Cố Tiểu Nhiễm hướng Cố Khuynh Thành làm cái mặt quỷ, phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, trở lại trên vị trí của mình. "Diệp Phi, cái này túi sách ta rất thích, tạ ơn." Cố Khuynh Thành ôn hòa cười một tiếng, nói với Diệp Phi, "Ha ha, dù sao là đưa các ngươi lễ giáng sinh lễ vật, các ngươi thích liền tốt." Diệp Phi cười cười, trong lòng tự nhủ, chứa khỏi trăm bệnh câu nói này quả nhiên không sai a. Nhưng vào lúc này, trên TV ngay tại phát ra một cái sáng sớm tin tức, hấp dẫn Diệp Phi ba người. Sáng sớm tin tức báo nói, "Hôm nay rạng sáng 5 giờ đến chừng 6 giờ, ta thành phố phát hiện 4 tên người chết. Cái này 4 tên người chết phân biệt chết bởi nhà của mình cùng sở nghiên cứu. Trước mắt người chết thân phận đã xác định, đều là Ninh Hải Đại học cùng Ninh Hải Khoa học Kỹ thuật sở nghiên cứu chứ danh giáo sư. Nhưng trước mắt người chết nguyên nhân cái chết không rõ, cảnh sát đang toàn lực trong điều tra." Nhìn thấy cái này tin tức báo nói, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đều sửng sốt. Trong vòng một ngày chết 4 tên giáo sư, đây là có chuyện gì? Cố Khuynh Thành nghi hoặc địa hỏi. "Khó nói là báo thủ, hay là nói tự sát?" Diệp Phi nói thầm một tiếng, cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Mà lại, vì cái gì chết người toàn bộ đều là nghiên cứu khoa học người làm việc? Khó nói trong lúc này có liên hệ gì. Thế nào lại là báo thù đâu? Nghiên cứu khoa học người làm việc ngày thường bên trong một lòng làm lấy nghiên cứu khoa học làm việc, chỉ sợ rất khó cùng người khác kết thù đi. Cố Khuynh Thành thực tế là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như không phải báo thù lời nói, vậy cũng chỉ có tự sát loại khả năng này. Diệp Phi cao mày, nói. Tự sát? Cố Khuynh Thành mày liễu nhăn lại, nói, những này nghiên cứu khoa học người làm việc làm sao lại vô duyên vô cớ tự sát đâu? Khó nói là bởi vì áp lực quá lớn, hay là nguyên nhân khác. Diệp Phi gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, liền nói, tốt, Khuynh Thành, ngươi liền đừng có lại suy nghĩ nhiều, những sự tình này hay là giao cho cảnh sát đi. Chúng ta ở chỗ này vẫn mỏ, cũng vô dụng thôi. Nói cũng đúng. Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, liền không có hỏi nhiều nữa cái gì. Bởi vì hôm nay là thứ bảy nghỉ, cho nên ăn xong điểm tâm về sau, Cố Tiểu Nhiễm trực tiếp chạy trên lầu chơi game đi. Khuynh Thành, ngươi hôm nay còn muốn đi làm sao? Diệp Phi hỏi. Đúng à, cái này đều đến cuối năm, rất bận rộn, nhất định phải nắm chặt thời gian làm cuối năm kết thúc công việc làm việc. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ nói. Vậy được đi, ta đưa ngươi đi công ty. Được. Sau đó, Diệp Phi liền lái xe, đưa Cố Khuynh Thành đi công ty. Chỉ bất quá, rời đi nhà thời điểm, Diệp Phi cầm mấy cái túi sách, thả tiến vào xe dương phía sau, chuẩn bị hôm nay lần lượt cho các nữ nhân đi đưa lễ Giáng sinh lễ vật. Đem Cố Khuynh Thành đưa đến công ty về sau, Diệp Phi liền gọi điện thoại cho Tiêu Lãnh Ngọc. Uy, Tiểu Ngọc Ngọc, đang làm gì đâu? Diệp Phi cười ha hả hỏi. Tại Hồng Trang hội sở uống trà đâu, làm sao vậy? Ngươi cái này tiểu phôi đản hiện tại mới nhớ tới có ta cái này bạn gái rồi. Tiêu Lãnh Ngọc thanh âm u hoán chuyển tới. Diệp Phi nghe ra nữ nhân trong lời nói bất mãn. Cái này cũng có trách, những ngày này mình bận bịu hôn tiên ám địa, đều không có thời gian đi tìm Tiêu Lãnh Ngọc, nữ nhân sinh khí rất bình thường. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói: "Ngọc Nhi, ta bây giờ lập tức đến tìm ngươi, chuẩn bị đưa ngươi một kinh hỉ." "Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ a? Lễ Giáng sinh không phải đến nhà, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật." "Hừ, đừng tưởng rằng có thể dùng một món lễ vật liền có thể đuổi ta. Ngươi hôm nay nếu là không thể để cho ta vui vẻ, về sau liền đừng đến tìm ta." Tiêu Lãnh Ngọc thở phì phò nói. Diệp Phi cuồng đổ mồ hôi, nói: "Ngọc Nhi, ta hôm nay cam đoan sẽ hảo hảo cùng ngươi, ngươi nói làm gì liền làm gì, được thôi. Vậy liền xem ngươi biểu hiện lạc." Nói xong, Tiêu Lãnh Ngọc liền trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Phi bĩu môi, "Phải, xem ra hôm nay nhiệm vụ gian khổ a." Đưa di động nhét vào túi về sau, Diệp Phi trực tiếp đạp xuống chân ga, hướng phía Hồng Trang hội sở tiến đến. Hồng Trang hội sở. Bởi vì lễ Giáng sinh đến, toàn bộ hội sở cũng bố trí tỉ mỉ một chút, tràn ngập ngày lễ không khí. Lúc này, tại Ngọc Lan các bao xương bên trong mở ra hơi ấm, Tiêu Lãnh Ngọc chính ngồi quỳ chân tại bàn trà bên cạnh pha trà. Tiêu Lãnh Ngọc mặc một bộ màu trắng tu thân cao cổ áo len, phía dưới là một đầu màu đen bó sát người của thường, đầy đặn vòng một cùng cái mông vùng cao đường vòng cung bị một bộ này đơn giản trang phục hoàn mỹ phát họa ra tới. Nữ nhân một đầu tóc đen xóa ra, mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng tinh xảo gương mặt vẫn như cũ đẹp kinh tâm động phách. Tiêu Lãnh Ngọc vừa rồi nhưng thật ra là có chút không vui, tiết lớn đều không ai bồi chính mình. Bất quá, Diệp Phi một trận điện thoại, nháy mắt để tâm tình của nàng cạnh, cho nên pha trà thời điểm, khoe miệng đều thỉnh thoảng bên trên giường, nở rộ nụ cười mê người. Cốc cốc cốc. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tiêu Lãnh Ngọc tâm lý vui mừng, khó nói là cái kia Diệp Phi cái kia tiểu phôi đản đến rồi. Trên mặt nữ nhân khó nén vui mừng, đáp lại một tiếng, tiến đến. Diệp Hoa điêu cửa gỗ bị kéo ra. Chỉ gặp Tiểu Lý ôm một cái bao đi đến. Chương 1401, mê mội đồng dạng. Chương 1401, mê mội đồng dạng. Tiêu Lãnh Ngọc thấy người tới không phải Diệp Phi, nụ cười trên mặt lập tức không có, hỏi: "Tiểu Lý, có chuyện gì không?" "Đại tiểu thư, đây là vừa rồi một cái chuyển phát nhanh viên đưa tới một cái bao, là cho ngài." Tiểu Lý đem bao khỏa đưa cho Tiêu Lãnh Ngọc. Tiêu Lãnh Ngọc sửng sốt một chút, tiếp nhận bao khỏa, kỳ quái mà nói: "Ta gần nhất không có tại trên mạng mua đồ à, làm sao lại có bao khỏa đưa tới đâu?" "Đại tiểu thư, cái này ta cũng không rõ ràng, cái kia chuyển phát nhanh viên đưa xong liền lái xe đi." Tiểu Lý lắc đầu về nói. Tiêu Lãnh Ngọc tâm lý rất nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền chuẩn bị mở ra bao khỏa. Nhưng vào lúc này, cửa bị người đột nhiên kéo ra, Sa Ly nhanh chóng xâm nhập vào, quát bảo ngưng lại nói: "Chờ một chút, không thể phá." Tiêu Lãnh Ngọc sửng sốt bị giật mình kêu lên: "Sa Ly, làm sao rồi?" Sa Ly mặt lạnh lấy, đi nhanh lên tới, nàng cầm lấy bao khỏa tới gần bên thai nghe một chút, chỉ nghe thấy tích 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 thanh âm từ bao khỏa bên trong truyền ra. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng Sa Ly hay là nghe tới. "Không được, đây là bom." Sa Ly biến sắc, tranh thủ thời gian mở ra sau khi cửa liền xông ra ngoài. "Bom." Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tiểu Lý hai người một mặt choáng váng địa liếc nhau một cái. Sau đó tranh thủ thời gian đi theo từ cửa sau liền xông ra ngoài. Đi ra cửa sau là một cái nhân công hồ, Sa Ly vọt tới bên hồ, không nói hai lời, hướng thẳng đến hồ trung ương ném tới. Khi bao khỏa rơi tiến vào hồ bên trong nháy mắt, chỉ nghe thấy bồng một tiếng trầm, cái sách tay kia trực tiếp bạo tạc. Soạt. To lớn bọt nước phóng lên tận trời, trôi giạt đến cái đỉnh bên trong cùng bên bờ. Uy lực nổ tung khiến cho nước hồ kịch liệt lan lộn, qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Tiêu Lãnh Ngọc cùng Tiểu Lý hai người đều ngơ ngác nhìn một màn này, kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới kiện hàng này bên trong vậy mà cất đặt chính là một quả bom. "Tiểu Lý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tiêu Lãnh Ngọc nhíu chặt lấy lông mày, nếu không phải Sa Ly phát hiện, chỉ sợ mình sớm đã bị nổ chết. Tiểu Lý sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói: "Lại tiểu thư, vừa rồi cái kia chuyển phát nhanh viên đưa tới bao khỏa sau liền đi, ta cũng không biết kiện hàng này bên trong vậy mà đặt quả bom. Khó nói là có người muốn giết ta." Tiêu Lãnh Ngọc nắm thật chặt nắm đấm, không tự giác nhìn Tiểu Lý. Tiểu Lý toàn thân run lên, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Lại tiểu thư, ngài cần phải tin tưởng ta a. Cái này thật không phải ta làm. Nếu như ta biết đây là bom, vậy ta làm sao lại tại ngài phá bao khỏa thời điểm, còn tại đứng bên cạnh a?" "Tiểu Lý, ngươi chớ khẩn trương, lòng trung thành của ngươi ta vẫn là biết đến, ta cũng không có hoài nghi ngươi." Tiêu Lãnh Ngọc lắc đầu, nói: Tạ ơn tín nhiệm của ngài." Hoài nghi giải trừ, Tiểu Lý lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Tiêu tiểu thư, lấy bom vi lực đến xem, vừa rồi kia là một viên nhân tạo bom hẹn giờ, cho nên uy lực không bằng quân công bom. Bất quá, ngay cả như vậy, viên này nhân tạo bom vi lực cũng không thể khinh thường, hoàn toàn có thể đem cái này nửa cái hội sở cho tạ bằng. Sa Lì trầm giọng nói một câu, sau đó hỏi, Tiêu tiểu thư, có phải hay không là cửu gia của ngươi muốn giết ngươi? Tiêu Lãnh Ngọc đại mi nhíu chặt, nói, ta cũng không có thủ gì nhà à, liền xem như thương nghiệp bên trên đối đầu, cái kia cũng không đến mức trực tiếp giết người à. Ngọc Nhi, ngươi làm sao tại cái này bên trong a? A, Sa Lì, Tiểu Lý, các ngươi cũng tại a? Lúc này, một đạo cà lơ phất phơ thanh âm truyền tới. Diệp Phi, ngươi đến rồi. Tiêu Lãnh Ngọc ngẩng đầu một cái, nhìn thấy người tới là Diệp Phi, tranh thủ thời gian cùng Sa Lì, Tiểu Lý cùng một chỗ nên đón tiếp lấy. Ngọc Nhi, các ngươi đây là làm sao vậy? Thế nào thấy biểu lộ nghiêm túc như vậy? Diệp Phi kỳ quái địa hỏi. Diệp Phi, vừa rồi có một cái chuyển phát nhanh viên đưa tới một cái bao. Thật không nghĩ đến cái này bao khỏa bên trong lại chứa một quả bom, nếu không phải Sa Lì phát hiện kịp thời, chỉ sợ ta sớm đã bị nổ chết. Tiêu Lãnh Ngọc lòng vẫn còn sợ hay nói. Bao khỏa, bom. Nghe tới Tiêu Lãnh Ngọc lời nói, Diệp Phi tâm lý giật mình, nói, Ngọc Nhi, kỹ càng nói cho ta một chút, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Lãnh Ngọc đem vừa rồi phát sinh sự tình, kỹ càng nói với Diệp Phi một chút. Diệp Phi vừa nghe xong, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Ngọc Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng là ai muốn giết ngươi? Diệp Phi sắc mặt âm trầm một mảnh, không nghĩ tới lại có người dám giết nữ nhân của mình. Nếu là đem cái này ra hỏa tìm tới, không phải đem hắn giết cái trăm ngàn lần không thể. Ta cũng không rõ lắm, thế nhưng là, ta không có đắc tội người nào à, làm sao lại có người muốn giết ta đây? Tiêu Lãnh Ngọc buồn bực nói. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, vô luận như thế nào, hiện tại đánh trước điện thoại báo cảnh, để cảnh sát tra một chút cái kia chuyển phát nhân viên, cùng cái sách tay kia là từ đâu bên trong đưa ra đến. Chỉ cần tra được, chân tướng có lẽ liền sẽ rõ ràng. Đúng đúng đúng, báo cảnh, nhất định phải đem cái này hung thủ tìm cho ra. Tiểu Lý tức giận nói. Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại cho Bạch Ngưng Băng gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Uy, Diệp Phi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, có chuyện gì không? Bạch Ngưng Băng thanh âm truyền tới. Ngưng Băng, ngươi tranh thủ thời gian dẫn người đến một chuyến Hồng Trang hội sở, vừa rồi có một cái chuyển phát nhanh viên đưa tới một cái bao, trong bao thả bom, kém chút tạo thành thương vong. Diệp Phi lời ít mà ý nhiều nói. Cái gì? Bom? Bạch Ngưng Băng kinh hô một tiếng, nói, tốt, ta bây giờ lập tức dẫn người tới. Nói xong, Bạch Ngưng Băng trực tiếp cúp điện thoại. Ngọc Nhi, chúng ta đi đại sảnh chờ xem, cảnh sát lập tức liền sẽ tới. Diệp Phi nói. Tiêu Lãnh Ngọc ba người nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng đi đến hội sở đại sảnh. Cũng liền cùng khoảng 20 phút, mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến, dừng ở hội sở cổng. Mặc một thân đồng phục cảnh sát, tư thế hiên ngang Bạch Ngưng Băng mang theo một đám cảnh sát đi đến. Ngưng Băng, ngươi đến. Diệp Phi nên đón tiếp lấy. Diệp Phi, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, ta tại điện thoại bên trong cũng không có nghe quá thanh, ngươi cùng ta một lần nữa nói một lần. Bạch Ngưng Băng nói. Để Ngọc Nhi cùng ngươi nói a, nàng là làm sự tình người. Diệp Phi nói. Ngọc Nhi. Bạch Ngưng Băng quay đầu nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói, Diệp Phi, Tiêu tiểu thư là gì của ngươi? Ngọc Nhi là bạn gái của ta. Diệp Phi cũng không có giấu giếm, trực tiếp về nói. Bạn gái? Bạch Ngưng Băng cặp kia đôi mắt to xinh đẹp lập tức trợn thật lớn. Nghe tới Diệp Phi trước mặt nhiều người như vậy nói mình là bạn gái của hắn, Tiêu Lãnh Ngọc kiểu ý hiệp đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng vẫn là rất mật mật. Chỉ, nam nhân nguyện ý trước mặt người khác thừa nhận mình là bạn gái của hắn. Nhìn thấy Tiêu Lãnh Ngọc ngượng ngùng bộ dáng, không biết sao, Bạch Ngưng Băng cảm giác tâm lý rất không thoải mái, đồ đắc hoàng. Ta nói Ngưng Băng, hiện tại giống như không phải lúc nói chuyện này a. Không phải hẳn là trước phá án sao? Diệp Phi bất đắc dĩ nói. Ừ, ta đương nhiên biết, khỏi phải ngươi nhắc nhở. Bạch Ngưng Băng chừng Diệp Phi một chút, giận nói. Diệp Phi gãi gãi đầu, trong lòng tự đủ, cô nàng này sinh chính là cái gì khi a, khó nói đến đại di mụ rồi. Bạch Ngưng Băng hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc đi tới, hỏi, Tiêu tiểu thư, mời ngươi đem chuyện đã xảy ra nói với ta một chút. Được rồi, Bạch cảnh quan. Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Bạch Ngưng Băng nghe. Sau khi nghe xong, Bạch Ngưng Băng lại hỏi, Tiêu tiểu thư, ngươi biết cái kia chuyển phát nhanh viên mở xe gì, còn có giấy phép có nhớ không? Bạch cảnh quan, ta biết. Tiểu Lý đi ra, nói, cái kia chuyển phát nhanh viên mở chính là hai vòng xe điện, giấy phép là 8635C. Một bên cảnh sát lập tức ghi xuống. Ngươi biết cái sách tay kia gửi kiện người có quan hệ tin tức à? Bạch Ngưng Băng lại hỏi. Cái này ta biết. Sa Ly nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem gửi kiện người dãy số cùng gửi kiện địa chỉ nói cho Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng gật gật đầu, sau đó đối một người cảnh sát nói, Tiểu Trương, ngươi lập tức tra một chút cái kia chuyển phát nhanh viên tin tức, còn có đem gửi kiện người cũng cho ta tra một chút. Vâng, đội trắng. Một người cảnh sát đáp lại một tiếng, nhanh đi điều tra. Ngưng Băng, hôm nay rạng sáng chết kia bốn cái giáo sư, nguyên nhân tử vong điều tra ra không? Diệp Phi tùy ý địa hỏi. Đã điều tra ra. Bạch Ngưng Băng nhíu nhíu mày, cái này bốn cái giáo sư đều là bị bên cạnh mình người cho giết chết. Dựa theo tử vong thời gian sắp xếp, cái thứ nhất là bị nhà bên trong bảo mẫu giết chết, thứ hai là bị con của mình tức giết chết, cái thứ ba là bị con của mình giết chết, cái thứ tư là bị phụ tá của mình giết chết. Còn có loại sự tình này. Mặc dù là thuận miệng hỏi một chút, nhưng nghe đến Bạch Ngưng Băng sau khi trả lời, Diệp Phi hay là cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Bạch Ngưng Băng ngừ một tiếng, nói tiếp nói, mà lại, càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, bốn người kia tại giết người về sau, nhao nhao tự sát, thật giống như mê mội đồng dạng. Chương 1402, đe dọa tin nhắn. Chương 1402, đe dọa tin nhắn. Toàn tự sát rồi. Diệp Phi nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Lãnh Ngọc mấy người cũng là một mặt trợn mắt hốt hoồm, hiển nhiên cũng cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn hắn cũng nhìn qua buổi sáng tin tức. Đúng vậy a, đây mới là kỳ quái nhất địa phương. Ta pha án mấy năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này quỷ dị bản án. Bạch Ngưng Băng bất đắc dĩ nói. Vậy những này hung thủ động cơ giết người cùng bối cảnh tư liệu tra rõ ràng sao? Diệp Phi lại hỏi. Tiêu Lãnh Ngọc mấy người cũng đều nhìn xem Bạch Ngưng Băng, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác cái này nổi lên bốn phía bản án rất tà dị. Bạch Ngưng Băng lắc đầu, nói, cảnh sát chúng ta hoàn toàn tìm không ra bốn người này gây án lý do, mà lại bối cảnh của bọn hắn cũng rất đơn giản. Bốn người này giống như là hẹn xong, muốn cùng một chỗ tự sát đồng dạng. Diệp Phi bọn người nghe Bạch Ngưng Băng lời này, lập tức đều không còn gì để nói. Đích xác, cái này nổi lên bốn phía bản án thật rất quỷ dị. Nhưng mà, đúng lúc này, một người cảnh sát đội vàng chạy vào, nói, Bạch cảnh quan, vừa rồi chúng ta người gọi điện thoại tới nói, phát chuyển nhanh bên trên điện thoại đánh không thông, phát chuyển nhanh bên trên viết địa chỉ cũng căn bản liền không ai ở lại. Khó nói là gây án về sau chạy trốn rồi sao? Bạch Ngưng Băng mặt lạnh lấy hỏi. Bạch cảnh quan, tin nhắn bên trên viết địa chỉ là một cái ngay tại trang trí gian phòng kia đã trang trí một tháng, vẫn chưa hoàn thành. Cho nên, trước đó căn bản là không có người ở lại. Cảnh sát này nói, xem ra hung thủ ngay từ đầu chính là viết giả địa chỉ. Bạch Ngưng Băng nắm chặt nắm đấm, lại hỏi, Tiểu Trương, cái kia chuyển phát nhanh viên đã tìm được chưa? Tìm là tìm được, thế nhưng là, cái kia chuyển phát nhanh viên ta không biết chuyện gì xảy ra, đem xe mở đến công viên một cái hồ bên trong, bị chết đuối. Tiểu Trương về nói, chết đuối rồi. Cái này sao có thể? Bạch Ngưng Băng tâm lý giật mình, lập tức mắt tròn váng. Đúng vậy à, chúng ta cũng không biết vì cái gì, cái kia chuyển phát nhanh viên trên tinh thần cũng không có ma bệnh à, làm sao liền đem xe mở hồ bên trong đi đâu? Tiểu Trương cũng là một mặt khó hiểu. Một bên Diệp Phi sau khi nghe xong, trong lòng chấn động mạnh một cái. Ngưng Băng, ngươi khó nói không có phát hiện một vấn đề a? Diệp Phi cau mày, hỏi. Vấn đề gì? Bạch Ngưng Băng hỏi lại. Khó nói ngươi không cảm thấy dạng sáng phát sinh kia nổi lên bốn phía vụ án cùng hiện tại phát sinh vụ án có kinh người tương tự sao? Những này hung thủ đều là giết người về sau lại tự sát, mặc dù cái kia chuyển phát nhanh viên đưa tới bom không có giết người thành công, nhưng hắn hay là tự sát, tính chất đều là giống nhau. Diệp Phi lạnh nhạt nói. Bạch Ngưng Băng bọn người vốn đang không nghĩ tới điểm này, nhưng nghe Diệp Phi nói lời về sau, tất cả mọi người phản ứng lại. Chẳng lẽ nói cái này mấy lên vụ án không phải sự kiện ngẫu nhiên? Bạch Ngưng Băng kinh ngạc nhìn hỏi. Đúng vậy, đây là cùng một chỗ người vì sự kiện. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, nói, mà lại, ta cảm giác, cái này năm cái hung thủ chỉ là bị chân chính phía sau màn hắc thủ cho lợi dụng. Thế nhưng là, ta có chút nghĩ mãi mà không rõ chính là, phía sau màn hắc thủ đến cùng là như thế nào làm được. Vì cái gì năm người kia sẽ đồng ý tại giết người về sau lại tự sát? Là bởi vì cho đủ tiền, hay là bởi vì cái gì? Giờ này khắc này, Bạch Ngưng Băng mấy người cũng đều trầm mặt lại. Bọn hắn cảm giác nghi ngờ trung điểm, thế nhưng là lại nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là thiết kế tỉ mỉ? Đúng lúc này, đột nhiên, một trận điện thoại đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra xem xét, sửng sốt một chút, bởi vì là Long Chủ đánh tới. Long Chủ gọi điện thoại tới làm cái gì? Mang theo nghi hoặc, Diệp Phi nhận nghe điện thoại. Uy, Long Chủ, có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Diệp Phi, ta cùng Tuấn Trạch đến Ninh Hải. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta đến tìm ngươi. Long Chủ nói. Tìm ta làm gì? Diệp Phi nghi hoặc điện hỏi. Ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi, gặp mặt trò chuyện tiếp. Được thôi, ta tại Hồng Trang hội sở, các ngươi tới đi. Diệp Phi ẩn ẩn cảm thấy Long Chủ tìm mình, phải cùng chuyện này có quan hệ, cho nên gật đầu đáp ứng. Diệp Phi, vừa rồi ai gọi điện thoại đến rồi? Bạch Ngưng Băng hỏi. Là Long Chủ đánh tới. Diệp Phi về nói. Long Gia Gia. Bạch Ngưng Băng trên mặt hiện lên nghi ngờ, Long Gia Gia gọi điện thoại cho ngươi có chuyện gì không? Long Chủ nói có chuyện trọng yếu tìm ta. Diệp Phi bóp tắt tàn thuốc, nói, ta cảm giác, có khả năng cùng cái này nằm lên vụ án có quan hệ. Chẳng lẽ nói, cái này nằm lên quỷ dị vụ án đã kinh động Long Chủ rồi? Có khả năng đi. Diệp Phi trả lời một câu, bất quá, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cùng ước chừng hơn 20 phút, một cỗ xe Dịp nhà binh xe dừng ở Hồng Trang hội sở cổng. Mái đầu bạc trắng trải ở sau, mặc một thân màu xám kiểu áo Tôn Trung Sơn, tinh thần phấn chấn Long Chủ cùng mặc một thân màu đen kép khác, phối hợp màu lam quần jean, khuôn mặt cương nghị sư Tuấn Trạch từ trên xe đi xuống. Chỉ bất quá, hai người biểu lộ đều rất nghiêm túc, tựa hồ tâm tình rất tồi tệ. Long Chủ, Tuấn Trạch, các ngươi đến. Diệp Phi mang theo Bạch Ngưng Băng bọn người hướng phía Long Chủ cùng sư Tuấn Trạch đi tới. Long gia gia tốt, sư đại ca tốt. Bạch Ngưng Băng lên tiếng chào hỏi. Long Chủ cùng sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Long Chủ, ngươi cùng Tuấn Trạch tới tìm ta, là có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Đi vào nói. Long Chủ về nói. Ngọc Nhi, an bài một cái ghế lô. Diệp Phi nói. Được. Tiêu Lãnh Ngọc gật đầu đáp ứng. Sau đó, một đoàn người tại Tiêu Lãnh Ngọc dẫn đầu dưới, đi tới một cái an tĩnh bao xương. Đóng cửa lại sau. Long Chủ nhìn về phía Diệp Phi, nói thẳng nói, Diệp Phi, là như vậy. Ba ngày trước, ta thu được một phần đe dọa tin nhắn. Đe dọa tin nhắn. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, không phải đâu, Long Chủ, lại còn có người dám cho ngươi phát đe dọa tin nhắn. Long Gia Gia, kia tin nhắn bên trên nội dung là cái gì? Bạch Ngưng Băng tò mò hỏi. Viết tin nhắn người nói, sau 3 ngày, hắn sẽ tại Hoa Hạ ngược sát nghiên cứu khoa học người làm việc. Mà lại hắn còn nói, nếu như muốn ngăn cản bị giết người, vậy thì nhất định phải dựa theo hắn nói đi làm. Long Chủ nhấp một ngụm trà, kế tiếp theo nói, lúc ấy, ta thu được tin nhắn về sau, liền lập tức phái người bắt đầu điều tra chuyện này. Thế nhưng là ba ngày nay đều không có tra được kết quả, cái này phát tin nhắn người ngược lại là tìm được, nhưng người kia chỉ là một cái bình thường dân đi làm. Về sau trải qua chúng ta hỏi thăm, người kia lại đối lại trước phát sinh sự tình hoàn toàn không biết, còn nói căn bản là không có phát qua như thế tin nhắn, chúng ta cũng là bán tin bán nghi. Sau đó, từ tối hôm qua bắt đầu, kinh thành các lớn khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu lục lục tiếp theo có nhà khoa học tử vong. Thẳng đến trước mắt, đã có 7 cái nhà khoa học bị người cho sát hại. Mà lại, sát hại bọn hắn người đều là bên cạnh bọn họ người. Những người kia giết người về sau liền dùng các loại phương thức tự sát, thắt cổ, nhảy lầu, cắt cổ. Tóm lại, những người này toàn bộ chết rồi, không sống sót một ai. Lại là tự sát. Diệp Phi nhịn không được kinh hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngưng Băng mấy người cũng đều hơi giật mình mà nhìn xem Long chủ. Bởi vì, Long chủ vừa rồi nói cùng Linh Hải cái này nằm lên vụ án giống nhau như lúc, đều là gây án về sau tự sát. Long chủ nhíu mày nói, cái gì gọi là lại là tự sát? Ai còn tự sát rồi? Diệp Phi lập tức đem Linh Hải chuyện đã xảy ra hôm nay nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Long chủ tức giận vỗ đùi, nói, cái này hết thảy tất cả, khẳng định là cùng một cái tội phạm, hoặc cùng một đoàn băng làm. Bọn hắn đến cùng là thế nào mê hoặc nhiều như vậy tên chuyên gia gia thuộc cùng người bên cạnh, làm ra quỷ dị như vậy ám sát? Trong lúc nhất thời, mọi người cảm giác có một đoàn mây đen ở trên đỉnh đầu xoay quanh, làm cho không người nào có thể biết chân tướng sự tình. Long chủ, ngươi vừa rồi nói phía sau màn hắc thủ đưa ra điều kiện kia đến cùng là cái gì? Diệp Phi nghĩ đến cái gì, hỏi. Diệp Phi, đây cũng chính là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Long chủ nói. Khó nói cùng ta có quan hệ. Diệp Phi kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Long chủ gật gật đầu, nói, trong điều kiện nói, chúng ta Hoa Hạ phá hư bọn hắn đổ vật. Cho nên, hắn muốn chúng ta vì thế trả giá đắt. Mà lại hắn còn nói, muốn ngăn cản bị giết người, hoặc là hủy đi Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu bên trong tất cả tư liệu, hoặc là giết chết ngươi. Giết chết ta. Diệp Phi chỉ mình, có chút ngộng. Bất quá nghĩ lại, Diệp Phi cũng liền nghĩ rõ ràng. Đối phương 100 là hướng về phía mình đến. Bằng không, Tiêu Lãnh Ngọc cũng sẽ không kém điểm bị nổ chết. Ừm, trong điều kiện chính là như thế biết, cho nên ta mới đến tìm ngươi nói chuyện này. Long chủ tức giận nắm chặt nắm đấm, nói, hiển nhiên, đối phương đến có chuẩn bị. Vô luận đối phương là giết chúng ta nhà khoa học, vẫn là phải hủy đi Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu hoặc là giết chết ngươi, kia đối với chúng ta Hoa Hạ đến nói, đều là thảm trọng tổn thất. Long gia gia, Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu là cái gì? Bạch Ngưng Băng tò mò hỏi. Tiêu Lãnh Ngọc mấy người cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Long chủ. Ở đây, trừ Long chủ, Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch biết Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu, những người khác ta không biết. Ngưng Băng, Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu là Hoa Hạ hạch tâm tư liệu, nội dung cụ thể ta không thể cùng các ngươi nhiều lời. Long chủ về nói. Bạch Ngưng Băng a một tiếng, liền không có hỏi nhiều nữa. Hoa Hạ hạch tâm tư liệu, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Cái quy củ này, bọn hắn hay là minh bạch. Chương 1403, phía sau màn hắc thủ. Chương 1403, phía sau màn hắc thủ. Diệp Phi suy tư trong chốc lát, nói, Long chủ, có nói là bởi vì trước đây không lâu ta tại trên Sùng Hòa đảo giết Mạ Tịa Quốc Tam Giác Châu bộ đội người, cho nên bọn hắn tới tìm chúng ta trả thù rồi. Ta có nghĩ như vậy qua. Long chủ nhẹ gật đầu, lập tức nói, bất quá, bây giờ còn chưa có tìm tới chân chính hung thủ sau màn, cũng vô pháp xác định chính là Mạ Tịa Quốc Tam Giác Châu bộ đội làm. Long chủ, khó nói các ngươi Long Hồn bây giờ còn chưa tra được phía sau màn hấp thụ tin tức à? Diệp Phi hỏi. Không có. Long chủ lắc đầu, nói, bởi vì lần này sự kiện huyên náo quá lớn, cho nên ta đem Long Hồn cùng ẩn Long người toàn bộ phái đi ra điều tra. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, vẫn như cũng không tìm được phía sau màn hấp thụ bất luận cái gì manh mối. Diệp Phi trầm mặt, ngay tại suy nghĩ đối sách thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Tiêu Lãnh Ngọc về một tiếng. Cửa bị kéo ra. Một cái phục vụ viên đi đến, tay bên trong còn cầm một cái hộp giấy nhỏ, nói, Diệp tiên sinh, vừa rồi có một đứa bé cưới một cỗ cùng hưởng xe đạp đến chúng ta hội sở, nói muốn ta đem cái này cho ngươi. Nhìn thấy cái hộp này, tất cả mọi người là giật mình. Sẽ không lại là bom a? Tiêu Lãnh Ngọc sợ nói. A, nổ. Bom. Phục vụ viên này Tiểu Hỏa Nhi nghe xong, lập tức dọa đến mặt đều trợn nhìn, toàn thân đều đang run rẩy. Ha ha, rốt cục chỗ sung yếu ta hạ thủ rồi sao? Diệp Phi cười lạnh, trực tiếp đi qua đem hộp nhận lấy. Diệp Phi chờ một chút. Tiêu Lãnh Ngọc hô to một tiếng. Dù sao, cho tới bây giờ, nàng tâm lý cũng còn có bóng tối. Yên tâm đi, cái hộp này rất nhẹ, bên trong thả không phải bom, bom trọng lượng nhưng không có nhẹ như vậy. Diệp Phi cười nhạt nói một câu, sau đó mở ra hộp. Tất cả mọi người vây quanh. Trong hộp đặt vào một cái cũ nát điện thoại, liên bình màn đều vỡ ra. Làm sao đưa cái điện thoại tới? Sư Tuấn Trạch lẩm bẩm một câu, con mắt đột nhiên trợ to, chẳng lẽ nói đối phương muốn cùng lão đại ngươi trò chuyện? Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó đối Long chủ nói, Long chủ, đợi chút nữa điện thoại thoáng qua một cái đến, ngươi liền lập tức để người khóa chặt tín hiệu nguyên, sau đó tiến hành định vị lùng bắt. Tốt, ta cái này liền liên hệ bộ môn kỹ thuật, để bọn hắn viễn trình phụ trợ. Long chủ gật gật đầu, sau đó phát cái tin cho bộ môn kỹ thuật. Đúng lúc này, Diệp Phi trong tay điện thoại di động đều. Diệp Phi trong mắt hàn mang lóe lên, sau đó nhận nghe điện thoại. Uy, kiệt kiệt kiệt. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận để người dùng mình tiếng cười quái dị. Diệp tiên sinh, ngươi tốt, thật cao hứng cùng ngươi trò chuyện. Một trận tiếng cười quái dị kết thúc về sau, một đạo âm lạnh thanh âm truyền tới, nói một ngụm lưu loát tiếng Hoa. Ngươi chính là phía sau màn hắc thủ, đúng không? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi. Đúng, không sai, chính là ta. Nam tử trực tiếp thừa nhận, sau đó cười ha hả nói, Diệp tiên sinh, ta chuẩn bị cho các ngươi mấy cái tiết mục thế nào, các ngươi thích không? Nam tử lúc nói những lời này, ngữ khí rất bình tĩnh, thật giống như làm đây hết thảy, giết chết những người này, cùng hắn căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Con mẹ nó ngươi chính là cái đồ biến thái. Diệp Phi cười lạnh nói, đúng, ta chính là biến thái, trước kia cũng có rất nhiều người nói như vậy ta. Chỉ tiếc, nói như vậy ta người, đều bị ta cho giết. Ha ha ha. Nam tử nói xong, liền tố chất thần kinh địa nợ nụ cười. Quên bổ sung một câu, ngươi không chỉ có là cái đồ biến thái, hay là một cái chính cống bệnh tâm thần. Diệp Phi bổ sung nói, a, Diệp tiên sinh, ngươi đây cũng biết. Trước kia cũng có rất nhiều người nói ta là bệnh tâm thần. Chỉ tiếc, không cùng nam tử nói hết lời, Diệp Phi trực tiếp đánh gây nói, chỉ tiếc, nói ngươi bệnh tâm thần người, đều bị ngươi giết, đúng không? Đúng, chính là như vậy. Được rồi, ta không có thời gian cùng ngươi quỷ kéo. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Phi hỏi. Diệp tiên sinh, nói cho ngươi cũng không sao, ta gọi dệt một người. Dệt một người. Diệp Phi suy nghĩ một chút, nhưng não hải bên trong nhưng không có một người như vậy. Chỉ bất quá, khi Long Chủ nghe tới xưng hô thế này lúc, sắc mặt rõ ràng trầm xuống. Diệp Phi liếc mắt Long Chủ, trong lòng tự đủ, xem ra Long Chủ biết người này. Ngươi làm đây hết thảy, không phải liền là vì giết chết ta à? Đã ngươi muốn giết ta, vậy liền cùng ta chính diện đọ sức à? Trốn ở phía sau tính là gì? Diệp Phi tiếng nổ nói. Diệp tiên sinh, ta giết người không thích tự mình động thủ, bình thường thích để người khác giúp ta giết người. Dùng các ngươi Hoa Hạ mà nói, chính là mượn đao giết người. Nam tử nói. Ha ha, ta nhìn ngươi căn bản chính là kẻ hèn nhát, không dám chính diện cùng ta đọ sức, sẽ chỉ dùng loại này tiểu thủ đoạn. Diệp Phi lạnh lùng nói. Diệp tiên sinh, ngươi không cần dùng phép khích tướng kích ta, chiêu này đối ta không dùng. Nam tử khinh thường nói một câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói, tốt, Diệp tiên sinh, chuyện phiếm kết thúc. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi giúp ta đi phá hư Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu bên trong tư liệu, hoặc là ngươi tự sát. Đương nhiên, nếu như hai ngươi đều lựa chọn, ta cũng không ngăn cả ngươi. Vậy nếu như ta hai cái đều không tuyển chọn đâu? Diệp Phi lạnh giọng hỏi. Kia không có ý tứ, nếu như hai ngươi tăng đều không chọn, vậy ta cũng chỉ có một cái giết chết người bên cạnh ngươi. Ngươi nếu là dám đụng đến ta người bên cạnh, vậy ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Phi nghiêm nghị giọng nói. Thật sao? Kiệt kiệt kiệt. Trước đó sách là ngươi phải tìm được ta a. Khi nam tử lúc nói những lời này, một bên Long Chủ làm thủ thế, có thể thu lưới. Ta khẳng định sẽ tìm được ngươi. Tìm tới ngươi, sau đó giết ngươi. Diệp Phi vừa nói xong, bên kia liền chuyển đến Long Hồn đặc công thanh âm. Nắm tay giơ lên. Ngươi bị bắt giữ. Liên tiếp động tĩnh về sau, bên kia liên hệ với Long Chủ. Long Chủ sau khi gọi điện thoại xong, sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, Diệp Phi, chúng ta trúng kế. Vừa rồi cùng ngươi giảng điện thoại người, chỉ là một cái giáo sư đại học. Mà hắn vừa rồi cùng ngươi lời nói, đều là cái kia gọi dệt mộng người ra hỏa sớm biên tập tốt, phát cho cái kia giáo sư. Đáng chết. Lại còn bị hắn cho bày một đạo. Diệp Phi lửa giận ngút trời. Diệp Phi, bây giờ không phải là sinh khí thời điểm, chúng ta nhất định phải nhanh lên tìm tới cái kia phía sau màn hát thủ, bằng không, còn sẽ có càng nhiều người chết. Tiêu Lãnh Ngọc nói. Ừ, ta biết. Diệp Phi bình phục một chút tâm tình, sau đó cho Sam, Shirley, mà gì bọn hắn cứ gọi điện thoại, để bọn hắn bảo vệ tốt Cố Khuynh Thành các nàng. Sau đó, Diệp Phi nhìn về phía Long Chủ, hỏi, Long Chủ, ngươi biết dệt mộng người là ai à? Long Chủ suy tư trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai, cái kia gọi dệt mộng người ra hỏa, hẳn là hơn 20 năm trước xuất hiện một cái cường đại tinh thần hệ dị năng giả. Gia hỏa này là cao ly người trong nước, đã từng bởi vì bị người xem như bệnh tâm thần, mà được đưa đến bệnh viện tâm thần. Về sau, tên kia dùng dị năng khống chế bệnh viện tâm thần tất cả bệnh tâm thần tư tưởng. Hơn nữa còn mượn nhờ những cái kia bệnh tâm thần tay, giết rất nhiều người, tạo thành đặc biệt lớn thảm án. Tên kia tinh thần dị năng rất cường đại, phàm là bị hắn khống chế người, đều coi hắn là thần minh, cam nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì, liền xem như tự sát cũng cam tâm tình nguyện. Lúc ấy, sự kiện kia tại Cao Ly nước gây nên rất lớn hoành động. Cao Ly nước về sau bỏ ra nhiều tiền xin giúp đỡ mạ tiền nước, cũng không biết mời người nào, cuối cùng vẫn là bắt lấy tên kia. Cái này nhoáng một cái hơn 20 năm trôi qua, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Bởi vì, lúc ấy Cao Ly nước thả ra tin tức là đã xử quyết gia hỏa này, nhưng lại không nghĩ tới gia hỏa này lại còn sống. Quả nhiên là cái dạng gì quốc gia, liền sẽ có hạng người gì a. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, có lẽ hơn 20 năm trước, Cao Ly nước liền không có xử quyết gia hỏa này. Cao Ly nước cao tầng đến cùng là thế nào nghĩ? Lại còn giữ lại dạng này biến thái không giết. Bạch Ngưng Băng sửng sốt bị tức nổ. Diệp Phi híp híp mắt, nói, ta để Helena dùng thiên nhãn tìm một cái tên kia. Ừm, cái này có thể, chúng ta Hoa Hạ Thiên Vong phối hợp các ngươi thiên nhãn điều tra cường độ tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều lần. Long Chủ nói. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra cho Helena gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Uy, Helena, ta hiện tại có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Diệp Phi nói thẳng nói. Vương, xin hỏi là nhiệm vụ gì? Helena về nói. Helena, xin hỏi dùng chúng ta thiên nhãn có thể tìm được cái kia gọi dệt mộng người tinh thần dị năng giả sao? Diệp Phi hỏi. Dệt mộng người? Chính là hơn 20 năm trước tại Cao Ly nước xuất hiện cái kia biến thái tinh thần dị năng giả à? Helena, ngươi làm sao cũng biết dệt mộng người ra hỏa này? Diệp Phi cảm thấy rất kinh ngạc. Chương 1404, vô cùng thế thảm. Chương 1404, vô cùng thế thảm. Vương, ta trước kia tin tức bên trên hiểu rõ qua một chút. Nghe nói tên kia không phải chết sao? Làm sao còn muốn tìm hắn a? Elena nghi hoặc điểm hỏi. Tên kia không có chết, mà là đi tới Hoa Hạ, giết rất nhiều người. Mà hắn mục đích cuối cùng nhất chính là muốn đối phó ta. Diệp Phi thanh âm rất nhẹ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sát ý lạnh như băng. Cái gì? Elena trực tiếp bị chấn kinh đến, tên kia là điên rồi sao? Lại còn dám đến đối phó ngài? Diệp Phi híp híp mắt, nói, tên kia không phải bị Cao Ly nước phóng xuất sao? Chắc hẳn, tên kia hẳn là cùng Cao Ly nước thượng tầng đặt thành thỏa thuận gì. Một cái bị giam giữ hơn 20 năm trước tên điên, khẳng định vô cùng khát vọng tự do. Bằng không, gia hỏa này cũng sẽ không điên cuồng như vậy địa chạy tới Hoa Hạ làm phá hư. Vương, Diệp Mộng người là cái tinh thần dị năng giả. Mặc kệ là làm phá hư hay là giết người, hắn cũng sẽ không tự mình động thủ, mà là khống chế những người khác, mượn những người khác tay để đạt tới mục đích. Cho nên, muốn tìm được gia hỏa này, khẳng định cũng không dễ dàng. Bất quá, xin ngài yên tâm, ta sẽ hết sức tìm kiếm tên kia manh mối. Tốt, Elena, một khi phát hiện bất luận cái gì manh mối, lập tức liên lạc với ta. Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại, sau đó đối Long chủ nói, Long chủ, Elena sẽ phối hợp Hoa Hạ Thiên Vong cùng một chỗ tìm kiếm tên kia manh mối. Ừm, vậy là tốt rồi. Long chủ gật gật đầu, Tô Câm Thanh nói, nhất định phải nhanh lên tìm tới tên kia, không thể lại để cho hắn kế tiếp theo làm ác. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, trầm giọng nói, Long chủ, ta nghĩ Cao Ly Quốc Chi cho nên sẽ phái Dệt Mộng người đến Hoa Hạ làm phá hư, chắc hẳn hẳn là trước đó chúng ta phá hư bọn hắn hệ thống. Bọn hắn ghi hận trong lòng, nhưng lại không dám chính diện cùng chúng ta đọ sức, cho nên mới sẽ khai thác loại thủ đoạn này tới đối phó chúng ta. Điểm này ta cũng nghĩ đến. Long chủ trong mắt hàn mang lấp lóe, lạnh giọng nói, thế nhưng là, tên kia thực tế là quá phát rồ. Vậy mà đối với người bình thường hạ thủ, loại người này căn bản là không có chút nào ranh giới cuối cùng có thể nói, muốn ngăn cản hắn, biện pháp duy nhất chính là giết hắn. Diệp Phi nôn cái vòng khói, nói, nhưng mà, Diệp Phi lời nói vừa mới nói xong, một trận điện thoại liền đánh tới. Diệp Phi xem xét, là Shirley đánh tới, liền lập tức kết nối. Uy, Shirley, có chuyện gì không? Y cùng bọn nhỏ đều không sao chứ? Diệp Phi vội vàng hỏi. Vương, vừa rồi có một cái viện mồ côi đại thẩm bị ngài nói tên kia khống chế tư tưởng, muốn giết Liễu tiểu thư, bất quá may mắn bị ta kịp thời phát hiện, mới không có đủ thành đại họa. Ta đánh ngất xỉu cái kia đại thẩm, cùng cái kia đại thẩm tỉnh lại thời điểm, nàng hoàn toàn nghĩ không ra trước đó làm cái gì. Shirley nói, bình thường bị tinh thần dị năng giả khống chế người, thanh tỉnh qua đi cũng sẽ không nhớ được bị khống chế lúc làm hết thảy. Diệp Phi hung hăng bóp tắt tàn thuốc, nói, Shirley, từ giờ trở đi, ngươi muốn một tấc cũng không rời bảo hộ Y để an toàn. A, lửa cháy á, lửa cháy á. Nhưng mà, Diệp Phi lời còn chưa nói hết, điện thoại bên trong đột nhiên chuyển đến một trận làm ồn thanh âm. Vương, ra đại sự, viện mồ côi đột nhiên lửa cháy. Shirley kinh hô một tiếng, thanh âm mười điểm lo lắng. Lửa cháy rồi. Diệp Phi cả người như là lọt vào sét đánh, hô hấp đều ngưng kết. Hắn hít sâu một hơi, mau nói, Shirley, nhanh, mau đi cứu người, nhanh. Nói xong, Diệp Phi trực tiếp cúp điện thoại, sắc mặt tâm trầm, không nói hai lời, tranh thủ thời gian xông ra hội sở. Long chủ một đoàn người hai mặt nhìn nhau, đều có chút ngộng, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, thấy Diệp Phi mặt hốt hoảng dáng vẻ, mọi người cũng phản ứng lại, khẳng định là xảy ra chuyện gì không được sự tình. Đi, mau cùng đi lên. Long chủ vung tay lên, sau đó mang theo Sư Tuấn Trạch, Bạch Ngưng Băng, Tiêu Lãnh Ngọc cùng Xạ Lì đuổi theo. Một đoàn người xông ra hội sở thời điểm, Diệp Phi đã mở ra mặt thả kéo cuốn tổng giám đốc, tựa như mũi tên liền xông ra ngoài. Gia hỏa này làm sao nôn nóng như vậy? Đều không chờ một chút. Bạch Ngưng Băng mày liễu một đám, sau đó hướng về phía một đám canh giữ ở cảnh sát bên ngoài phất tay nói, tất cả mọi người, toàn bộ lên xe, đuổi theo sát phía trước chiếc kia mặt thả kéo cuống. Một đám cảnh sát nghe lệnh làm việc, cấp tốc cùng Bạch Ngưng Băng cùng một chỗ ngồi lên xe cảnh sát, đuổi theo. Đầu tử, nhìn lão đại vừa rồi cuốn quýt bộ dáng, khẳng định là xảy ra đại sự gì, vì cam đoan an toàn của ngươi, ngươi liền đợi tại cái này bên trong, ta để Long Hồn người tới trông coi. Sư Tuấn Trạch nói với Tiêu Lãnh Ngọc, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể giúp đỡ Diệp Phi bận điệu. Tiêu Lãnh Ngọc nói, Tiêu tiểu thư là võ giả, thực lực cũng không tệ lắm. Sa Lì nói, vậy được rồi, chúng ta cùng đi. Sư Tuấn Trạch cũng không nói thêm gì nữa, sau đó mang theo Tiêu Lãnh Ngọc, Sa Lì cùng Long Chủ cùng một chỗ ngồi lên xe Diệp nhà binh, đuổi tới. Tại đi trời xanh viện mồ côi trên đường, Diệp Phi lòng nóng như lửa đốt, hắn cho Liều Y đánh mấy cái điện thoại, nhưng lại một cái cũng không đánh thông. Hiện tại ta không biết viện mồ côi tình huống, chỉ có thể lo lắng xuông. Lúc này, Long Chủ gọi điện thoại tới. Diệp Phi, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Long Chủ, ngay tại vừa rồi, trời xanh viện mồ côi đột nhiên phát sinh hỏa hoạn. Ta nghĩ khẳng định là Dệt Mộng người khống chế những người khác làm. Viện mồ côi phát sinh hỏa hoạn, kia còn phải, cái này diệt tuyệt nhân tính xuất sinh, thậm chí ngay cả hài tử đều không dung tha. Long Chủ, ngươi tranh thủ thời gian cho phòng cháy gọi điện thoại, để bọn hắn nhanh lên chạy tới dập lửa. Nói xong, Diệp Phi cúp xong điện thoại, đưa di động ném ở trên ghế lái phụ. Mẹ nó, cái gì cầu thí tinh thần dị năng giả, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, đem chân ga dẫm lên cực hạn. Xe trên đường một đường lao vùn vụt, liên tiếp xông qua đèn đỏ, vô số lần cưỡng ép vượt qua, sửng sốt đem trên đường cái khác tài xế lái xe dọa gần chết. Ước chừng cần hơn nửa giờ lộ trình, nhưng Diệp Phi sửng sốt rút ngắn một nửa thời gian, liền đến viện mồ côi. Lúc này, dù cho cách thật xa, đều có thể nhìn thấy kia cháy hừng hực đại hỏa, cảm giác được ngọn lửa kia nhiệt độ. Diệp Phi sửng sốt cảm giác tê cả da đầu, cái này nếu là không nhanh chút đem người cứu ra, chỉ sợ muốn tiêu chết rất nhiều người. Dừng xe lại về sau, Diệp Phi tranh thủ thời gian nhảy xuống xe, liền thấy đã có rất nhiều viện mồ côi nhân viên công tác cùng bọn nhỏ đều được cứu ra ngoài. Thế nhưng là, bất thình lình đại hỏa, làm cho tất cả mọi người đều dọa đến cơ hồ sụp đổ. Bọn nhỏ tiếng la khóc vang lên liên miên, để người lo lắng đau nhức. Diệp Phi hốc mắt đỏ lên, vội vàng đi tới, quét mắt cứu ra người, nhưng không có phát hiện Liều Y Lìa Y Lìa. Vương tỷ, Y Lìa Y Lìa đâu? Diệp Phi hướng một cái mặt đều bị hun đen phụ nữ trung niên, gấp rút hỏi. Lá. Diệp tiên sinh, Liêu tiểu thư. Liêu tiểu thư còn tại bên trong, không có ra. Vương tỷ bi thống điện nói. A. Diệp Phi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó quay người, hướng phía bị đại hỏa bao phủ viện mồ côi phóng đi. Diệp tiên sinh. Một đám nhân viên công tác thấy Diệp Phi giống như là phát điên, hướng trong viện mồ côi hướng, sửng sốt dọa đến lớn tiếng kêu gọi. Bên trong như thế lớn lửa, cái này nếu là tiến bảo, vậy còn không phải thiêu chết. Nhưng mà, Diệp Phi nhưng căn bản không có thời gian đi giải thích, mà là nổi lên chân khí tại toàn thân hình thành vòng phòng hộ. Sau đó, Diệp Phi một cước đạp sập hai phiến đang thiêu đốt cửa gỗ, như là một đạo thiểm điện vào. Một tiếng bảo viện mồ côi, liền nghe tới từ từng cái gian phòng bên trong truyền đến bọn nhỏ tiếng la khóc còn làm việc nhân viên tiếng hò hét. Mà lại, bên trong khắp nơi là lửa, bốn phía đều có thể nhìn thấy bị đốt đổ sụt gạch ngói vách tường. Đáng chết. Diệp Phi gầm thét một tiếng, sau đó tìm theo tiếng gọi tới cửa một căn phòng. Gian phòng này đã hoàn toàn bị đại hỏa bao phủ, khói đặc cuồn cuộn, người ở bên trong muốn ra, căn bản không có khả năng. Cứu mạng a. Cứu mạng. Trong phòng truyền đến nhân viên công tác hư nhược tiếng kêu cứu cùng hải tử tiếng khóc. Diệp Phi trực tiếp đánh vỡ cửa, vọt vào, liền thấy hai cái đại thẩm chính che chở mấy đứa bé trốn ở góc tường. Diệp tiên sinh. Hai cái đại thẩm cùng bọn nhỏ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Phi, như là nhìn thấy thần minh. Bọn hắn thực tế là rất nghi hoặc, hiện tại khắp nơi đều là lửa cháy rừng rực, Diệp Phi là thế nào tiến đến? Hai vị trước chờ đã nhi, ta đem bọn nhỏ trước mang đi ra ngoài. Diệp Phi vội vàng nói. Hảo hảo, trước đem hải tử cứu ra ngoài. Hai cái đại thẩm liên tục gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Diệp Phi thấy hai cái này đại thẩm phối hợp như vậy, sinh lòng ấm áp. Dù sao, tại sống chết trước mắt, là người, đầu tiên cân nhắc, khẳng định là chính mình. Mà hai cái này đại thẩm có thể đầu tiên nghĩ đến hải tử, đích xác để Diệp Phi sinh lòng kính nể. Hai vị xin yên tâm, ta nhất định sẽ dây an toàn các ngươi đi ra. Diệp Phi nói xong, trực tiếp ôm lấy hai đứa bé, sau đó quay người liền xông ra ngoài. Chương 1405, quỷ dị một màn. Chương 1405, quỷ dị một màn. Vừa xông ra gian phòng, liền thấy mặt bị hun đen, quần áo trên người nhiều chỗ bị đốt ra lô rách hở lì ôm hai đứa bé bỏ ra. Không hề nghi ngờ, tại vừa rồi hơn 20 phút bên trong, sở lì một mực tại cứu người. Bằng không, bên ngoài cũng sẽ không có nhiều như vậy người sống sót, mà lại, địa ngục kỵ sĩ sở lì cũng sẽ không xem ra chật vật như vậy. Vương! Ngài đến! Có lẽ là quá mức mệt nhọc, sở lì thanh âm đều có chút phát run. Sở lì, vất vả! Diệp Phi cảm kích nói một câu, sau đó hỏi, ý ở đâu? Thật xin lỗi, Vương, vừa rồi phát sinh hỏa hoạn về sau, tình huống rất hỗn loạn, ta cũng không biết Liêu tiểu thư bây giờ tại chỗ nào. Sở lì tự trách điệu nói. Sở Ly, ngươi không cần nói xin lỗi, ngươi đã làm thật tốt. Diệp Phi nhổ ngụm chọc khí, nói, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, đi, mau đi ra. Tốt. Sở Ly dùng sức gật gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng một chỗ xông ra viện mồ côi. Diệp Phi cùng Sở Ly vừa đem bọn nhỏ buông xuống, đang chuẩn bị lại lần nữa đi vào cứu người, liền thấy xe cảnh sát, xe cứu thương cùng xe cứu hỏa đều chạy tới. Chạy tới xe dừng lại, tất cả mọi người nhao nhao mỗi người quản lý chức vụ của mình, dập lửa cứu người, chiếu cố thương hoạn cùng tiểu hải tử. Diệp Phi, bên trong còn có người sao? Lúc này, Long chủ mang theo Sư Tuấn Trạch bọn người đi tới. Có. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Sở Ly, quay người lại lần nữa vào. Long chủ quét mắt viện mồ côi, trầm giọng nói, hiện tại xe cứu hỏa số lượng có ít, rất khó tại thời gian ngắn bên trong cây đuốc dập tắt. Tuấn Trạch, đi, chúng ta đi vào cùng Diệp Phi cùng đi cứu người. Tốt. Sư Tuấn Trạch gật gật đầu, chuẩn bị đi theo Long chủ đi vào chung. Tiêu Lãnh Ngọc, Bạch Ngưng Băng cùng Xạ Lỵ cũng là không nói hai lời, đi theo Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch bọn hắn cùng một chỗ xông vào biển lửa bên trong. Long chủ, Sư Tuấn Trạch, Bạch Ngưng Băng, Tiêu Lãnh Ngọc bọn hắn là võ giả, mà Xạ Lỵ là cường đại địa ngục kỵ sĩ, cho nên nhiệt độ cao đối với bọn hắn đến nói không đáng kể chút nào. Bọn hắn đi vào về sau, lập tức binh điểm năm đường, bắt đầu triển khai cứu viện. Bởi vì Long chủ sự gia nhập của bọn hắn, cứu viện hiệu suất lập tức đề cao, bị vây ở từng cái gian phòng bên trong bọn nhỏ cùng các nhân viên làm việc bị từng cái cứu ra ngoài. Lúc này, Diệp Phi đem vừa rồi gian phòng kia bên trong hải tử cùng hai cái đại thẩm cứu ra ngoài về sau, lại cứu mấy nhóm người. Thế nhưng là, để Diệp Phi tâm lệnh chính là, căn bản cũng không có phát hiện Liêu Y người. Y người ở đâu? Diệp Phi đứng tại viện tử bên trong, hướng về phía bên trong lớn tiếng hô to. Thế nhưng là, nhưng không có Liêu Y bất kỳ đáp lại nào. Diệp Phi tâm loạn như ma, nhưng càng là tại loại này khẩn yếu con đầu, càng phải tỉnh táo. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng phía hậu viện phóng đi. Đi tới hậu viện, Diệp Phi một bên tìm kiếm một bên hô to Liêu Y Diệp Phi ca. Chúng ta tại cái này bên trong. Ngay tại Diệp Phi trong lòng sắp lúc tuyệt vọng, Liêu Y kia thanh âm đức quãng chuyển tới. Y Diệp Phi tâm lý vui mừng, lập tức xác định thanh âm nơi phát ra chỗ. Trên lầu. Y thanh âm là từ tầng 3 chuyển tới. Diệp Phi mừng rỡ như điên, tranh thủ thời gian hướng phía trên lầu phóng đi. Vừa vọt tới lầu 2 đầu bậc thang, liền thấy từng bước cô gái trẻ tuổi chính ôm hai đứa bé, vội vàng hấp tấp địa hướng dưới lầu đuổi. Cô gái này cũng là tại viện mồ côi nguyện vọng làm việc người tình nguyện. Khi thấy Diệp Phi thời điểm, trên mặt cô gái hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp tiên sinh, ngài đến thật sự là quá tốt. Nhanh, Diệp tiên sinh, ngài nhanh lên đem hải tử mang đi ra ngoài. Nữ hải vội vàng nói. Vậy còn ngươi? Diệp Phi ôm lấy hai đứa bé, hỏi. Diệp tiên sinh, Liễu tiểu thư cùng mấy đứa bé còn tại phía trên, ta muốn lên đi giúp Liễu tiểu thư cứu người. Nữ hải nói, liền chuẩn bị kế tiếp theo hướng trên lầu chạy. Không được, hiện tại trên lầu thế lửa quá lớn, ngươi không thể lại đến đi. Đi, ta đến ta trên lưng đến, ta mang ngươi đi ra ngoài trước, đợi chút nữa ta lại đến cứu ý cùng hải tử. Diệp Phi nói. Diệp tiên sinh, một mình ngài được sao? Nữ hải hỏi. Đương nhiên có thể. Tin tưởng ta. Nhanh đến ta trên lưng đến. Diệp Phi lớn tiếng nói. Nữ hải gật gật đầu, sau đó leo đến Diệp Phi trên lưng. Sau đó, không cùng nữ hải kịp phản ứng, Diệp Phi bước đi như bay, hướng thẳng đến dưới lầu phóng đi. Cơ hồ chỉ phí vài giây đồng hồ thời gian, Diệp Phi liền đã vọt tới dưới lầu. Khi Diệp Phi chuẩn bị từ cổng lao ra thời điểm, lại phát hiện cửa đã đổ sụp, đại hỏa đốt phá lệ tràn đầy, đem đường đi ra ngoài đều cho phá hỏng. Diệp tiên sinh, cái này chúng ta làm sao ra ngoài? Nữ hải sắc mặt trắng bệch, hỏi. Không cần lo lắng, ta sẽ dẫn các ngươi đi ra. Diệp Phi bốn phía quét mắt, phát hiện tường vây khu vực kia thế lửa tương đối nhỏ, liền lập tức vọt tới tường vây bên cạnh. Sau đó, Diệp Phi ngay cả tiếp theo mấy cái bắn vọt thêm nhảy vọt, liền ra tường vây, đi tới bên ngoài trên đường cái. Từ dưới lâu đến ra viện mồ côi, cũng liền tốn một phút thời gian không đến. Diệp Phi trên lưng nữ hải kia cùng bên lề đường các nhân viên làm việc bị Diệp Phi cho chấn kinh đến, khó có thể tin mà nhìn xem hắn. Lá, Diệp tiên sinh, người sẽ còn võ công? Một cái đại thẩm kinh ngạc hỏi. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, Diệp Phi vừa rồi biểu hiện đều là phim võ hiệp bên trong mới có thể nhìn thấy võ công a. Diệp Phi cũng không có giải thích, mà là quay người lại lần nữa hướng tiến vào viện mồ côi. Một đường bắn gọn, Diệp Phi lại lần nữa xông lên tầng 3. Diệp Phi tại tầng 3 trên hành lang một đường chạy vội, mỗi khi đi qua một cái phòng đều sẽ đá tung cửa ra, nhìn xem bên trong có người hay không. Rốt cục, đang tìm hơn 10 cái gian phòng về sau, Diệp Phi nghe tới một gian chữ vật thất bên trong truyền đến tiểu nữ hài tiếng khóc. Diệp Phi đang chuẩn bị xông đi vào thời điểm, phát hiện Long chủ cùng từ tầng 4 chạy xuống dưới. Diệp Phi, phía trên đã không ai, tầng này còn có người sao? Long chủ tranh thủ thời gian lao đến. Chữ vật thất bên trong còn có người. Diệp Phi trả lời một câu. Thế nhưng là cổng thế lửa quá lớn, coi như chúng ta có thể cưỡng ép đi vào, nhưng cũng vô pháp đem người dây an toàn ra. Long chủ nhìn bị đại hỏa vây quanh gian phòng, nhíu mày. Diệp Phi chỉ là quét mắt gian phòng này, sau đó trở về vách tường một bên, nắm chặt nắm đấm. Diệp Phi, ngươi muốn làm gì? Long chủ hơi nghi hoặc một chút. Bạo. Diệp Phi hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, sau đó vận động một quyền nện ở trên vách tường. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng. Chỉ thấy cái này lấp kín tường ngạnh sinh sinh địa bị Diệp Phi cho một quyền đánh sập. Long chủ ngơ ngác nhìn một màn này, sửng sốt có chút không có lấy lại tinh thần. Tiểu tử này thật là một cái quái vật. Lúc này, khi vách tường sụp đổ về sau, tại chữ vật thất một cái góc nhìn thấy đang gắt gao dùng thân thể che chở hai cái cô gái nhỏ Liêu Y ở đường. Viên Viên, không khóc không khóc, không khóc à, ngoan. Hai cái tiểu nữ hài đang khóc thút thít, mà Liêu Y thì là đang không ngừng an ủi. Y. Nhìn thấy Liêu Y nháy mắt, Diệp Phi trong lòng kích động và điểm, tranh thủ thời gian vào tới. Mà Long chủ cũng đuổi sát mà lên. Nhưng vào lúc này, cũng không biết thứ gì, tại thu nạp ở giữa bên trong bị nóng sau sinh ra bạo tạc. To lớn lực trùng kích đem Liêu Y thì cùng hai cái tiểu nữ hài chấn động đến nhào ngã trên mặt đất. Mà một cái rất lớn tủ chứa đồ cũng bị chấn động đến lay động một cái, hướng phía hai cái tiểu nữ hài ép tới. Đừng. Liêu Y thấy cảnh này, tranh thủ thời gian nào tới, vô ý thức đem hai cái tiểu nữ hài ôm vào mang bên trong, chăm chú địa nhắm lại bên trên hai con người. Mấy giây qua đi, khi Liêu Y mở mắt ra sát na, lại phát hiện Diệp Phi đang dùng hai cánh tay chống đỡ cái kia tủ chứa đồ, lúc này mới phòng ngừa tủ chứa đồ sụp đổ. Diệp Phi ca. Liêu Y vui đến phát khóc. Nàng vốn cho rằng muốn mình cùng hai cái tiểu nữ hài sẽ bị tủ chứa đồ cho ép đến phía dưới, lại không nghĩ rằng, tại cái này thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, Diệp Phi xông lại ngăn lại nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, bên cạnh ngăn tủ đốt, đại hỏa hướng phía Liêu Y xâm nhập đi qua. Diệp Phi tâm thần, đẩy ra mình chống đỡ tủ chứa đồ, cùng Long chủ hai người chuẩn bị đi cứu người. Thế nhưng là, một giây sau, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp kia nóng bỏng địa khiến người hít thở không thông hỏa diễm, khí thế hung hùng, hướng phía Liêu Y cùng hai cái tiểu nữ hài càn quét mà đi, nhưng tới gần Liêu Y về sau, hỏa diễm vậy mà càng ngày càng nhỏ, mà lại trực tiếp liền dập tắt. Mà lại, Diệp Phi cùng Long chủ đều nhìn thấy, tại vừa rồi một cái mắt, một cỗ nhu hòa bạch quang từ Liêu Y trên thân phát ra ra. Những cái kia hỏa diễm chính là đụng phải bạch quang mới dập tắt. Diệp Phi kinh ngạc há to miệng, sửng sốt nói không ra lời. Đây cũng quá quỷ dị đi. Hỏa diễm vậy mà đụng phải Liêu Y, liền dập tắt rồi. Liêu Y rõ ràng chỉ là một cái bình thường nữ hải, làm sao lại phát sinh loại sự tình này đâu? Một bên Long chủ cũng là kinh ngạc sau một lát, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút phức tạp. Mặc dù vừa rồi phát sinh một màn quỷ dị, nhưng Liêu Y tựa hồ không có bất kỳ cái gì phát giác. Diệp Phi ca, ngươi làm sao rồi? Liêu Y thấy Diệp Phi đang sững sờ, lên tiếng hỏi. Chương 1406, chọc giận ta. Chương 1406, chọc giận ta. Úc, không thế nào. Đi, chúng ta mau đi ra. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó cùng Long chủ cùng một chỗ che chở Liêu Yiyi cùng hai cái tiểu nữ hài xông ra cái này chữ vật thất. Tại xông ra chữ vật thất sau, Diệp Phi nhìn về phía Liêu Yiyi, hỏi: "Yiyi, các ngươi chạy thế nào chữ vật thất đến rồi?" Liêu Yiyi thở dốc một hơi, nói: "Diệp Phi ca, vừa rồi Đường Đường cùng Biên Biên hai cái không chịu ra ngoài, nói muốn lên tới bắt đồ vật. Các nàng nói, đồ vật là ba của các nàng mụ mụ tặng, nhất định phải giữ gìn kỹ. Bằng không, về sau ba mụ mụ đến liền không tìm được các nàng." Diệp Phi nhìn hai cái tiểu nữ hài vật trong tay, một cái là cầm một đem cũ kỹ tiểu mục lược, còn có một cái cầm một cái tay cụt gấu nhỏ. Rất hiển nhiên, hai cái này tiểu nữ hài sợ đồ vật mất đi, mình tự mình phụ mẫu liền không tìm được bọn hắn. Tại có thể kết thân tử giám định hôm nay, kỳ thật những vật này có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng hai cái tiểu nữ hài cũng không rõ ràng những thứ này. Có thể nghĩ, hai cái này tiểu nữ hài là cỡ nào khát vọng cha mẹ ruột của mình đến tìm bọn hắn. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi cảm giác tâm lý một trận nhói nhói, được nghe lại hai nữ hài tiếng khóc, tâm lý liền càng khó chịu hơn. Diệp Phi, hiện tại thế lửa càng lúc càng lớn, chúng ta mau đi ra đi. Long chủ nói. Tốt, đi mau. Diệp Phi gật gật đầu, cùng Long chủ hai người một người ôm một cái tiểu nữ hài cùng Liêu Yiyi cùng một chỗ, hướng phía đầu bậc thang chạy tới. Thế nhưng là, chạy đến đầu bậc thang mới phát hiện, cả lầu bậc thang đều đã bị đại hỏa bao trùm, còn tại lên trên đốt. Muốn khu vực an toàn hài tử từ thang lầu xuống dưới, căn bản cũng không khả năng. Chúng ta nhảy đi xuống đi. Diệp Phi nói. Long chủ ừ một tiếng, sau đó ôm một cái tiểu nữ hài, trực tiếp từ tầng 3 phi thân nhảy lên, nhảy xuống. Thi triển khinh công, rất nhanh, Long chủ liền ôm một cái tiểu nữ hài vững vàng rơi vào trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Long chủ không chút do dự, hướng thẳng đến bên ngoài phi nước đại. Bây giờ nhiều chậm trễ một giây, liền sẽ nhiều một điểm nguy hiểm, cho nên nhất định phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây. Yiyi, chúng ta cũng đi xuống đi. Diệp Phi nói với Liêu Yiyi làm sao xuống dưới. Liêu Yiyi hỏi. Yiyi, ta có ngươi nhảy đi xuống. Diệp Phi không nói hai lời, ngồi xuống thân. Diệp Phi ca, ngươi ôm Đường Đường, còn muốn con ta, dạng này có thể xuống dưới a? Liêu Yiyi có chút lo âu hỏi. Diệp Phi hướng Liêu Yiyi ôn hòa cười một tiếng, nói, Yiyi, tin tưởng ta, không có chuyện gì. Ừm. Liêu Yiyi dùng sức gật gật đầu, sau đó ghé vào Diệp Phi trên lưng. Diệp Phi đứng người lên, nói, Yiyi, nắm chặt ta, muốn chuẩn bị nhảy. Liêu Yiyi thở ra một hơi, sau đó ôm chặt Diệp Phi. 3-2-1, nhảy. Diệp Phi hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Siêu. Diệp Phi thân thể tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, sau đó vững vàng rơi vào trên mặt đất. Mặc dù đây là ba tầng lầu, nhưng điểm này cao độ đối Diệp Phi đến nói không đáng kể chút nào. Về phần Liêu Yiyi thì cùng Đường Đường, hết thể cộng lại cũng không nặng bao nhiêu. Cho nên, vừa rơi xuống đất về sau, Diệp Phi liền nhanh chóng hướng phía bên ngoài phóng đi. Tại phóng qua từng mảnh biển lửa, nhảy qua hai mặt tường vây về sau, Diệp Phi rốt cục ôm Đường Đường, con Liêu Yiyi đi ra phía ngoài trên đường cái. Khi mọi người nhìn thấy Diệp Phi đem Liêu Yiyi thì cùng Đường Đường dây an toàn ra lúc, tất cả mọi người cảm ơn trời đất. Cái này đám cháy đối thường nhân mà nói là địa ngục, nhưng đối Diệp Phi bọn người, cái này căn bản liền không tính là gì. Cho nên, Diệp Phi cùng Long chủ bọn người không có thụ thường, nhiều lắm là chỉ là quần áo tóc thiêu hủy một điểm. Tuấn Trạch, số người chết thống kê ra không? Diệp Phi nhìn về phía sư Tuấn Trạch, trầm giọng hỏi. Lão đại, viện mồ côi nhân viên công tác cho ta một phần hài tử cùng công chức danh sách. Nói đến đây bên trong, sư Tuấn Trạch do dự. Ta hỏi chính là thương vong nhân số. Diệp Phi hốc mắt đỏ bừng, trực tiếp giống một cú họng. Đạo thanh âm này riêng là đem ở đây ánh mắt mọi người hấp dẫn đi qua. Diệp Phi ca, ngươi đừng kích động. Liêu Yiyi đưa tay cầm Diệp Phi tay. Diệp Phi, ngươi điên rồi đi. Hiện tại là nổi giận thời điểm sao? Bạch Ngưng Băng đi tới, trừng mắt Diệp Phi, nói. Diệp Phi không để ý đến Bạch Ngưng Băng, mà là vẫn như cũng nhìn xem sư Tuấn Trạch. Sư Tuấn Trạch nặng nề mà thở dài một cái, nói, lão đại, trận này hỏa hoạn, hết thể chết 5 người, trọng độ bỏng 7 người, cường độ thấp bỏng 13 người. Bọn nhỏ đại bộ phận điểm đều vô sự, chỉ có mấy đứa bé bị thương nhẹ. Mẹ nó. Diệp Phi gắt gao nắm chặt nắm đấm. Quay người nhìn xem đã bị triệt để hủy đi trời xanh viện mồ côi, lửa giận trong lòng bay thẳng chán. Phẫn nộ. Vô cùng vô tận phẫn nộ. Mà hết thảy này, đều là cái kia gọi dệt mộng người ra hỏa làm. Phát rồ ra hỏa. Diệp Phi, bây giờ không phải là sinh khí thời điểm, chúng ta hay là nhanh đem bọn nhỏ cùng công chức nhóm chuyển tới cái khác viện mồ côi đi thôi. Long chủ nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cùng Long chủ bọn hắn cùng một chỗ, hộ tống hài tử cùng công chức nhóm đi tới phụ cận một nhà viện mồ côi. Bởi vì lúc trước bắt chuyện qua, cho nên rất nhanh liền đem hải tử cùng công chức nhóm yên ổn xuống dưới, Liêu Yiyi thì là lưu lại bồi bọn nhỏ. Long chủ cũng phái Long hồn cùng ẩn Long chiến sĩ tại phụ cận chặt chẽ thủ hộ. Dù sao, vừa phát sinh một trận đại hỏa hại, ai cũng không dám cam đoan dệt mộng người có thể hay không lại kế tiếp theo làm phá hư. Mà Diệp Phi cũng tranh thủ thời gian cho những nữ nhân khác bên người địa ngục kỵ sĩ gọi điện thoại, để bọn hắn không nên rời đi nửa bước. Vì cam đoan các nữ nhân an toàn, Diệp Phi thân là ẩn Long huấn luyện viên, cũng phái rất nhiều ẩn Long người tại phụ cận bảo hộ Cố Khuynh Thành các nàng. Mãi cho đến trạm vào tối, tất cả mọi chuyện mới xử lý tốt. Diệp Phi đứng tại viện mồ côi bên ngoài, đốt một điếu thuốc, nhìn qua phương xa, tâm lý lại rất khó bình tĩnh trở lại. Bây giờ, Thiên Nhãn cùng Thiên Võng đều không có tin tức chuyển đến, vậy nói rõ dệt mộng người còn không có bị tìm tới. Lão đại, ngươi đừng có gấp, tên kia sẽ bị tìm tới. Sư Tuấn Trạch đưa một bình nước cho Diệp Phi. Diệp Phi uống một ngụm, nói, ta hiện tại một khắc đều không chờ được, hận không thể hiện tại liền xử lý tên kia. Sư Tuấn Trạch bất đắc dĩ nhún vai, nói: "Lão đại, nhưng là bây giờ cũng không có cách nào a. Gia hỏa này giấu quá bí ẩn, muốn tìm được hắn quá khó." "Tiểu tử, chờ một chút đi, khẳng định sẽ có kết quả." Long chủ cũng đi tới. Diệp Phi thật dài địa nổ ngụm khói, sau đó nhìn về phía Long chủ, nói: "Long chủ, vừa rồi tại cứu Liều Y Y Y thời điểm, Liều Y Y Y trên thân chỗ sinh ra hiện tượng quỷ dị, ngươi có phải hay không biết cái gì?" Long chủ nhẹ gật đầu, nói: "Vừa rồi Liêu tiểu thư trên thân chỗ sinh ra hiện tượng quỷ dị cùng ta trước đó thấy qua một loại thể chất rất tương tự." "Cái gì thể chất?" Diệp Phi tò mò hỏi. Diệp Phi mặc dù đã sớm biết Liều Y Y Y thể chất rất tốt, bệnh nặng tiểu thai cùng với nàng vô duyên, nhưng hắn lại không biết đạo Liều Y Y Y đến cùng thuộc về loại kia thể chất. "Huyền vi chi thể." Long chủ nhàn nhạt về nói. "Huyền vi chi thể?" Diệp Phi sửng sốt một chút, đây là cái gì thể chất, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. "Ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường, bởi vì người nắm giữ loại thể chất này ít càng thêm ít. Chỉ có cổ võ nội môn dáng mây cốc bên trong cốc chủ cùng cốc chủ hậu nhân mới có được huyền vi chi thể. Huyền vi chi thể là một loại bình thản thể chất, dưới tình huống bình thường là nhìn không ra, chỉ có tại gặp được thời điểm nguy hiểm, huyền vi chi thể ưu thế mới có thể bị kích phát ra tới. Tỷ như không sợ hỏa thiêu, tỷ như thụ thương sau khôi phục rất nhanh, đây đều là huyền vi chi thể ưu thế." Long chủ chậm rãi nói. "Tiêu ý ý ý vì sao lại có huyền vi chi thể đâu?" Đây cũng là để Diệp Phi tò mò nhất địa phương. Hắn đột nhiên nghĩ đến, này sẽ không theo thân thế của nàng có quan hệ. "Ta đây liền không biết đạo." Long chủ lắc đầu, nói. Đang lúc Diệp Phi chuẩn bị kế tiếp theo đặt câu hỏi thời điểm, một cái long hồn đặc công chạy tới, trên tay cầm lấy một cái giấy da châu túi. "Long chủ, vừa rồi có một vị nữ sĩ lái một chiếc xe, đưa tới cái này, còn nói muốn để ta đưa đến Diệp tiên sinh trên tay." Long hồn đặc công nói. "Chẳng lẽ lại là tên kia?" Diệp Phi nhíu nhíu mày, sau đó tiếp nhận túi giấy, mở ra về sau, bên trong vẫn như cũng là đặt vào một cái cũ nát điện thoại. Quả nhiên là tên kia phái người đưa tới. "Ta ngược lại muốn xem, hắn muốn nói với ta cái gì?" Diệp Phi lạnh lùng nói. Vừa mới dứt lời, tay hắn bên trong cái này cũ nát điện thoại liền văng lên. Diệp Phi nhận nghe điện thoại, lạnh lùng nói: "Tên điên, ngươi náo đủ không?" "Kiệt kiệt kiệt. Diệp tiên sinh, ngươi thật giống như rất tức giận a. Xem ra, vừa rồi tiết mục để các ngươi rất hài lòng đâu." Nương theo lấy một đạo tiếng cười quái dị, một thanh âm chuyển tới. Nhưng lần này, là thanh âm một nữ nhân. Không hề nghi ngờ, khẳng định là tên kia khống chế một nữ nhân tư tưởng, đến cùng hắn trò chuyện. "Vâng, ta đích xác rất tức giận. Bởi vì, ngươi đã triệt để chọc giận ta." Diệp Phi sâu kín nói. Thanh âm này băng lãnh thấu xương, không mang một tia tình cảm. Chương 1407, ác ma ngục giam. Chương 1407, ác ma ngục giam. Nếu như là người bình thường nghe, khẳng định sẽ dọa đến dùng mình. Thế nhưng là đối phương chỉ là một cái bị khống chế tư tưởng người, cho nên cũng không có cái gì ảnh hưởng. "Diệp tiên sinh, ngươi khỏi phải hù dọa ta. Bởi vì, cái này đối ta căn bản vô dụng." Nữ tử đáp lại một câu, mà đối nghiệp tiếp theo nói: "Hiện tại là 7 giờ tối cả, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Đến cùng là tự sát, hay là giúp ta đi phá hư Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu? Ta hiện tại cân nhắc chỉ có một việc." Diệp Phi lãnh đạm nói. "Chuyện gì?" Nữ tử hỏi. "Như thế nào mới có thể mau chóng đưa ngươi thiên đạo vật quả?" Diệp Phi trong mắt tỏa ra ánh lửa, giọng căm hận nói: "Ai? Diệp tiên sinh, chỉ sợ ngươi nguyện vọng này là rất khó thực hiện. Bởi vì, ta chính là thần, phàm nhân ha có thể giết chết được thần?" "Thần?" Diệp Phi cười nạo một tiếng, "Ta nhìn ngươi chính là loại kia trốn ở âm u nơi hẻo lánh, không dám chính diện đối mặt ta con rể, ngươi ngay cả người đều không tính là, còn có thể bị gọi xưng là thần a." "Ha ha, khá lắm, nhanh mồm nhanh miệng Diệp tiên sinh a. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta nói, ta là thần. Được bạn người ngưỡng mộ thần." Nữ tử cùng nhiệt địa nói một câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói: "Diệp tiên sinh, ta cho ngươi thêm thời gian 12 tiếng cân nhắc. 7 giờ sáng mai, ta sẽ lại cùng ngươi liên hệ. Nếu như đến lúc đó ngươi còn chưa làm ra quyết định, vậy ta sẽ lại cho các ngươi đưa lên một phần đặc biệt lớn kinh hỉ." "Ha ha ha." Nương theo lấy một trận âm trầm cười quá dị, điện thoại liền bị cúp máy. "Mẹ nó." Diệp Phi lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn không thể trực tiếp đưa di động cho bóp nát. Nhưng nghĩ đến, cái này biến thái có lẽ sẽ còn gọi điện thoại tới, Diệp Phi liền ngạnh sinh sinh địa đè xuống lửa giận. "Diệp Phi, tên kia nói cái gì?" Điện thoại vừa cúp đoạn, Long chủ liền hỏi nói. "Tên kia nói, lại cho ta thời gian 12 tiếng cân nhắc. Hắn còn nói, 12 giờ thoáng qua một cái, nếu như ta còn chưa làm ra lựa chọn, hắn sẽ lại làm ra càng lớn phá hư." Diệp Phi nói. "Gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì?" Long chủ song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Khó nói hắn còn muốn giết càng nhiều người a. Giết nhiều người như vậy, hắn tâm khó nói liền sẽ không thụ dạy vào a. Như loại này không có chút nào nhân tính gia hỏa, giết người với hắn mà nói sẽ chỉ làm hắn sinh ra khoái cảm. Mà lại gia hỏa này rõ ràng chính là hưởng thụ loại cảm giác này, bằng không, hắn cũng sẽ không đem như thế mẫn diệt nhân tính." Diệp Phi thanh âm khàn khàn địa nói, "Lão đại, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có 12 giờ. Nếu như không thể tại cái này 12 giờ bên trong giết tên kia, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người tử vong." Sư Tuấn Trạch nói. Diệp Phi trầm tư một hồi, nói, "Tên kia nói cái gì muốn cho ta thời gian 12 tiếng cân nhắc, kỳ thật ta cảm thấy là hắn gây án cần thời gian bố trí. Mặc kệ hắn hiện tại là tại Hoa Hạ hay là đã rời đi Hoa Hạ, hắn mỗi lần gây án đều là muốn thời gian chuẩn bị, nhất định phải tìm tới người, khống chế bọn hắn, sau đó mới có thể đi giết người. Nói cách khác, chỉ ít tại cái này 12 giờ bên trong thì sẽ không có người tử vong. Long chủ cùng sư Tuấn Trạch nghe xong, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phi đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này, Diệp Phi còn có thể nghĩ tới chỗ này. Sư Tuấn Trạch bất đắc dĩ thở dài, nói: "Thế nhưng là, lão đại, tại cái này 12 giờ bên trong, chúng ta thật có thể tìm tới tên kia à?" Sư Tuấn Trạch lo âu nói: "Hiện tại chỉ có thể một bên nghĩ biện pháp, một bên cùng Thiên Nhãn cùng Thiên Vong manh mối." Diệp Phi lắc đầu, nói: "Long chủ, Tuấn Trạch, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm đi, ăn no mới có khí lực cùng cái kia biến thái đánh lâu dài à." Diệp Phi không nói, Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ Diệp Phi nói chuyện, bọn hắn cũng cảm giác đói bụng. Nhớ tới, giữa trưa bọn hắn liền không ăn. Thế là, Diệp Phi ba người lái xe, đi tới phụ cận một cái nhà hàng, đơn giản ăn thức ăn nhanh. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phi ba người lại đi viện mồ côi trong trong ngoài ngoài khắp nơi chuyển một chút, xác định không có gì có thể nghi nhân vật về sau, liền tới đến viện mồ côi bên ngoài. 10 giờ tối, Diệp Phi, Sư Tuấn Trạch, Long chủ đều ngồi tại một cỗ xe Diệp nhà binh xe bên trong hút thuốc. Lão đại, ta cho tới bây giờ không có cảm giác như thế biệt khuất qua. Vậy mà chỉ có thể bị động bị đánh, lại cái gì đều làm không được. Sư Tuấn Trạch cười khổ mà nói. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, không có cách, lần này địch nhân thực tế là quá giàu hoạt, bằng không, chúng ta cũng sẽ không như thế bị động. Vừa mới dứt lời, một trận điện thoại liền đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động. Diệp Phi xem xét, là hệ lệ nạ đánh tới, trong lòng nhất thời vui mừng, tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại, thuận tiện mở ra loa ngoài. Hệ lệ nạ, thế nào, tra được đầu mối gì sao? Diệp Phi vội vàng hỏi. Vương, chúng ta Thiên Nhãn tra được cái khả nghi tình huống, có lẽ cùng chuyện lần này có liên quan. Tại 2 tuần lễ trước, Cao Ly Nước mới nhậm chức Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Kim Trung Chỉ đi một chuyến bất sản ác mang ngục giam. Cái kia ngục giam là Cao Ly Nước cùng Mạ Tiện Nước hợp tác liên thủ chế tạo khủng bố ngục giam. Bên trong đồng dạng đều là giam giữ một chút cùng hung cực các đặc thù tội phạm, bên trong có võ giả, còn có dị năng thủ phạm. Nếu như nói dệch mộng người thật không chết, kia trước đó khẳng định là giam giữ tại cái này địa ngục bên trong. Mà lại, lấy dệch mộng người hơn 20 năm trước phạm tội ác đến xem, cho dù ở ác ma ngục giam bên trong cũng là thuộc về cùng hung cực các tội phạm. Cao Ly Nước thật sự là điên. Bọn hắn tự tay đem dệt mộng người quan đi vào, hiện tại lại tự tay đem hắn phóng ra, khó nói bọn hắn liền không lo lắng dệt mộng người kế tiếp theo tại Cao Ly Nước giết người làm luận a. Long chủ lớn tiếng nói. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, lời mới vừa nói hẳn là Hoa Hạ Long chủ a. Hệ lẽ nạ thanh âm chuyển tới. Đúng vậy, hệ lẽ nạ tiểu thư, ta là Long Đằng. Long chủ khách khí đáp lại một tiếng, sau đó nói, còn xin hệ lẽ nạ tiểu thư kế tiếp theo cho chúng ta cung cấp tình báo, đa tạ. Ta là tại cho vương cung cấp tình báo, mà không phải các ngươi, chớ tự làm đa tình. Hệ lẽ nạ không khách khí chút nào đổi một câu. Long chủ đắng chát cười một tiếng, có chút im lặng, mình giống như không có đắc tội nha đầu này à. Diệp Phi có chút buồn cười địa lắc đầu, hắn tự nhiên biết hệ lẽ nạ đang tức giận cái gì. Dù sao, nếu như mình không có đáp ứng Long chủ đi phá hư Cao Ly Nước cái kia hệ thống, Cao Ly Nước liền sẽ không phái người đến tìm phiền phức. Mà Diệp Phi làm hệ lẽ nạ trong lòng tín ngưỡng cùng thích nam nhân, nàng đương nhiên không hy vọng Diệp Phi gặp được phiền phức. Khu khu. Diệp Phi thanh ho hai tiếng, nói, hệ lẽ nạ, tốt, đừng làm rộn, nói tiếp, ngươi còn tra được cái gì? Được rồi, vương. Hệ lẽ nạ đáp lại một tiếng, mà nối nghiệp tiếp theo nói, chúng ta Thiên Nhãn còn tra được, Cao Ly Nước Kim Trung Chỉ cùng Dệt Mộng Người đạt thành một cái hiệp nghị. Còn muốn Dệt Mộng Người có thể hoàn thành nhiệm vụ, Kim Trung Chỉ liền sẽ thả hắn, cũng không lại bắt hắn. Ha ha, Cao Ly Nước bọn này ngu xuẩn là đang cùng ác ma làm giao dịch sao? Khó nói bọn hắn liền không sợ Dệt Mộng Người sau khi ra ngoài kế tiếp theo giết người a. Diệp Phi cười lạnh nói, lão đại, đã Cao Ly Nước có thể bắt lấy Dệt Mộng Người chương 1, cái kia hẳn là có thể bắt hắn lại chương 2. À, Sư Tuấn Trạch nói thầm một tiếng. Nghe nói như thế, Diệp Phi nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, Helena, trước đó bắt lấy Dệt Mộng Người rốt cuộc là ai? Chúng ta cũng có thể tìm người kia hỗ trợ bắt người a. Vương, nghe nói người kia cũng là một cái cường đại dị năng giả, bất quá đến cùng là ai, ta cũng không biết, cũng không có người kia tin tức. Cho nên, muốn mời người kia bắt Dệt Mộng Người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Helena trả lời một câu, kế tiếp theo nói, bất quá, Cao Ly Nước cao tầng cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên bọn hắn tại Dệt Mộng Người trong thân thể trang một cái mạ tiện nước mới nhất nghiên cứu SR truy tung trang bị. Cái này trang bị không chỉ có định vị tác dụng, hơn nữa còn có thể tự bạo. Chỉ cần Dệt Mộng Người làm ra đối Cao Ly Nước chuyện bất lợi, Cao Ly Nước cao tầng có thể lập tức dẫn bạo trong cơ thể hắn SR truy tung trang bị. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, chúng ta Thiên Nhãn phát hiện Dệt Mộng Người thể nội SR tín hiệu nguyên. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn là có thể xác định Dệt Mộng Người bây giờ đang ở Hoa Hạ. Thật sao? Khó nói đã tìm tới tên kia rồi. Nghe tôi hễ lẽ nạ lời này, Diệp Phi, Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch lập tức mừng rỡ dị thường. Đúng vậy, vương, thông qua vừa rồi Thiên Nhãn 503 lần thăm dò, chúng ta cuối cùng xác định Dệt Mộng Người vị trí chính xác. Dệt Mộng Người bây giờ đang ở Hoa Hạ Ninh Hải phụ cận Đồng Lư huyện Thanh Trì đường phố Thái Hòa bệnh viện tâm thần bên trong. Helena chậm rãi nói, "Helena, ngươi xác định tên kia ngay tại kia bên trong sao?" Diệp Phi kích động hỏi. "Vương, Thiên Nhãn chỗ phát hiện địa phương chính là kia bên trong, hẳn là không sai." Helena khẳng định vậy nói. "Được rồi, vất vả Helena." "Không khổ cực, vương, vì ngài làm việc là Helena vinh hạnh." "Ừm, vậy liền trước như vậy đi, có chuyện gì ta liên lạc lại ngươi." Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại. "Long chủ, Tuấn Trạch, chúng ta đi thôi, đi Đồng Lư huyện." Diệp Phi tiếng nổ nói. Tốt. Sư Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, sau đó một cước đạp xuống chân ga, hướng phía Đồng Lư huyện tiến đến. Chương 1408, không thể rời đi hắn. Chương 1408, không thể rời đi hắn. Diệp Phi, Long chủ cùng sư Tuấn Trạch rời đi về sau, dây leo viện mồ côi để phòng tự nhiên lại lần nữa tăng cường. Bởi vì trời xanh viện mồ côi bị thiêu hủy, cần triệt để chủ kiến, cho nên trời xanh viện mồ côi hải tử cùng nhân viên công tác đều tạm thời an bài tại cái này bên trong. Vì cam đoan bọn nhỏ an toàn, Long chủ không chỉ có an bài Long hồn cùng ẩn Long đặc công, còn điều động đại lượng linh hải quân khu lính đặc chủng tại phụ cận trấn giữ. Toàn bộ dây leo viện mồ côi an toàn đẳng cấp đạt tới đẳng cấp cao nhất, liền xem như một con ruồi đều rất khó bay đi vào. Bởi vì lo lắng Tiêu Lãnh Ngọc tại Hồng Trang hội sở gặp lại nguy hiểm, cho nên Diệp Phi cố ý để Tiêu Lãnh Ngọc lưu tại viện mồ côi, cùng Liêu Y Y cùng một chỗ hỗ trợ chiếu cố bọn nhỏ. Dù sao chỉ là một chút hải tử, mặc dù vừa rồi kinh lịch kinh khủng hỏa hoạn, nhưng bọn hắn đổi cái hoàn cảnh về sau, có ăn, có uống còn có chơi, lập tức liền vui vẻ. Đêm khuya khoảng 10 giờ rưỡi, đại bộ phận điểm hải tử đều đã nằm ngủ. Nhưng ở một gian an tĩnh gian phòng bên trong, vẫn sáng đèn. Liêu Y Y ngồi ở trên ghế salon, tên là Đường Đường tiểu nữ hài ngồi xếp bằng tại đối diện. Giữa hai người đặt vào một cái bàn cờ, ngay tại dưới cờ Cazo. Đường Đường, thời gian không còn sớm a, dưới xong cuối cùng một đêm liền đi đi ngủ. Liêu Y nhìn xem Đường Đường, ôn nhu điểm nói: "Ai nha, Y tỷ tỷ, ngươi làm sao dài dòng như vậy a, đều nhanh cùng thái viện trưởng đồng dạng rông dài nữa nha." Đường Đường hướng Liêu Y làm cái mặt quỷ, le lưới, nói: "Liêu Y giờ khóc giờ cười lắc đầu, giả bộ tức giận nói: "Đường Đường, ngươi vậy mà ghét bỏ tỷ tỷ rông dài, tỷ tỷ về sau không giúp ngươi mua đường ăn nha." "Được rồi, Y tỷ tỷ, đừng nói chuyện, đánh cờ đánh cờ." Đường Đường khoát tay áo, sau đó dùng thịt đô đô tay nhỏ cầm một viên bạch tử đặt ở trên bàn cờ. Liêu Y cũng cầm tiểu nha đầu này không có cách, chỉ có thể kế tiếp theo đổi tiểu nha đầu đánh cờ. Không đầy một lát, tổng thể liền hạ xong. "Đường Đường, lại là tỷ tỷ thắng a, có thể đi ngủ đi." Liêu Y nói. "Ừ, không được không được, ta muốn thắng lại đi ngủ." Đường Đường chống chống miệng, nói: "Đến, Y tỷ tỷ, chúng ta kế tiếp theo." "Đường Đường, ngày mai lại chơi có được hay không? Hiện tại quá muộn, nhanh đi đi ngủ." Liêu Y dỗ dành tiểu nha đầu, nói: "Không nha không nha, Y tỷ tỷ, lại bồi ta dưới một bàn mà." Đường Đường mở ra nũng nịu thế công. Liêu Y sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nói: "Đường Đường, cuối cùng dưới một đêm liền đi đi ngủ, được không?" "Được." Đường Đường mãi thanh mãi khí địa trả lời một câu. Sau đó, Liêu Y bắt đầu bồi Đường Đường kế tiếp theo đánh cờ. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Lãnh Ngọc từ đi đến. "Liêu tiểu thư, đứa nhỏ này làm sao còn không đi ngủ cảm giác ra?" Tiêu Lãnh Ngọc nói. "Xinh đẹp tỷ tỷ, Đường Đường dưới xong cuối cùng một bàn liền đi đi ngủ." Đường Đường quay đầu nói: "Hảo hảo, Đường Đường thân ngoan." Tiêu Lãnh Ngọc ôn hòa cười một tiếng, sau đó đi tới ở một bên quan sát. "Tiêu tỷ tỷ, hiện tại thời gian không còn sớm, ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi đi." Liêu Y mỉm cười nói. Tiêu Lãnh Ngọc lắc đầu, nói: "Diệp Phi bọn hắn đi tìm dệt mộng người tên kia đã giảo hoạt, lại tàn nhẫn, ta có chút không yên lòng." Liêu Y cũng thở dài, nói: "Đúng vậy à, cũng không biết Diệp Phi ca bọn hắn có thể hay không tìm tới cái kia hung thủ." "Y tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ, các ngươi hai cái có phải là đều rất thích Diệp Phi ca ca nha?" Đường Đường chớp tròn căng mắt to, hỏi. Nghe nói như thế, Liêu Y cùng Tiêu Lãnh Ngọc cùng nhìn nhau một chút, mắt bên trong đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ có rõ ràng như vậy a, ngay cả tiểu hài tử đều nhìn ra rồi. "Đường Đường, ngươi mới như thế nhỏ, nào biết đạo cái gì gọi là thích a, đừng nói mỏ nha." Liêu Y vớt một cái Đường Đường cái mũi nhỏ, nói. Đường Đường hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ta liền biết, ta liền biết. Bởi vì ta cũng rất thích Diệp Phi ca ca nha. Diệp Phi ca ca giống siêu nhân đồng dạng, sẽ tại không trung bay à, Đường Đường thích nhất Diệp Phi ca ca. Thật là một cái nhân tiểu quỷ đại tiểu gia hỏa." Tiêu Lãnh Ngọc có chút buồn cười địa lắc đầu. Chẳng lẽ nói, ngay cả tiểu nha đầu này cũng thành tình địch của mình rồi? Diệp Phi gia hỏa này còn muốn thai họa bao nhiêu cô gái a? Liêu Y thì hiển nhiên là biết Tiêu Lãnh Ngọc hẳn là có chuyện nói với nàng, cho nên đang cùng Đường Đường đánh cờ thời điểm cố ý nhường, cuối cùng Đường Đường mới thắng Liêu Y a. "Thắng? Đường Đường thắng? Y tỷ tỷ đần quá a, cái này đều vừa." Đường Đường một mặt cao hứng nói. "Đúng đúng, Đường Đường thông minh nhất." Liêu Y cười khổ gật gật đầu, nói: "Đường Đường, hiện tại có thể đi ngủ đi." Đường Đường giống tiểu đại nhân đồng dạng khoát tay áo, nói: "Các ngươi hai cái khẳng định là nghĩ trò chuyện Diệp Phi ca ca, đúng không? Yên tâm đi, Đường Đường nhưng ngoan, tuyệt đối sẽ không quấy rầy các ngươi." Liêu Y cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người lập tức liền im lặng. Tiểu hài tử bây giờ thật đúng là cổ linh tinh quái, cái gì đều hiểu a. "Tiêu tỷ tỷ, ngươi tại cái này bên trong chờ một lát, ta lập tức tới." Liêu Y hướng Tiêu Lãnh Ngọc nói một câu, sau đó tranh thủ thời gian mang theo Đường Đường tiểu gia hỏa này rời khỏi phòng. Hơn 20 phút sau, Liêu Y bưng hai chén cà phê trở về. "Tiêu tỷ tỷ, không có ý tứ, để ngươi lâu cùng. Tiểu gia hỏa kia quả thực là muốn ta cho nàng kể chuyện xưa, thật vất vả mới ngủ." Liêu Y bất đắc dĩ cười một tiếng, đi tới, đưa cho Tiêu Lãnh Ngọc một chén cà phê. Tiêu Lãnh Ngọc tiếp nhận cà phê, cười nói: "Không sao, hôm nay bọn nhỏ đều nhận kinh hãi, là hẳn là nhiều bồi bồi bọn hắn." "Đúng vậy, bác sĩ tâm lý nhóm vì bọn nhỏ làm tâm lý trị liệu, chính là sợ bọn họ bởi vì hôm nay trận này hỏa hoạn tại bọn hắn tâm lý lưu lại ám ảnh." Liêu Y thở dài, nói: "Tên kia quá đáng ghét, thậm chí ngay cả bọn trẻ đều không buông tha." "Yên tâm đi, Liêu tiểu thư, Diệp Phi bọn hắn nhất định có thể tìm được tên kia, cũng đem hắn diệt trừ." Tiêu Lãnh Ngọc nói. Liêu Y ừ một tiếng, liền không biết nên nói cái gì, chỉ là bưng lên chăn mền uống vào cà phê, che giấu xấu hổ. Tiêu Lãnh Ngọc thấy Liễu Y Y không nói lời nào, Tiêu Lãnh Ngọc cũng không biết nên nói cái gì, cũng bưng cái chén uống cà phê. Gian phòng bên trong yên tĩnh một hồi lâu, Tiêu Lãnh Ngọc đem cái chén để lên bàn. Nàng nhìn về phía Liễu Y Y, nói: "Liễu tiểu thư, mặc dù ta đã sớm hiểu qua ngươi, nhưng hôm nay cũng là lần thứ nhất cùng ngươi chính thức gặp mặt, ngươi tốt, ta gọi Tiêu Lãnh Ngọc." "Tiêu tỷ tỷ, ngươi trước kia liền biết ta sao?" Liễu Y Y rất kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên biết." Tiêu Lãnh Ngọc cười nhạt một tiếng, nói: "Ta còn biết ngươi cũng là Diệp Phi tên kia bạn gái." Liễu Y Y có chút ngượng ngùng, gương mặt đều đỏ. Nhưng không có qua vài giây đồng hồ, Liễu Y Y tựa như đột nhiên bị bừng tỉnh đồng dạng, nàng mở to đôi mắt to xinh đẹp, thẳng tắp nhìn xem Tiêu Lãnh Ngọc, nói: "Tiêu tỷ tỷ, khó nói ngươi cũng là." Tiêu Lãnh Ngọc bất đắc dĩ cười một tiếng, gật gật đầu, nói: "Đúng, không sai, ta cũng là Diệp Phi bạn gái." "A." Liễu Y Y kinh ngạc che miệng nhỏ. Mặc dù nàng đã sớm đoán được Tiêu Lãnh Ngọc cùng Diệp Phi có tầng kia quan hệ, nhưng bây giờ nghe tới Tiêu Lãnh Ngọc chủ động nói ra, còn là bị kinh ngạc đến. Tiêu Lãnh Ngọc thở dài, nói: "Cho nên nói, Liễu tiểu thư, ngươi khỏi phải đối ta quá khẩn trương, chúng ta đều là giống nhau, cũng là bình thường. Chúng ta đại khái có thể giống tỷ muội đồng dạng ở chung, mà ngươi ta cũng đừng cảm thấy đối lý đồng dạng, muốn trách thì trách Diệp Phi tên kia, nhiều như vậy tình, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc chúng ta." Liễu Y Y hít sâu một hơi, rất là tò mò điểm hỏi: "Tiêu tỷ tỷ, khó nói ngươi sẽ không cảm thấy không công bằng à? Diệp Phi ca không chỉ có ngươi một nữ nhân. Tình cảm loại bậc này, nào có cái gì công bằng có thể nói, yêu chính là yêu. Mặc kệ Diệp Phi về sau còn sẽ có mấy nữ nhân, nhưng ta chỉ biết nói, đời này ta là không thể rời đi hắn." Tiêu Lãnh Ngọc lạnh nhạt nói nói. Liễu Y Y nghe, tâm lý cảm thấy rất có đạo lý, nàng tại dũng cảm truy cầu Diệp Phi thời điểm, trong lòng cũng cùng Tiêu Lãnh Ngọc có ý tưởng giống nhau. Nhìn như vậy đến, mình cùng Tiêu Lãnh Ngọc là đồng dạng, không khỏi hai nữ nhân âu sầu trong lòng, còn có mấy điểm thân cận ý tứ. "Tiêu tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần Diệp Phi ca tâm lý có ta liền tốt." Liễu Y Y thì nói. Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Liễu Y Y, danh mánh cười một tiếng, nói: "Liễu muội muội, ngươi cùng Diệp Phi cái kia cái gì không?" "Hả? Cái nào cái gì a?" Liễu Y Y ngây thơ địa hỏi. "Chính là lên giường a." Tiêu Lãnh Ngọc tự nhiên hào phóng địa nói. "A." Nghe tới Tiêu Lãnh Ngọc nói lên như thế rõ ràng chủ đề, Liễu Y Y gương mặt bá một chút, đỏ cả. Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt bên trong lộ ra nhu tình, nàng cầm Liễu Y Y tay, nói: "Liễu muội muội, ngươi không nói, ta cũng biết. Xem ra hai chúng ta là đồng dạng." "Tiêu tỷ tỷ, khó nói ngươi cũng cùng Diệp Phi ca." Liễu Y Y đỏ mặt nói một câu, liền nói không được. "Chương 1409, chúng ta thần." "Chương 1409, chúng ta thần." Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác, nói: "Liễu muội muội, ngươi cùng ta nói một chút, Diệp Phi khi còn bé là thế nào, ta thật cảm thấy hứng thú." "Tốt." Liễu Y Y gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói: "Diệp Phi ca khi còn bé." Sau đó thời gian bên trong, hai nữ nhân thiên nam địa bắc địa nói các loại chủ đề, gian phòng bên trong còn thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Vừa mới bắt đầu Liễu Y Y còn có chút khẩn trương cùng câu thúc, nhưng đến đằng sau cũng liền buông ra, bắt đầu cùng Tiêu Lãnh Ngọc vô chỗ không nói. Hiển nhiên, thông qua lần này sự kiện, hai nữ nhân quan hệ cũng biến thành thân cận rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sáng sớm 5-6 điểm, hướng đông, nhiệt độ không khí thanh lương. Tại Ninh Hải xung quanh, khoảng cách trung tâm thành phố 80 km trái phải địa phương có một cái tên là Đồng Lư huyện thành nhỏ. Bởi vì Ninh Hải kinh tế phát đạt, cho nên đại lượng người trẻ tuổi đều dọn đi Ninh Hải đi làm cùng ở lại, khiến cho cái này huyện thành nhỏ phát triển có chút là hậu. Huyện thành bên trong tâm hơi phồn hoa một điểm, nhưng so với Ninh Hải, hay là rất là hậu, rất nhiều phòng ở đều tương đối lão cũ. Trên đường lui tới cỗ xe cũng không phải quá nhiều, phần lớn đều là một chút tiểu thương cùng một chút vận hàng xe tải. Đột nhiên, một cỗ xe dịp phong trần mệt mỏi địa mở tiến vào trong thành tâm, sau đó dừng ở ven đường. Xe Lý Chính ngồi đuổi một đêm đường Diệp Phi, Long chủ cùng sư Tuấn Trạch. Khó trách chúng ta từ đầu đến cuối cũng không tìm tới tên kia tung tích. Không nghĩ tới tên kia vậy mà giấu ở dạng này, một cái ngay cả camera giám sát đều rất ít huyện thành nhỏ bên trong, thật là giàu hạn. Sư Tuấn Trạch điểm lên một điếu thuốc, nói: "Dễ ngộng người gia hỏa này rõ ràng biết mình ưu thế là cái gì, hắn biết, nếu như một khi để cho mình bại lộ, vậy hắn kế hoạch cũng liền áp dụng không được. Cho nên, giống như vậy biên thủy tiểu huyện thành mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Dù sao, những này tinh thần dị năng giả, vũ lực giá trị cũng không mạnh, chính diện đọ sức, không phải ưu thế của bọn hắn." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Long chủ, nói: "Long chủ, vừa rồi gặp ngươi giống như đang đánh điện thoại, có phải là Thiên Vong cũng chuyển tới manh mối rồi?" "Đúng vậy, vừa rồi Thiên Vong cũng đem dệt mộng người chuẩn xác địa chỉ phát cho ta, tên kia ngay tại Thái Hòa bệnh viện tâm thần." Long chủ đưa di động đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi tiếp nhận điện thoại, nhìn, trên điện thoại di động hiện ra chính là Đồng Lư huyện địa đồ, trên bản đồ có cái màu đỏ điểm, điểm đỏ sở tại địa chính là Đồng Lư huyện Thái Hòa bệnh viện tâm thần. "Long chủ, lão đại, đã tên kia vị trí đã xác định, vậy chúng ta ăn trước ít đồ lại đi qua đi." Sư Tuấn Trạch nói. "Được thôi, ta đi giúp các ngươi mua." Long chủ nói một câu, sau đó xuống xe. Sau khi xuống xe, Long chủ đi tới ven đường một cái tiểu nhân bữa sáng cửa hàng, nói: "Lão bản, cho ta đến 6 cái bánh bao, 3 cái trứng luộc nước trà cùng 3 chén sữa đậu nành." "Được rồi, lão tiên sinh." Trung niên lão bản gật gật đầu, sau đó đóng gói về sau, đưa cho Long chủ, nói: "Tổng cộng là 16 khối 5 bao." Long chủ từ miệng túi xuất ra một chương 100 đưa tới. Trung niên lão bản xem xét, nói, lão tiên sinh, tiền quá lớn, khó tìm, nếu không ngươi trực tiếp dùng di động thanh toán bảo quét mã trả tiền đi. Thanh toán bảo. Long chủ sửng sốt một chút, nói, không có ý tứ a, lão bản, ta sẽ không dùng a. A. Trung niên lão bản bất đắc dĩ nói, lão tiên sinh, hiện tại điện thoại thanh toán rất lưu hành, thật nhiều lao nhân đều sẽ dùng, ngươi làm sao lại không a?
Thật có lỗi a, ta không quá chú ý những vật kia.
Long chủ lắc đầu nói. Trung niên lão bản thấy Long chủ xác thực giống như sẽ không, liền nhận lấy tiền, chuẩn bị đi tìm Linh. Không cần làm phiền, ta tới đỡ đi. Lúc này, Diệp Phi đi tới, dùng di động quét một chút, trả tiền sau khi thành công, liền cầm bữa sáng cùng Long chủ cùng một chỗ trở về xe phương hướng đi. Diệp Phi cầm một cái bánh bao ăn một miếng, điếu môi nói, ta nói Long chủ à, ngươi như thế một đại nhân vật, làm sao ngay cả điện thoại thanh toán cũng sẽ không sử dụng đây, làm cho giống như ngăn cách với đời đồng dạng. Ta mỗi ngày bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ đi tìm hiểu những này a? Long chủ lắc đầu nói. Long chủ, ta hôm nay thế nhưng là mời ngươi ăn cái bữa sáng, nhớ được lần sau trả lại ha. Diệp Phi nói. Ngươi đường đường địa ngục quân vương, tiền có sự tình, về phần như thế tính toán chi li a? Long chủ tức giận nói. Ha ha, vậy nhưng không đồng dạng. Có thể làm cho Long chủ ngươi thiếu ta nhân tình, đây chính là tiền mua không được a. Diệp Phi cười ha ha nói. Ngươi cái tên này, chính là ăn không được một điểm thua thiệt. Long chủ cũng là cầm cái mặt này ra dạy ra hòa im lặng. Hai người một đường trò chuyện, trở lại trên xe. Diệp Phi ba người ăn sáng xong về sau, liền nổ máy xe, hướng phía Thái Hòa bệnh tâm thần chạy tới. Ước chừng mở hơn 20 phút, liền đến mục đích. Lúc này, chính là sáng sớm, cái này bệnh viện tâm thần bên trong bệnh tâm thần bệnh nhân đều trong sân hoạt động, bọn hắn hi hi ha ha cười, có miệng bên trong còn chảy nước bọn, hiển nhiên đều không bình thường. Diệp Phi, Tuấn Trạch, các người ghi nhớ dệt mộng người tướng mạo sao? Long chủ hỏi. Ừm, ghi nhớ. Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch hai người nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta đi bảo, không thể để cho hắn chạy. Long chủ phất phất tay, sau đó ba người cùng một chỗ xuống xe, hướng phía Thái Hòa bệnh tâm thần đi vào trong đi. Lúc này, phòng gác cửa bên trong một cái bảo an đi ra, ngăn lại Diệp Phi ba người. Các ngươi là làm gì? Bảo an hỏi. Chúng ta là cảnh sát, đến cái này bên trong là vì điều tra cùng một chỗ vụ án, xin ngươi phối hợp chúng ta. Sư Tuấn Trạch móc túi ra một bản từ Bạch Ngưng Băng kia bên trong lâm thời lấy được giấy chứng nhận. Bảo an xem xét, biến sắc, quay đầu liền muốn hướng phía bên trong chạy, một bên chạy còn một bên hô, có người đến, có người đến. Không được, gia hỏa này cũng bị dệt mộng người cho khống chế. Diệp Phi sầm mặt lại, bước nhanh đuổi theo, sau đó đánh ngất xỉu cái này bảo an. Chỉ sợ cái này bệnh viện tâm thần bên trong tất cả mọi người đã bị tên kia cho khống chế. Long chủ ánh mắt run lên, đi, nhanh đi lầu 2. Không thể để cho tên kia chạy. Nói xong, Diệp Phi ba người liền nhanh chóng hướng về đi bảo. Thế nhưng là, bọn hắn vừa xông lên đi bảo, tất cả mặc quần áo bệnh nhân người bị bệnh tâm thần cùng bên trong công chức tất cả đều xông tới, trên tay còn cầm các loại tiểu đao, cây kéo, gậy gỗ nhóm vũ khí. Những người này đều đã bị dệt mộng người cho khống chế, ánh mắt của bọn hắn trống rỗng vô thần, vẻ mặt ngây ngô, không mang bất luận cái gì tình cảm. Nhanh, giết bọn hắn. Không thể để cho bọn hắn tới gần chúng ta thần. Một người bệnh tâm thần lớn tiếng hô một câu. Lập tức, tất cả người bị bệnh tâm thần toàn bộ giống như bị điên, hướng phía Diệp Phi ba người lao đến, cầm vũ khí trong tay bắt đầu công kích. Thế nhưng là, những người này dù sao đều là bị dệt mộng người khống chế người bình thường, Diệp Phi ba người tự nhiên không thể hạ sát thủ. Đánh ngất xỉu bọn hắn, nhanh đi trên lầu bắt dệt mộng người. Long chủ tiếng nổ nói một câu, sau đó lập tức đánh ngất xỉu công hướng hắn mấy người bệnh tâm thần. Mà Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch cũng tranh thủ thời gian bắt đầu động thủ, đánh ngất xỉu một mảng lớn người bị bệnh tâm thần về sau, lập tức hướng phía trên lầu phóng đi. Thế nhưng là, vừa vọt tới trên cầu thang, lại có một nhóm lớn người bị bệnh tâm thần cầm vũ khí, từ trên lầu vọt xuống tới, công hướng Diệp Phi ba người. Bởi vì quá nhiều người, Diệp Phi bọn hắn cũng không thể trực tiếp giết bọn hắn, chỉ có thể từng cái đánh ngất xỉu bọn hắn, cho nên trong lúc nhất thời bị những này người bị bệnh tâm thần cho cuốn lấy. Diệp Phi, ngươi nhanh lên đi lên xử lý dệt mọi người. Ta cùng Tuấn Trạch đến ngăn chặn những người này. Lấy thực lực của ngươi, xử lý dệt mọi người hoàn toàn không có vấn đề. Hắn ngay tại lầu 2 phòng làm việc của viện trưởng. Long chủ hướng Diệp Phi nói. Được. Diệp Phi gật đầu một cái, sau đó một đem quăng bay đi hai cái người bị bệnh tâm thần về sau, giống như là một tia chớp vọt tới lầu 2. Rất nhanh, Diệp Phi tìm được phòng làm việc của viện trưởng, sau đó phanh một tiếng, một cước đá văng cửa. Diệp Phi vừa nhấc mắt, liền thấy một người mặc màu đen áo khoác nam tử chính đưa lưng về phía Diệp Phi, đứng tại phía trước cửa sổ. Ngươi chính là dệt mộng người. Diệp Phi nhìn chằm chằm nam tử, hỏi. Nhưng mà, nam tử này nhưng không có đáp lại Diệp Phi. Diệp Phi nhướng mày, đi nhanh lên quá khứ. Hắn một tay nô ra, đang muốn đi bắt bờ vai của người đàn ông này, mà nam tử này lại đột nhiên ở giữa xoay người qua, hắn hướng Diệp Phi cười hắc hắc, tay bên trong còn cầm một cái điều khiển từ xa. Ngươi không phải dệt mộng người. Diệp Phi liếc thấy thanh tướng mạo của người đàn ông này, đi chết đi. Nam tử này đột nhiên cười quái dị một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đi theo điều khiển từ xa bên trên nút bấm. Bom. Diệp Phi kinh hô một tiếng, trực tiếp một cước hướng phía nam tử này đã tới. Ầm. Nam tử này kêu đau một tiếng, bay ra ngoài, ném xuống đất, điều khiển từ xa cũng ngã tại bên cạnh. Nhưng mà nam tử này trên mặt lóe lên vẻ điên cuồng, giống như không biết đau đớn, lập tức từ dưới đất bò dậy, đưa tay liền muốn đi nhặt điều khiển từ xa. Mà Diệp Phi lại là trước thời gian một bước, xông tới, sau đó một trưởng đánh ngất xỉu nam tử này. Chương 1410, thâm tàng bất lộ. Chương 1410, thâm tàng bất lộ. Cùng nam tử này khẽ đảo địa, Diệp Phi tranh thủ thời gian xốc lên hắn áo khoác, liền thấy, tại nam tử này trên lưng, chính cột một bó tự chế bom.
Có lẽ là thời gian có hạn, vật liệu khó tìm, cho nên Dệt Mộng người làm cái này bom rất rằng dị, cho nên Diệp Phi thuần thủ, liền hủy đi bom. Bom một dỡ bỏ, Diệp Phi liền quay người xông ra văn phòng, hướng phía dưới lầu chạy tới. Vừa dưới mấy cái bậc thang, đối diện nhìn thấy Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch chính hướng phía trên lầu chạy tới. "Lão đại, giết chết Dệt Mộng người sao?" Sư Tuấn Trạch hỏi. "Không có." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Dệt Mộng người không ở văn phòng, bên trong chỉ có một cái trên lưng cột bom người bình thường. Người kia đã bị ta đánh ngất xỉu, bom cũng bị ta dỡ bỏ. Đáng chết, lại là bom. Gia hỏa này thật đúng là không đem mạng người coi ra gì." Long chủ giận nói. "Lão đại, đã Dệt Mộng người không tại cái này bên trong, chẳng lẽ nói hắn đã biết chúng ta tới, cho nên đã chạy rồi?" Sư Tuấn Trạch nhíu mày, hỏi. "Hẳn là sẽ không." Diệp Phi lắc đầu, nói, "Đã vừa rồi chúng ta lúc tiến vào, những cái kia người bị bệnh tâm thần phản ứng lớn như vậy, nói rõ vừa rồi tên kia đúng là cái này bên trong. Chỉ bất quá, rất có thể, tại chúng ta vừa rồi cùng người bị bệnh tâm thần dây dưa thời điểm, tên kia thừa dịp chạy loạn." "Thừa dịp loạn?" Nghĩ đến cái này, Diệp Phi tâm lý đột nhiên giật mình, nói, "Long chủ, Tuấn Trạch, vừa rồi những cái kia từ trên lầu lao xuống người bị bệnh tâm thần bên trong, có hay không hành vi tương đối cổ quái ra hỏa?" Sư Tuấn Trạch nghĩ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, "Vừa rồi tựa như là có một tên rất cổ quái. Tên kia mang theo một cái khẩu trang, mà lại hắn hướng mặt mà chạy, cái khác người bị bệnh tâm thần liền theo chạy. Ta lúc ấy cho là hắn chỉ là những này người bị bệnh tâm thần bên trong đầu lĩnh, cho nên không nghĩ nhiều. Mẹ nó, tên kia chính là Dệt Mộng người." Diệp Phi nắm chắc quả đấm, mau đuổi theo, nhất định không thể để hắn chạy. Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch gật đầu một cái, cũng tranh thủ thời gian đi theo Diệp Phi lao xuống lầu đi. Ba người xông lên ra cao ốc, liền bốn phía nhìn lại, lập tức liền thấy một đám người mặc quần áo bệnh nhân người bị bệnh tâm thần chính hướng phía cửa sau phương hướng chạy, mà lại bị bên trong có một tên còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, mà hắn chính mang theo một cái khẩu trang. Tên kia chính là Dệt Mộng người. "Truy!" Diệp Phi hét lớn một tiếng, sau đó mang theo Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch hai người đuổi theo. Dù sao những người này chỉ là một đám người bình thường, chạy tốc độ tự nhiên nhanh không đến đi đâu. Cho nên, rất nhanh Diệp Phi ba người liền đuổi kịp bọn này người bị bệnh tâm thần, ngăn lại ra cửa sau đường. "Dệt Mộng người, thúc thủ chịu trói đi. Người chạy không thoát." Long chủ nhìn chằm chằm trong đám người một cái giữ lại một đầu xốc xếch bên trong tóc dài, bên trong lộ ra rất nhiều tóc trắng, trên trán dài đạo đạo nếp nhăn nam tử. "Người cái này biến thái, ẩn tàng đủ sâu mà. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi còn là bị chúng ta tìm được." Diệp Phi cũng để mắt tới người này. "Lão đại, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết hắn được rồi." Sư Tuấn Trạch sắc mặt lạnh lẽo, nói. Lúc này, Dệt Mộng người thấy mình thân phận bị phát hiện, cũng không tiếp tục ngụy trang, mà là lấy xuống khẩu trang, lộ ra một trương rất phổ thông mặt. Dệt Mộng người nhìn về phía Diệp Phi ba người, âm trầm điệu nói, "Thật sự là quá đáng tiếc. Khẳng định là đám kia ngu xuẩn tại trong cơ thể ta chứa vật gì, bằng không, các ngươi làm sao có thể tìm được ta? Bất quá, cũng không quan hệ, chờ ta sau khi về nước, ta nhất định sẽ giết đám kia ngu xuẩn." Dệt Mộng người mặc dù là cao ly người trong nước, nhưng hắn lại nói một ngụm lưu loát tiếng Hoa. "Dệt Mộng người, ngươi tại chúng ta Hoa Hạ làm nhiều như vậy chuyện ác, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn trốn được à?" Long chủ lạnh lùng trả lời một câu, sau đó nói, "Diệp Phi, Tuấn Trạch, giết hắn." Diệp Phi cùng Sư Tuấn Trạch gật đầu một cái, cũng không tiếp tục do dự, cùng Long chủ cùng một chỗ, hướng phía Dệt Mộng người bỏ tới. Nhưng mà, nhìn thấy Diệp Phi ba người xông lại, Dệt Mộng người nhưng không có bất luận cái gì sợ hai ý tứ, mà là miệng bên trong bắt đầu nói, "Ta là các ngươi thần, khó nói các ngươi muốn chống lại ý chỉ của thần, tới giết ta à? Ta giết những người kia là đang giải thoát bọn hắn, để bọn hắn sớm một chút đầu nhập thần ôm ấp. Cho nên, các ngươi đều cho ta ngoan ngoãn nghe lời, dừng lại đi." Mặc dù Dệt Mộng giả thuyết lời nói thanh âm không lớn, nhưng Diệp Phi nghe lại cảm giác đầu não có chút hoảng hốt, bước chân không tự chủ được ngừng lại. Mà Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch hai người cũng ngừng lại, hai mắt bắt đầu trở nên trống rỗng ngốc trệ. Mặc dù Diệp Phi mới đầu có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh, hắn liền thành tỉnh lại. Diệp Phi lắc lắc đầu, hai con ngươi trở nên thanh minh. "Long chủ, Tuấn Trạch, mau tỉnh lại, đừng bị hắn cho khống chế." Diệp Phi hướng về phía Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch hai người, lớn tiếng hô nói. Thế nhưng là, Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch hai người cũng đã bị Dệt Mộng người tinh thần dị năng cho khống chế, hô đều kêu không tỉnh. "Chuyện gì xảy ra? Ngươi vậy mà có thể chống cự lại tinh thần của ta dị năng?" Dệt Mộng người một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Phi. "Cái này rất kỳ quái sao?" Diệp Phi cười lạnh một tiếng, "Chúng ta đều sẽ thuật thôi miên, ngươi cái này cầu thí tinh thần dị năng căn bản khống chế không được ta. Cho nên, coi như ngươi có thể khống chế Long chủ cùng Tuấn Trạch, ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Nói, Diệp Phi hướng thẳng đến Dệt Mộng người bỏ tới. "Nhanh, các ngươi nhanh cho ta ngăn lại ra hỏa này." Dệt Mộng người dọa đến mồ hôi lạnh một bước lên, tranh thủ thời gian hướng những cái kia bị khống chế tư tưởng dưới người đạt mệnh lệnh. Hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Phi vậy mà không sợ tinh thần của hắn dị năng. Chỉ gặp một đám người bị bệnh tâm thần hướng phía Diệp Phi nhào tới. Diệp Phi quát lạnh một tiếng, trực tiếp đem xông lại người bị bệnh tâm thần cho đánh bay, đá bay. Bất quá, Diệp Phi cũng không có hạ tử thủ, dù sao những người này cũng chỉ là người bình thường. Cho nên, Diệp Phi cũng chỉ là đem bọn hắn đánh ngất xỉu hoặc là đánh bại trên mặt đất mà thôi. "Hai người các ngươi, giết cho ta ra hỏa này." Dệt Mộng người trực tiếp tay hướng Diệp Phi một chỉ, hướng Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch hai người ra lệnh. Mà Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch hai người lập tức như là chúng ta đồng dạng, hướng phía Diệp Phi đánh giết tới. "Long Nguyên trưởng." Long chủ thực lực tại Tiên Tiên trung kỳ, cùng Diệp Phi tương đương, nhưng nội công của hắn lại dị thường thâm hậu, một trưởng đánh ra đến, như là kim long gào thét, uy lực kinh người. Diệp Phi tâm lý hơi hồi hộp một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Long chủ thật đã bị Dệt Mộng người cho hoàn toàn khống chế, hơn nữa còn hướng tự mình động thủ. Không kịp phản ứng tới, Diệp Phi dứt khoát dựng lên hai tay hướng phía trước chặn lại. Ầm. Một tiếng vang trầm. Long chủ một trường này chỉ sợ là trực tiếp ngưng tụ lại lực lượng mạnh nhất, cho nên một trường liền đẩy lui Diệp Phi. Diệp Phi ngay cả tiếp theo lui lại mấy bước, mới đứng vững thân thể. Cưỡng ép chịu đựng lấy Long chủ vừa rồi một trường này, Diệp Phi sửng sốt cảm giác cánh tay đều hơi tê tê. Hắn nhìn về phía Long chủ, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Long chủ lão gia hỏa này một mực thâm tàng bất lộ a. Nhưng lúc này, Long chủ thấy một chiêu không có tay, lập tức lại hướng phía Diệp Phi bật lên. Long chủ song trưởng như là cuồng phong bạo vũ, hướng phía Diệp Phi kịch liệt địa đánh ra. Từ Diệp Phi thị giác nhìn, Long chủ chô đánh ra trưởng ý tựa như hình thành một trương màn sân khấu, đem Diệp Phi bao trùm lại, mặc dù Long chủ xuất trưởng nhiều, nhưng hắn mỗi một trưởng đánh ra đều hàm ẩn lấy trưởng ý, mỗi một trưởng uy lực đều là 10 điểm hung mãnh. Diệp Phi tâm lý kinh ngạc hơn, không nghĩ tới Long chủ không chỉ có thâm tàng bất lộ, hơn nữa còn lĩnh ngộ trưởng ý. Mà lại, Diệp Phi rõ ràng cảm giác được Long chủ lĩnh ngộ trưởng ý, muốn so trước đó hắn giao thủ qua quỷ thủ cùng Ninh cổ đạo còn cường đại hơn. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi cũng không tiếp tục cẩn giấu thực lực, mà là đồng dạng bộc phát ra thực lực mạnh nhất, hai tay nắm tay, cùng Long chủ đối kháng. Quyền ý liều trưởng ý, phanh 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 phanh. Ngay cả tiếp theo không ngừng tiếng va đập, tại bệnh viện tâm thần bên trong vang lên, giống như đang đánh lôi đồng dạng. Lúc này, một bên Dệt Mộng người cùng những cái kia người bị bệnh tâm thần căn bản là thấy không rõ hai người đang làm cái gì, bởi vì hai người ra quyền xuất trưởng tốc độ thực tế là quá nhanh. Người bình thường căn bản là thấy không rõ hai người bọn hắn đang làm cái gì, mà lại hai người một mực tại nguyên địa giao thủ, ngươi ra một chiều, ta còn một chiều, ngươi tới ta đi, như thế nhiều lần, bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh, cho nên nắm đấm cùng bàn tay chỗ va chạm ra thanh âm vậy mà trùng điệp cùng một chỗ, chỗ bạo phát đi ra thanh âm, càng là chấn người màng nhĩ đều ông tác hưởng. Dần dần, Diệp Phi cùng Long chủ dưới chân đứng mặt đất xi măng đều đã sụp đổ, vỡ thành từng khối mảnh đá. Một bên Dệt Mộng người sửng sốt dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Rất hiển nhiên, nếu như mình sẽ không tinh thần dị năng, một già một trẻ này, chỉ sợ tùy tiện một cái, dùng ngón út đều có thể đem mình nghiền chết. Quá khủng bố. Loại này cấp bậc chiến đấu, quả thực phi nhân loại. Ngay tại Diệp Phi cùng Long chủ đối kháng thời điểm, một bên Sư Tuấn Trạch cũng lao đến. Long chảo thủ. Lại tới gần Diệp Phi nháy mắt, Sư Tuấn Trạch một tay hướng phía Diệp Phi chính là một cái long chảo xuống dưới. Cách không ngưng tụ ra một cái kim sắc long chảo, giống như lấy thiên quân chi lực, hướng phía Diệp Phi bắt xuống dưới. Chương 1411, không thể tưởng tượng nổi. Chương 1411, không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Sư Tuấn Trạch thực lực không bằng Long chủ, nhưng hắn một chảo này xuống tới, vậy mà uy lực kinh người, so trước kia mạnh nhiều lắm. Ngươi tiểu tử này, xem ra cũng có cố gắng tu luyện a. Diệp Phi ánh mắt lóe lên một vòng vẻ vui mừng. Bất quá, hiện tại cũng không phải vui mừng thời điểm, nhất định phải nhanh lên chế phục Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch. Thế là, Diệp Phi một quyền đẩy lui Long chủ về sau, trở tay lại là một quyền, đánh phía Sư Tuấn Trạch. Ầm. Diệp Phi nắm đấm cùng Sư Tuấn Trạch long chảo va chạm, bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ vang. Sư Tuấn Trạch thực lực dù sao không bằng Diệp Phi, cho nên trực tiếp liền bị Diệp Phi một quyền cho đánh bay ra ngoài, té ra xa 4-5 mét. Nhưng mà, Sư Tuấn Trạch nhưng thật giống như không biết đau đớn, té ngã trên đất về sau, một cái lý ngư đà đĩnh, nhảy dựng lên, lại công hướng Diệp Phi. Sư Tuấn Trạch tốc độ rất nhanh, cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa, lại lần nữa đi tới Diệp Phi trước mặt. Bạch, lại là một cái long chảo thủ, đâm rách không khí, chụp vào Diệp Phi. Tuấn Trạch, không có ý tứ, chỉ có thể trước hết để cho ngươi choáng một chút. Diệp Phi thân thể cấp tốc hướng bên cạnh lệch ra, tránh đi Sư Tuấn Trạch long chảo thủ, sau đó vận động một quyền, đánh tới hướng Sư Tuấn Trạch mặt. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Sư Tuấn Trạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thẳng rất địa ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nhưng lại tại Sư Tuấn Trạch vừa ngã xuống ngáy mắt, long chủ hướng phía sau lưng của hắn một trường đập đi qua. Cảm giác được phía sau đánh tới một cỗ gió lạnh, Diệp Phi chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, ba một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, lập tức tránh đi long chủ công kích. Sau đó, tại rơi xuống quá trình bên trong, Diệp Phi eo phát lực, chân phải một cái quét ngang, nặng nề mà đá vào long chủ trên ngực. Ừm. Long chủ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngăn không được hướng phía sau lảo đảo lùi lại. Lúc này, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị kế tiếp theo hướng phía long chủ phát động tiến công lúc, Dư Quang nhìn thấy Dệt Mộng người lập tức từ một bên vụn trộm chuẩn bị đào tẩu. Mẹ nó, đừng hòng trốn. Diệp Phi chợt quát một tiếng, hướng phía Dệt Mộng người lướt tới. Nhanh ngăn hắn lại cho ta. Dệt Mộng người đã sớm bị dọa đến không được, hướng về phía long chủ hô to một tiếng. Quả nhiên, long chủ siêu một tiếng ngăn ở Diệp Phi trước mặt, lại hướng phía Diệp Phi triển khai điên cuồng tấn công. Kiệt kiệt kiệt. Diệp tiên sinh, bái mai. Dệt Mộng người cười âm hiểm một tiếng, sau đó từ cửa sau xông ra bệnh viện tâm thần. Mắt thấy Dệt Mộng người chạy, Diệp Phi sửng sốt bị tức lửa bốc ba trượng. Nếu để cho Dệt Mộng từ này mình ngay dưới mắt đào tẩu, kia Diệp Phi sợ rằng sẽ bị tức nổ. Long chủ, xin lỗi. Diệp Phi trực tiếp điều động lực lượng toàn thân, hai nắm đấm như mưa điểm đánh phía long chủ. Phanh 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 phanh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, long chủ còn có thể ngăn trở Diệp Phi nắm đấm. Nhưng đến đằng sau, Diệp Phi quyền nhanh càng lúc càng nhanh, long chủ ngăn không được. Ầm. Quyền thứ nhất công phá long chủ phòng ngự. Ầm. Quyền thứ hai trực tiếp nện ở long chủ mặt lên. Long chủ chóng mặt địa tại nguyên chỗ đánh một vòng, sau đó cùng Sư Tuấn Trạch đồng dạng té xỉu ở trên mặt đất. Sau đó, Diệp Phi cũng không có lại nhiều nhìn long chủ cùng Sư Tuấn Trạch một chút, lập tức quay người liền xông ra viện mồ côi. Xông lên ra tinh thần viện, Diệp Phi liền thấy Dệt Mộng người đã ngồi lên một cỗ màu trắng xe con, hướng về phương xa gào thét mà đi. Đạp ngựa. đừng hòng chạy. Diệp Phi bốn phía nhìn, thấy không có xe con có thể mở, dứt khoát trực tiếp từ ven đường mở ra một cỗ xe gắn máy, đuổi theo. Cái này mô tô quá cũ nát, tính năng cũng rất bình thường, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng xa xa đi theo Dệt Mộng người đằng sau, muốn đuổi theo, rất khó. Bốn cái bánh xe, quả nhiên so hai cái bánh xe dễ dùng a. Diệp Phi nói thầm một tiếng, trực tiếp đem chân gà giẫm lên mặt mượn. Vâng. Xe gắn máy gào thét một tiếng, lần nữa ra tốc xông tới. Thế nhưng là, vừa cùng Dệt Mộng người rút ngắn khoảng cách, xe gắn máy cộp 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 vang vài tiếng, sau đó, không có dầu. Xe gắn máy không có dầu, rất nhanh liền ngừng lại. A đủ, có lầm hay không? Lúc này không có dầu rồi. Diệp Phi sửng sốt phiền muộn, hắn vội vàng từ trên xe gắn máy nhảy xuống tới, vì phòng ngừa mất dấu, cũng không có lại đi tìm xe, mà là hai chân điên cuồng bung đẩy, đuổi theo. Lúc này, màu trắng xe con bên trong, ngay tại gia tốc chạy trốn Dệt Mộng người xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy ở phía sau phi nước đại Diệp Phi, nhịn không được cười. Thật là một cái ngu xuẩn, vậy mà nghĩ bằng hai chân đuổi kịp xe con. Dệt Mộng người nói thầm một tiếng, sau đó đem tốc độ xe nâng lên lớn nhất, chuẩn bị một hơi vứt bỏ Diệp Phi. Hắn muốn cho rằng lái xe, mà lại đem xe nhanh nâng lên lớn nhất sẽ rất dễ dàng hất ra Diệp Phi. Thế nhưng là, một mực mở mười mấy phút, Diệp Phi vẫn như cũ theo ở phía sau khoảng hơn 300 mét vị trí, căn bản là không có vung rơi. Cái này cũng được. Dệt Mộng người hoảng hồn. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, kế tiếp theo tăng tốc. Lại mở hơn 20 phút, liền rời đi huyện thành thành khu, đi tới vùng ngoại thành. Phía trước là một con sông lớn, có một chiếc cỡ nhỏ cano dừng sát ở bên bờ. Dệt Mộng người nhãn châu xoay động, lập tức đem xe ngừng lại, chạy đến bên bờ, sau đó nhảy đến trên thuyền, chuẩn bị lái thuyền rời đi. Lúc này, hắn vô ý thức nhìn lại, liền gặp được Diệp Phi vậy mà đã đuổi đi theo, lập tức mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Không có khả năng, hắn làm sao lại nhanh như vậy? Dệt Mộng người nuốt một ngụm nước bọt, cả người đều ngốc trệ vài giây đồng hồ. Bất quá, rất nhanh hắn liền lập tức khởi động động cơ. Động cơ tiếng vang lên, thuyền nhỏ mở ra ngoài, rất nhanh liền cùng bên bờ kéo ra hơn 20m xa. Ha ha ha. Diệp Phi, coi như ngươi mạnh hơn, ta vẫn như cũ có thể từ trên tay ngươi đào tẩu. Ha ha ha. Dệt Mộng người quay đầu, hướng Diệp Phi điên cuồng địa phá lên cười. Thế nhưng là, một giây sau, hắn cười không nổi. Chỉ gặp, giờ này khắc này, Diệp Phi đột nhiên ra tốc, chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại tốc độ cao nhất bắn vào dưới, Diệp Phi cả người nhanh đến mức căn bản chỉ để lại một chút tàn ảnh. Diệp Phi tâm lý rất rõ ràng, nếu để cho gia hỏa này theo dòng sông chạy trốn tới trên biển, hắn tuyệt đối có vô số loại phương pháp đào tẩu. Về phần trên biển đội tuần tra, hắn hoàn toàn có thể dùng tinh thần dị năng khống chế. Cho nên, nhất định phải hiện tại liền xử lý hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Khi khoảng cách bên bờ không đến xa 10m lúc, Diệp Phi cả người hóa thành một mũi tên nhọn, từ trên bờ sông bay tán loạn mà ra. Thấu. Diệp Phi thân ảnh tại ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống, như là một đầu kim long, lướt qua thật dài khoảng cách, chuẩn xác địa rơi vào kia chiếc tiểu cano bên trên. Lần này rơi, trực tiếp đem cano đều cho dâm đến về sau một nghiêng, kém chút không có lật thuyền. Ngươi, ngươi là quái vật a? Dệt Mộng người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Phi, cả người đều ngốc rơi. Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được, Diệp Phi lại có thể bằng vào hai chân đuổi kịp hắn về sau, còn có cường đại như vậy lực bộc phát, nhảy xa như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, ta là quái vật. Diệp Phi phúng cười nhìn về phía Dệt Mộng người, chẳng lẽ ngươi không phải a? Ngươi không chỉ có là quái vật, hay là cái đồ biến thái sát nhân cuồng. So sánh dưới, ta cái quái vật này cần phải tốt hơn ngươi nhiều. Nói, Diệp Phi liền hướng phía Dệt Mộng người đi tới. Đã trốn không thoát, vậy ta liền làm thịt ngươi. Dệt Mộng người khuôn mặt con chim lắc một cái, trực tiếp móc túi ra một bình màu đỏ dược tề uống vào. Ngươi uống cái quỷ gì? Diệp Phi kỳ quái địa hỏi. Ta vừa rồi uống chính là mạ tiện nước nghiên cứu cường hóa dược tề, đây là ta từ ác ma ngục giam lấy ra. Chỉ cần uống nó, ta liền xem như người bình thường, cũng có thể nháy mắt biến thành cao thủ. Nói xong, Dệt Mộng người trực tiếp nào tới, dược hiệu vừa lên đến, hắn nổi gân xanh, hai mắt sung huyết, song quyền múa, hướng phía Diệp Phi thân thể điên cuồng địa đập tới. Thế nhưng là, Diệp Phi lại không nhúc nhích mặc cho Dệt Mộng người ở trên người hắn dừng lại loạn đả. Liên tiếp nện mấy chục quyền, Dệt Mộng người ngừng lại. Bởi vì, hắn phát hiện, vô luận mình đánh như thế nào, cũng không thể làm bị thương Diệp Phi mảy may. Không không, không có khả năng. Dệt Mộng người lắc đầu liên tục, sắc mặt đều trắng rồi. Có cái gì không có khả năng? Diệp Phi một mặt lãnh đạm nhìn xem Dệt Mộng người, nói, cho ngươi một trận này đánh, ta chỉ là muốn nói cho ngươi cái này biến thái, ngươi dị năng nếu là không dùng, ngươi cùng sâu kiến có cái gì khác biệt đâu. Chết, ta muốn ngươi chết. Dệt Mộng người lại chuẩn bị hướng Diệp Phi công kích, nhưng Diệp Phi đâu còn cho hắn cơ hội, mà là một tay nô ra, chế trụ hắn cổ. Sau đó vừa dùng lực, đem hắn cả người đều cho nhấc lên. Ách a. Dệt Mộng người cả người bị giơ lên, hắn dãy rủa lấy, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát Diệp Phi tay. Diệp Phi hai mắt âm u mà nhìn xem thống khổ dãy rủa Dệt Mộng người, thanh âm lạnh như băng nói, nếu như ngươi chỉ là vẹn vẹn đối phó ta, ta lại còn không như vậy hận ngươi. Thế nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên đối bên cạnh ta người hạ thủ, lại càng không nên đối những hải tử kia hạ thủ. Ngươi cái này mẫn diệt nhân tính ra hỏa, ta há có thể bỏ qua ngươi. Vừa mới nói xong, ầm. Diệp Phi tay trái nắm tay, một cái trọng quyền đánh vào Dệt Mộng người trên bụng. Mẹ. Dệt Mộng người đau mặt con chim bặm mèo, phun ra sen lẫn máu tươi nước chua. Chương 1412, Trảm thảo trừ căn. Chương 1412, Trảm thảo trừ căn. Ngươi, ngươi có bản lĩnh liền trực tiếp giết ta. Dệt Mộng người hướng về phía Diệp Phi điên cuồng mà gào thét. Diệp Phi lạnh lùng cười một tiếng, nói, nếu là trực tiếp giết ngươi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá. Ngươi giết nhiều như vậy người vô tội, ta muốn để ngươi cũng nếm thử loại kia sống không bằng chết tư vị. Diệp Phi lời nói tựa như ác ma thì thầm, để Dệt Mộng người không khỏi tâm lý phát hàn. Mình đây là trêu chọc một đầu cái dạng gì quái vật. Thế nhưng là, không cùng Dệt Mộng người suy nghĩ nhiều, Diệp Phi lại hướng phía bụng của hắn oanh ra một quyền. Ầm. Một quyền này lực lượng so vừa rồi lực lượng lại muốn lớn hơn mấy điểm, nhưng lại vẫn như cũ không thể đưa người vào chỗ chết. Ách. Dệt Mộng người kêu thảm một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người đau đến toàn thân đang run rẩy. Ngay sau đó, Diệp Phi lại ngay cả tiếp theo oanh ra mấy quyền. Phanh 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 phanh. Một đạo đạo tiếng sấm rền nổ vang. Dệt Mộng người đau đến tiếng kêu thảm thiết không ngừng. May mắn kể bên này không ai, bằng không chỉ là nghe tới Dệt Mộng người cái này thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết, đều có thể bị dọa gần chết. Mà lại, bởi vì Diệp Phi dùng chính là xảo kình, cho nên không đến mức một quyền đem hắn đánh chết, nhưng lại có thể để cho hắn đau đến sâu tận xương tủy. Liên tiếp nện mười mấy quyền về sau, Dệt Mộng người đau đến đã kêu không ra tiếng, tiết hầu đều khàn khàn. Mắt thấy Dệt Mộng người đều thoi thoát, Diệp Phi liền dừng tay. Hắn nhìn về phía Dệt Mộng người, hai con ngươi nhảy lên ngọn lửa tức giận, lạnh lùng nói, ngươi không phải giết người không chớp mắt biến thái à? Làm sao? Khó nói ngay cả ngươi cũng biết đau à? Hô, hô. Dệt Mộng người nặng nề mà thở dốc vài tiếng, thần trí của hắn đã bắt đầu có chút không rõ. Trước mắt cái này khủng bố nam tử, căn bản cũng không phải là mình có thể chiến thắng tồn tại. Nếu muốn giết rơi hắn, chỉ có thể dùng sau cùng sát chiêu. Nghĩ đến cái này, tay phải của hắn liền chậm rãi duỗi nhập khẩu túi, sau đó móc ra một cái cỡ nhỏ điều khiển từ xa. Ngươi, coi là ta thua à? Dệt Mộng người đứt quãng nói một câu, sau đó dùng thanh âm khàn khàn gào thét nói, để chúng ta đồng quy vu tận đi. Nói, Dệt Mộng người trên mặt hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, sau đó đè xuống hướng phía nút bấm đè xuống. Nhưng mà, ngay tại Dệt Mộng người đè xuống nút bấm một mấy mắt, Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì thêm nữa, lên tay, một đấm, đánh xuyên qua Dệt Mộng người phần bụng. Phốc thử. Dệt Mộng người cả người chấn động mãnh liệt, khi Diệp Phi tay xuyên qua thân thể của hắn, hắn há to miệng, trên mặt hiện ra thống khổ đến cực hạn thần sắc, lại khó mà tái phát ra một điểm thanh âm. Diệp Phi rút tay ra cánh tay, máu tươi không ngừng mà chảy ra tới. Dệt Mộng người cảm giác ý thức của mình tại tiêu tán, khí lực cũng bị dành thời gian, nhẹ buông tay, điều khiển từ xa rơi xuống. Diệp Phi rũa ra con kia đấm máu tay tiếp được điều khiển từ xa, sau đó một tay lấy Dệt Mộng người vung ra xa mấy chục mét. Dệt Mộng người thân thể tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, sau đó bịch một tiếng rơi vào trong nước sông. Mà khi Dệt Mộng người rơi xuống nước về sau, Diệp Phi trực tiếp đè xuống điều khiển từ xa. Nổ có phải nổ tận gốc. Đùng. Dệt Mộng người giấu ở thể nội bom bạo tạc. Bọt nước phóng lên tận trời, to lớn vang vọng, chấn động đến nước sông đều kịch liệt lan lộn. Không bao lâu, nước sông bình tĩnh lại, mà trên mặt sông liền đã chỉ còn lại có một mảnh đỏ thắm, còn tại thủy thượng phiêu độc lên. Dệt Mộng người thì là bị nổ hải cốt không còn. Diệp Phi nhìn xem trên mặt sông phiêu đãng huyết thủy, thở nhẹ thở ra một hơi. Cuối cùng là xử lý cái này biến thái. Diệp Phi dùng nước sông thanh tẩy một chút tay, sau đó mở ra cano trở lại bên bờ. Lên bờ về sau, Diệp Phi liền mở ra Dệt Mộng người vừa rồi ra xe, hướng phía Thái Hòa bệnh viện tâm thần cấp tốc tiến đến. Khi Diệp Phi đuổi tới bệnh viện tâm thần thời điểm, liền thấy cổng ngừng mấy chiếc xe cảnh sát, đám cảnh sát chính ra ra vào bảo, bận rộn cái gì? Mà đã tỉnh lại Long chủ cùng sư Tuấn Trạch đang cùng đám cảnh sát trò chuyện. Dừng xe lại về sau, Diệp Phi ngậm một điếu thuốc, hướng phía Long chủ cùng sư Tuấn Trạch đi tới. Nhìn thấy Diệp Phi trở về, mắt trái bị Diệp Phi đánh thành mắt gấu mèo Long chủ lập tức đi tới, gấp giọng hỏi, "Diệp Phi, ngươi vừa rồi đi chỗ nào rồi? Dệt Mộng người tên kia đâu?" "Vừa rồi Dệt Mộng người muốn chạy trốn, ta đuổi theo, sau đó bắt hắn cho giết." Diệp Phi nói. "Thật? Dệt Mộng người đã chết rồi?" Nghe tới tin tức này, Long chủ trên mặt hiện ra vẻ mặt kích động. "Đúng vậy, tên kia chết không thể chết lại, người đều bị nổ thành phấn thân bạch cốt." Diệp Phi nhún vai, về nói, "Quá tốt, thật sự là quá tốt. Ta phải tranh thủ thời gian đem cái này tin tức báo cáo cho số 1 nghe nhất định sẽ thật cao hứng." Long chủ cười ha ha một tiếng, sau đó nhanh đi một bên gọi điện thoại. Lúc này, mắt phải bị Diệp Phi một quyền đánh dưng lên thật cao đến sư Tuấn Trạch một mặt ủy khuất đi tới, nói, "Lão đại, ngươi lần sau muốn đem ta đánh ngất xỉu, có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút ta?" Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, "Không có ý tứ à, Tuấn Trạch, vừa rồi tình huống khẩn cấp, cho nên hạ thủ nặng một chút, ta lần sau chú ý." "Còn có lần sau?" Sư Tuấn Trạch sững sờ, cả người đều là tuyệt vọng. "Không không không, không có lần sau, nói sai. Diệp Phi cười ha ha, ném điếu thuốc cho sư Tuấn Trạch, nói, "Tiểu tử ngươi gần nhất huấn luyện rất khắc khổ nha, tu vi đều so trước kia càng tinh tiến vào." "A, lão đại, cái này đều bị ngươi biết rồi." Sư Tuấn Trạch một mặt kinh ngạc địa nói. "Nói nhảm." Diệp Phi hướng sư Tuấn Trạch trợn mắt, nói, "Vừa rồi ngươi cùng lòng chủ hai cái bị Dệt Mộng người cho khống chế. Sau đó, các ngươi hai cái sửng sốt giống như phát điên công kích ta. Ta nghĩ không biết, đều rất khó a." Sư Tuấn Trạch gượng cười gãi gãi đầu, nói, "Lão đại, thật có lỗi a, ta thật không phải cố ý. Ta đương nhiên biết, ngươi nếu là cố ý, vậy ngươi bây giờ còn bỏ dậy a?" Diệp Phi cười híp mắt nói, "Ha ha, nói cũng đúng." Sư Tuấn Trạch gượng cười gật gật đầu. "Diệp Phi, Tuấn Trạch, chúng ta đi thôi, chuyện bên này xử lý hoàn tất, bên trong bom cũng đều bị dỡ bỏ." Long chủ đi tới. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cùng Long chủ, sư Tuấn Trạch ngồi lên chiếc kia xe dịp nhà binh xe, rời đi Đồng Lư huyện, hướng phía Ninh Hải chạy tới. Tại về Ninh Hải trên đường, Diệp Phi nhìn về phía Long chủ, nói, "Long chủ, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a, không chỉ có thực lực tại tiên tiên trung kỳ, hơn nữa còn lĩnh ngộ trưởng ý. Long chủ tâm lý giật mình, hỏi, ngươi đều biết rồi.
Đúng à, vừa rồi ngươi bị dệt mộng người khống chế về sau, ta còn đánh với ngươi một không được không?
Diệp Phi tức giận nói, khó trách ta sau khi tỉnh lại cảm giác toàn thân đau nhức, nguyên lai là bị tiểu tử ngươi đánh.
Long chủ bất đắc dĩ cười cười, nói, ta vốn cho rằng nếu như chân chính cùng ngươi giao thủ, tối đa cũng chỉ là ngang tay, không đến mức là bại. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này hay là đánh bại ta.
Xem ra, ta thật là lão, không bằng các ngươi người trẻ tuổi.
Được rồi, Long chủ, ngươi liền đừng khóc thảm, ai chẳng biết đạo ngươi là càng già càng dẻo dai a.
Một người đánh 10 người, a, không đúng, một cái đánh 100 cái cũng không có vấn đề gì.
Diệp Phi cười ha hả nói.
Long chủ lập tức im lặng, cùng tiểu tử này hoàn toàn không có cách nào giao lưu mà.
Thẳng tới giữa trưa, Diệp Phi ba người mới đến Linh Hải, trở lại dây leo viện mồ côi.
Khi mọi người biết được dệt mộng người bị xử lý về sau, cả đám đều nhẹ nhàng thở ra, tâm tình khẩn trương cũng buông lòng xuống.
Long chủ đem điều động tới lính đặc chủng đều phân phát, cũng làm cho long hồn cùng ẩn long người đều trở lại kinh thành đi.
Về phần lần này dệt mộng người tạo thành hành động, Long chủ cũng đem nó để ép xuống, phòng ngừa thị dân khủng hoảng.
Trước khi đi, Long chủ cười ha hả nói với Diệp Phi, "Diệp Phi, số 1 cùng với các cao tầng thủ trưởng phi thường tán thưởng ngươi lần này hành động. Cho nên, số 1 hy vọng ngươi đi kinh thành, hảo hảo chiêu đãi cùng cảm tạ ngươi một phen."
Diệp Phi không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt, nói, "Long chủ, cái này chiêu đãi cùng cảm tạ cái gì, coi như xong đi. Ta làm như vậy, cũng không phải là nói là trừ bạo an dân thế thiên đi nói, cũng không phải vì đạt được cái gì ngợi khen. Ta sở dĩ làm như thế, chỉ là vì bảo hộ bên cạnh ta người, để bọn hắn không chịu đến tổn thương thôi."
"Được thôi, tiểu tử, ngươi không muốn ngợi khen, ta cũng không miễn cưỡng ngươi."
Long chủ khẽ thở dài, nói, "Bất quá, tiểu tử, ngươi yên tâm đi, trời xanh viện mồ côi trùng kiến làm việc, quốc gia sẽ toàn quyền phụ trách. Về phần những cái kia tại trận này sự kiện bên trong gặp nạn người, quốc gia cũng sẽ cho đủ an ủi kim.
Mặc dù làm những này, đối chết đi cùng người bị thương đến nói không tính là cái gì, nhưng dầu gì cũng xem như quốc gia làm ra một điểm đền bù đi."
"Đi Long chủ, ngươi cũng đừng tự trách.
Muốn trách thì trách Cao Ly nước phái dạng này một cái đồ biến thái đến Hoa Hạ quấy rối."
Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, nói, "Đương nhiên, ta cũng sẽ không cứ như vậy được rồi.
Người không phạm ta, ta không phạm người. Đã bọn hắn dám phái người tới đối phó ta, vậy ta tất nhiên sẽ để bọn hắn trả giá vốn có đại giới."
Chương 1413, lớn nhất xỉ đủ.
Chương 1413, lớn nhất xỉ đủ.
"Tiểu tử, ngươi định làm gì?"
Long chủ tò mò hỏi.
Diệp Phi cười thần bí, nói, "Rất nhanh ngươi liền sẽ biết."
"Được, tiểu tử, vô luận ngươi muốn làm cái gì, quốc gia chúng ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này."
Long chủ vô Diệp Phi bà bay, bá khí điệu nói, "Lần này Cao Ly nước thực tế là quá đáng ghét, nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn."
Diệp Phi mắt trợn trắng lên, nói, "Ta nói Long chủ à, các ngươi sớm nên cường ngạnh một điểm, bị một cái viên đạn chi quốc cho chỉnh thành dạng này, không nên à.
Chúng ta làm sao không nghĩ cường ngạnh đâu?
Chỉ bất quá, có đôi khi chúng ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng a."
"Được rồi, không nói với ngươi, chúng ta đi."
Long chủ thở dài lắc đầu, sau đó lên xe.
Sư Tuấn Trạch cùng Diệp Phi bắt chuyện qua về sau, liền đi theo Long chủ cùng rời đi viện mồ côi.
Đợi đến Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch vừa đi, Diệp Phi nhìn qua phương xa, khép hí mắt, ánh mắt lóe lên một vòng nồng đậm sắc cơ.
Sau đó, Diệp Phi lấy điện thoại di động ra cho Hàn Trần Nẩn gọi điện thoại.
Điện thoại kết nối.
"Vương, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không?"
Hàn Trần Nẩn thanh âm cung kính chuyển tới.
"Hàn Trần Nẩn, ta ra lệnh ngươi tại thời gian ngắn nhất bên trong, xử lý Cao Ly nước mới nhậm chức Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Kim Trung Chỉ."
Diệp Phi lạnh nhạt nói.
"Vâng."
Hàn Trần Nẩn không hỏi bất luận cái gì nguyên nhân, trực tiếp đáp ứng xuống.
Đối Hàn Trần Nẩn đến nói, "Ta Vương muốn giết người, là không cần bất kỳ lý do gì, chỉ cần làm theo là được."
Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phi liền đi tiến vào viện mồ côi cùng Liêu Y Y Y đi lên tiếng chào hỏi, còn đưa một cái túi sách cho Liêu Y Y Y làm lễ vật.
Diệp Phi vốn định hẹn Liêu Y Y Y ra ngoài giải sầu một chút, nhưng Liêu Y Y Y vừa lên làm viện trưởng, lại thêm hỏa hoạn vừa qua, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, cho nên đành phải thôi. Thế là, Diệp Phi tại dây leo viện mồ côi bồi sẽ Liêu Y Y Y, sau đó lái xe, chở Tiêu Lãnh Ngọc cùng Sa Ly, hướng phía Hồng Trang hội sở chạy tới.
Trên đường đi, Diệp Phi đều cảm giác có chút kỳ quái.
Nửa ngày không gặp, Y Y cùng Ngọc Nhi quan hệ làm sao trở nên cùng tỷ muội đồng dạng rồi?
Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền hỏi nói, "Ngọc Nhi, ngươi có phải hay không cùng Y Y tán gẫu qua cái gì à?"
"Tán gẫu qua."
Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu.
"Vậy các ngươi trò chuyện thứ gì à?"
Diệp Phi cười ha hả hỏi.
"Nữ nhân chúng ta ở giữa sự tình, ngươi chớ cùng lấy mù lẫn vào."
Tiêu Lãnh Ngọc hướng Diệp Phi vũ mị địa trợn mắt.
Diệp Phi lập tức im lặng.
Bất quá, liệu Y Y cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người có thể ở chung hòa hợp cũng tốt, dạng này cũng cho mình tỉnh rất nhiều chuyện.
Cùng lúc đó,
Cao Ly nước, Bộ Quốc phòng cao ốc. Cái này bên trong đề phòng sông nghiêm, cơ hồ là ba bước một tốt, năm bước một chạm, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem nhà này cao ốc bảo hộ cực kỳ chặt chẽ.
Cao ốc bên trong, một gian rộng rãi sáng tỏ văn phòng bên trong.
Một cái tuổi qua 50, có chút hói đầu, thân hình mập ra nam tử, mang theo một bộ kính mắt gọng vàng, đang xem văn kiện.
Nam tử này chính là Cao Ly nước Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Kim Trung Chỉ.
Mấy ngày nay, Kim Trung Chỉ trong đầu thật cao hứng.
Bởi vì, căn cứ đặc công tin tức chuyển đến, cái này hai ngày dệt mộng người xử lý Hoa Hạ rất nhiều cấp bậc quốc bảo nhà khoa học, cái này khiến hắn cảm giác đại khoái nhân tâm. Nhất là nghĩ đến tiếp qua không lâu, dệt mộng người sẽ xử lý một cái gọi Diệp Phi tiểu tử, hắn liền càng thêm kích động. Đối bọn hắn kiêu ngạo Cao Ly nước đến nói, cái kia hệ thống bị hủy, thế nhưng là lớn nhất từ trước tới nay xỉ đủ.
cho nên nhất định phải giết chết kẻ cầm đầu. Cốc cốc cốc. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Kim Trung Chỉ nhíu nhíu mày, đáp lại nói, tiến đến. Cửa bị đẩy ra. Một cái thân hình cao lớn, dáng người khôi ngô, mặc một thân trang phục màu đen, khuôn mặt cương nghị, biểu lộ lạnh lùng nam tử vội vàng đi đến. Nam tử này chính là Cao Ly nước quân tình một chỗ đặc công tổ tổ trưởng, thân anh Nam. Anh Nam, làm sao vậy, có chuyện gì không? Kim Trung Chỉ ngẩng đầu, hỏi. Kim Bộ trưởng, xảy ra chuyện. Thân anh Nam về nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Kim Trung Chỉ nhướng mày, nói rõ một chút. Kim Bộ trưởng, Dệt Mộng người tín hiệu nguyên biến mất, chúng ta truy tung không đến hắn. Thân anh Nam về nói. Tín hiệu nguyên biến mất, đại biểu có ý tứ gì? Kim Trung Chỉ nhướng mày, hỏi. Nếu như Dệt Mộng người thể nội tín hiệu nguyên một khi biến mất, vậy cũng chỉ có lượng loại kết quả. Loại thứ nhất kết quả chính là, Dệt Mộng người phát hiện trong cơ thể hắn SR truy tung trang bị, cũng thông qua giải phẫu lấy xuống. Kia loại thứ hai đâu? Loại thứ hai kết quả chính là, Dệt Mộng người bị giết, trong cơ thể hắn SR truy tung trang bị dẫn bạo. Anh Nam, như lời ngươi nói hai loại kết quả, đối với chúng ta đến nói, đều không phải tin tức tốt gì à? Kim Trung Chỉ đứng lên, mặt lạnh lấy hỏi, vậy các ngươi hiện tại đến cùng xác định không, Dệt Mộng người đến cùng là lấy đi trang bị, còn là bị người cho giết rồi? Thân anh Nam khẽ cúi đầu, nói, Kim Bộ trưởng, trước mắt chúng ta quân tình một chỗ đang điều tra bên trong, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Kim Trung Chỉ sắc mặt trầm xuống, hắn đốt một điếu thuốc, ở văn phòng bên trong đi qua đi lại, tâm lý lại cũng không bình tĩnh. Chẳng lẽ nói, lần này kế hoạch thất bại rồi? Bất quá, hắn rất nhanh liền lắc đầu. Đây là tuyệt đối sẽ không, Dệt Mộng người tinh thần dị năng cường đại như vậy, có ai có thể giết đến hắn? Nhưng vào lúc này, thân anh Nam điện thoại vang. Thật có lỗi, Kim Bộ trưởng, ta nhận cú điện thoại. Thân anh Nam lên tiếng chào hỏi, sau đó nhận nghe điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, điện thoại đánh xong. Làm sao vậy, là ai gọi điện thoại tới? Kim Trung Chỉ hỏi. Thân anh Nam sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nói, Kim Bộ trưởng, Dệt Mộng người đã chết rồi. Cái gì? Dệt Mộng người? Chết rồi. Kim Trung Chỉ tâm lý giật mình, dọa đến tay run một cái, rút một nửa khói đều rơi trên mặt đất. Đúng vậy, đây là vừa rồi tin tức chuyển đến. Mà lại, tin tức nói, Dệt Mộng người chết tại cái kia gọi Diệp Phi Hoa hạ nam tử tay bên trong. Thân anh Nam cầm nắm đấm, về nói, mẹ nó, đáng chết, phế vật, đều là phế vật, ngay cả một người đều làm không xong. Kim Trung Chỉ khí mắng to vài tiếng. Kim Bộ trưởng, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thân anh Nam hỏi. Kim Trung Chỉ không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, ra ngoài đi, ta cùng mạ tiện nước người bên kia liên lạc một chút, nhìn xem chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào. Vâng. Thân anh Nam nhẹ gật đầu, sau đó rời đi văn phòng. Cùng thân anh Nam rời đi về sau, Kim Trung Chỉ liền cầm lấy trên bàn máy riêng, gọi cho mạ tiện nước bộ quốc phòng bộ trưởng Bờ Lẹ Sổ. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. "Uy, Kim tiên sinh, ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không?" Một đạo thanh âm khàn khàn chuyển tới, nói một ngụm chính tông tiểu mỹ tiếng Anh. Kim Trung Chỉ trên mặt chất đầy hoa cúc tiểu dung, dùng lưu loát một tràng tiếng Anh, có chút lấy lòng nói, "Vợ Lẹ Sổ tiên sinh, ngài gần đây thân thể vừa vặn rất tốt à. Kim tiên sinh, ngươi gọi điện thoại tới, không phải là vì hỏi cái này a nhảm chán vấn đề a?" "Đừng nói nhảm, có việc nói thẳng." Vợ Lẹ Sổ không khách khí chút nào về nói. Kim Trung Chỉ sắc mặt cứng đờ, mặc dù thái độ đối với Bờ Lẹ Sổ có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Ai kêu người ta mạ tiện nước thực lực cường đại đâu, quốc gia mình còn phải dựa vào người ta đâu. Kim Trung Chỉ đem cái này hai ngày phái Dệt Mộng người đi Hoa Hạ kế hoạch nói với Bờ Lẹ Sổ một lần. Sau khi nói xong, Kim Trung Chỉ lòng đầy căm phẫn điệu nói, "Bờ Lẹ Sổ tiên sinh, cái kia gọi Diệp Phi Hoa Hạ tiểu tử, thực tế là rất đáng hận. Ngài nhưng phải giúp chúng ta một tay a, chúng ta nhất định phải làm rơi tiểu tử kia." "Kim Trung Chỉ, ngươi cho rằng liền ngươi thông minh a?" Bờ Lẹ Sổ âm trầm thanh âm truyền tới. "Vợ Lẹ Sổ tiên sinh, ngài lời này là có ý gì?" Kim Trung Chỉ kỳ quái địa hỏi. "Kim Trung Chỉ, ngươi nghe kỹ cho ta, trước đây không lâu, cái kia hệ thống bị phá hư về sau, chúng ta liền đã tra được kẻ cầm đầu là ai. Nhưng vì cái gì, chúng ta không có lập tức đi báo thủ, ngươi biết nguyên nhân a?" Vợ Lẹ Sổ lạnh lùng nói. "Vì cái gì a?" Kim Trung Chỉ cũng rất buồn bực, theo đạo lý đến nói, mà tiện nước khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, hẳn là đã sớm tra được phá hư hệ thống kẻ cầm đầu là ai. Nhưng vì cái gì mà tiện nước nhưng không có đi trả thù đâu? Đây cũng là cho tới nay hoang mang chuyện của hắn. Cũng chính là bởi vì mạ tiện nước không có khai thác hành động, hắn mới có thể chủ động phái người đi đối phó Diệp Phi. Bởi vì cái kia gọi Diệp Phi Hoa Hạ tiểu tử cũng không phải một người bình thường. Nói đến đây bên trong, Vợ Lẹ Sổ thanh âm đều có chút run rẩy. Không phải người bình thường, vậy hắn là ai a? Kim Trung Chỉ càng thêm kỳ quái. Kia tiểu tử thế nhưng là thế giới lừng lẫy nổi danh Địa Ngục Quân Vương. Vợ Lẹ Sổ tiếng nổ nói. A, kia tiểu tử là Địa Ngục Quân Vương. Kim Trung Chỉ nghe xong, toàn thân run lên, sửng sốt dọa đến mặt đều trợn nhìn. Hắn trước kia nghe nói qua Địa Ngục Quân Vương uy danh cùng truyền kỳ sự tích, chỉ là hắn một mực ta không biết Địa Ngục Quân Vương đến cùng là ai thôi. Chương 1414, xéo ngay cho ta. Chương 1414, xéo ngay cho ta. Nói nhảm, bằng không, chúng ta đã sớm đi tìm kia tiểu tử báo thủ, làm sao chờ tới bây giờ? Vợ Lẹ Sổ giống một cú họng, sau đó chậm rãi nói, bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta đã nghĩ đến biện pháp đối phó Địa Ngục Quân Vương. Đến lúc đó chỉ cần cùng thời cơ chín muồi, coi như hắn là Địa Ngục Quân Vương, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Là, ta biết, Vợ Lẹ Sổ tiên sinh. Kim Trung Chỉ run giọng trả lời một câu. "Tốt, Kim Trung Chỉ, vậy liền trước như vậy đi, cùng thời cơ chín muồi về sau, ta lại cùng ngươi liên hệ." Vợ Lẹ Sổ nói một câu, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, đúng, Kim Trung Chỉ, có chuyện quên nói cho ngươi.
Chuyện gì?
Trong truyền thuyết, địa ngục quân vương từ trước đến nay đều là có thủ tất báo, xuất thủ quả quyết lại tàn nhẫn. Mà ngươi cái này ngu xuẩn càng muốn phái người đi tìm hắn để gây sự, chỉ sợ ngươi đã bị hắn cho nhớ thương. Cho nên mấy ngày này ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tín đồ của hắn che kín toàn thế giới, đây chính là một đám giết người không chớp mắt ác ma. Cho nên ngươi hay là tự cầu phúc đi. Nói xong, Bờ Lẹt Sổ liền trực tiếp cúp điện thoại. Kim Trung Chỉ nghe điện thoại bên trong âm thanh bận, lại nghĩ tới vừa rồi Bờ Lẹt Sổ nói lời, cả người hắn đều ngốc rơi. Chẳng lẽ nói địa ngục quân vương sẽ xuống tay với mình à? Không được, mình tuyệt đối không thể cứ như vậy chết rồi. Chính mình mới vừa ngồi lên bộ trưởng vị trí, còn có tốt đẹp nhân sinh chưa kịp hưởng thụ đâu. Kim Trung Chỉ nuốt một cái ít hầu, sau đó tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên gọi cho từng cái đặc công tổ, làm cho tất cả mọi người tăng lớn đối với mình bảo hộ cường độ. Hoa Hạ, Linh Hải thành phố. Diệp Phi lái xe đến Hồng Trang hội sở thời điểm đã nhanh đến giữa trưa. Đem xe ngừng tốt về sau, Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc, Sa Lệ cùng một chỗ xuống xe. Diệp Phi, buổi trưa hôm nay ở chỗ này ăn cơm đi. Tiêu Lãnh Ngọc hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Diệp Phi, vũ mị địa liếc mắt đưa tình, nói, ta để đầu bếp làm mấy cái thức ăn ngon, thuận tiện cho ngươi bồi bổ. Diệp Phi cười khan một tiếng, nói, Ngọc Nhi, đơn giản làm vài món thức ăn liền có thể, đừng có lại làm loại kia đại bổ đồ ăn. Ngươi xem ta thân thể, tốt không thể tốt hơn, đâu còn cần bổ a? Không được. Tiêu Lãnh Ngọc rất chân thành lắc đầu, nói, ý ý ý, muội muội nói, hôm trước ngươi tại nàng chỗ ấy vất vả quá độ cho nên, muốn ta cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Diệp Phi nghe xong, mặt đều lụng. Hai nữ nhân này cùng một chỗ đều nói thứ gì a? Làm sao ý ý ý ngay cả việc này đều cùng Ngọc Nhi giản rồi? Một bên Xạ Lì sau khi nghe được, có được khuôn mặt đỏ lên, nhưng lại nhìn về phía địa phương khác, ra vẻ như không biết. Diệp Phi, ngươi khỏi phải dáng vẻ như vậy, nên bổ thời điểm hay là phải bổ a? Tiêu Lãnh Ngọc mỉm cười, nói. Diệp Phi vừa nhìn thấy Tiêu Lãnh Ngọc biểu lộ, liền biết nữ nhân là đang nhạo báng mình, thế là làm xấu cười một tiếng, trực tiếp quát tay, đập vào Tiêu Lãnh Ngọc ngạo nghệ ưỡn lên trên cái mông. A! Tiêu Lãnh Ngọc kinh hô một tiếng, doa đến nhìn chung quanh một chút, nước nhuận khuôn mặt trắng nõn nhi lập tức đỏ thành một mảnh, muốn chết rồi. Nếu như bị người trông thấy làm sao bây giờ? Nhìn thấy liền thấy thôi. Diệp Phi cười ha hả nói, ngươi chán ghét. Tiêu Lãnh Ngọc trừng mắt Diệp Phi, thế nhưng lại cầm Diệp Phi không có cách nào. Nàng thật lo lắng, mình nếu là lại trêu chọc bài câu, gia hỏa này có thể hay không làm ra càng khác người sự tình tới. Đại tiểu thư, ngài xem như trở về. Lúc này, chỉ thấy tiểu lý từ hội sở bên trong chạy ra. Phi ca, ngài cũng tới. Nhìn thấy Diệp Phi, tiểu lý cung kính lên tiếng chào hỏi. Diệp Phi gật gật đầu, xem như đáp lại. Tiêu Lãnh Ngọc hít sâu một hơi, giả vờ như rất tự nhiên dáng vẻ, nhìn về phía tiểu lý, hỏi, làm sao vậy, tiểu lý, có chuyện gì không? Đại tiểu thư, ngài mặt làm sao hồng như vậy a, là sinh bệnh sao? Tiểu lý một mặt cổ quái hỏi. Tiêu Lãnh Ngọc cầm đôi bàn tay trắng như phấn, nói, có việc nói sự tình, không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Đúng đúng. Tiểu lý liên tục gật đầu, sau đó nói, đại tiểu thư, có cái tự xưng là ngài Đường ca người đến tìm ngài. Ta Đường ca? Tiêu Lãnh Ngọc mày liễu nhăn lại, hắn bây giờ tại chỗ nào? Đại tiểu thư, ta an bài bọn hắn tại Ngọc Lan các đợi ngài. Tiểu lý về nói, đi, đi qua nhìn một chút. Tiêu Lãnh Ngọc đáp lại một tiếng, sau đó đi tiến vào hội sở. Mà Diệp Phi cùng Xạ Lì cũng đội vàng đi theo. Đi tới Ngọc Lan Cát, kéo cửa ra, liền thấy bên trong ngồi hai người. Trong đó một người trẻ tuổi xem ra ước chừng hơn 20 tuổi, mặc một bộ định chế khoản cổ kỳ da cỏ áo khoác, một đầu tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên, khuôn mặt trắng nõn, con mắt bên trong lộ ra một cỗ ngạo khí. Mà tại bên cạnh hắn thì là đứng một tên mặc áo khoác xám, tóc mai hoa dâm lão nhân. Lão nhân kia xem ra cũng vô chỗ đặc biệt gì, nhưng lão nhân một đôi mắt lại lạ thường sáng tỏ sắc bén. Đường muội, ngươi nhưng rốt cục trở về, ta đều chờ ngươi rất lâu. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Tiêu Lãnh Ngọc thì đến, khóe miệng lập tức hiện ra một vòng tiêu dung. Chỉ bất quá, nụ cười này ở trong mắt Diệp Phi thực tế là quá dối trá. Đã ra hỏa này là Tiêu Lãnh Ngọc Đường ca, đó phải là Tiêu Thiên Hồng nhi tử. Tiêu Thiên Hồng, cái kia bị mình đã sớm xử lý làm người ta ghét ra hỏa, con của hắn cũng khẳng định không phải người tốt lành gì. Có câu nói thế nào, cha nào con ấy. Đương nhiên, ra hỏa này nếu là thành thật một chút, mình có thể coi như không thấy được hắn. Loại tiểu nhân vật này, Diệp Phi đều chẳng muốn phản ứng. Tiêu Văn Bân, ngươi tới đây bên trong làm cái gì? Tiêu Lãnh Ngọc lạnh như băng hỏi. Đường muội, tốt xấu ta cũng là ngươi Đường ca, ngươi sao có thể trực tiếp gọi ta danh tự đâu? Tiêu Văn Bân cười nói. Ta nói sớm, ta hiện tại đã không phải là người của Tiêu gia, các ngươi người của Tiêu gia không có quan hệ gì với ta. Tiêu Lãnh Ngọc về nói. Tiêu Văn Bân cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói, Đường muội à, đã ngươi đều không thừa nhận mình là người của Tiêu gia, vậy ngươi vì cái gì còn muốn nhớ Tiêu gia gia chủ vị trí đâu? Tiêu gia gia chủ vị trí? Lời này của ngươi là có ý gì? Tiêu Lãnh Ngọc nghe xong, sửng sốt cảm giác không hiểu ra sao, ta không biết giá hỏa này đến cùng đang nói cái gì. Tiêu Văn Bân đem cái chén hướng trên bàn vừa để xuống, nói, Đường muội à, ngươi sao có thể giả ngu đâu? Nếu như ngươi thật không đem mình làm người Tiêu gia, vậy tại sao gia gia hết lần này tới lần khác muốn đem gia chủ vị trí truyền cho ngươi? Tiêu gia gia chủ vị trí, thế nhưng là chỉ có người Tiêu gia mới có thể ngồi a. Nghe tới Tiêu Văn Bân lời nói, Tiêu Lãnh Ngọc lúc này mới nghĩ tới. Trước đó, Tiêu lão gia tử đích xác cùng với nàng gọi qua điện thoại, nói muốn nàng làm Tiêu gia gia chủ. Bất quá, lúc ấy nàng trực tiếp liền cự tuyệt. Tiêu Lãnh Ngọc cười lạnh một tiếng, nói,
Tiêu Văn Bân, ta biết ngươi muốn làm gia chủ vị trí này. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi cướp, Tiêu gia gia chủ vị trí, ta Tiêu Lãnh Ngọc cũng không thèm khát. Tiêu Văn Bân nghe xong, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười như ý, nói, đã như vậy, vậy kính xin đường mọi ngươi cùng ta trở về một chuyến. Đến lúc đó, ngươi ngay trước gia gia mặt, đi đem lời nói rõ ràng ra, liền nói ngươi không nguyện ý làm gia chủ. Bằng không, gia gia luôn luôn nhớ ngươi. Tiêu gia ta là sẽ không lại trở về, mời ngươi trở về đi. Tiêu Lãnh Ngọc không nghĩ lại nhiều lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Đường muội, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn cùng ta trở về một chuyến tương đối tốt, cũng đừng để cho ta đánh a. Tiêu Văn Bân cười ha hả nói, ta nếu là không quay về, ngươi còn muốn làm gì ta? Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt lạnh lẽo, nói, vậy ta cũng chỉ có cưỡng ép mang ngươi trở về. Tiêu Văn Bân híp híp mắt, sau đó vung tay lên, triệu khoát, đem nàng mang cho ta đi. Hắn cũng lười lại ngụy trang, trực tiếp xé mở chân diện mục. Vâng, thiếu gia. Gọi triệu khoát lão giả cung kính gật gật đầu, sau đó hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc đi tới. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, mau cút cho ta, không muốn lại đến phiền ngọc của ta. Đột ngột ở giữa, một đạo thanh âm lười biếng tại phòng bên trong vang lên. Ngươi là thứ gì, còn dám gọi ta lăn? Ngươi biết ta là ai a? Ta thế nhưng là ngũ đại dưới mặt đất gia tộc một trong, Tiêu gia đại thiếu gia. Tiêu Văn Bân lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phi, sau đó túm túm địa chỉ mặt đất, nói, ta khuyên ngươi hiện tại lập tức quỳ xuống đến cho ta nói lời xin lỗi, ta lại cân nhắc muốn hay không tha thứ ngươi. Ta nếu là không đâu? Diệp Phi cười híp mắt hỏi. Ngươi nếu là không xin lỗi, vậy ta coi như đối ngươi không khách khí. Tiêu Văn Bân lớn tiếng nói, tới tới tới, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đối ta không khách khí. Diệp Phi móc móc lỗ tai, cười ha hả nói, xem ra Tiêu lão gia tử hẳn là không có đem lần trước mình đại náo Tiêu gia cùng Độc Vương tông sự tình cùng gia tộc bên trong người nói, cho nên gia hỏa này cũng không biết mình. Dù sao, đối với Tiêu gia đến nói, mình cùng Bảo Côn, Khinh Hồng ba người liền Tiêu Phiên Tiêu gia cùng Độc Vương tông, cái này thực sự không phải một kiện cái gì hảo quang sự tình. Lúc này, Tiêu Văn Bân nghe tới Diệp Phi nói lời, lập tức liền tức điên. Chương 1415, lại cho ta cuồng. Chương 1415, lại cho ta cuồng. Hắn thân là Tiêu gia đại thiếu gia, ai nhìn thấy mình không đều là tất cung tất kính. Không nghĩ tới, hôm nay tại một cái nho nhỏ hội sở bên trong, lại có người dám đối mình. Cái này nếu là không dám trở về, vậy liền có lỗi với hắn Tiêu gia đại thiếu thân phận. Triệu Khoát, ngươi trước cho ta giáo huấn một chút tiểu tử này, sau đó lại đem Tiêu Lãnh Ngọc mang đi. Tiêu Văn Bân hướng về phía lao giả kia, ra lệnh. Tiêu Văn Bân, hắn không phải ngươi có thể gây, ngươi hay là mau trở về đi thôi. Tiêu Lãnh Ngọc nói một câu, nàng là thật không muốn cùng gia hỏa này lãng phí thời gian, mình còn muốn bồi Diệp Phi ăn cơm đâu. Hắc u. Lão tử ngược lại muốn xem, hắn là cái gì ghê gớm đại nhân vật, vậy mà là ta Tiêu Văn Bân không thể gây. Tiêu Văn Bân tâm lý càng thêm khó chịu, nữ nhân này là xem thường thân phận của mình a. Hắn phất phất tay, tức giận nói, Triệu Khoát, ngươi còn tại chờ cái gì, còn không mau cho ta chơi chết hắn. Triệu Khoát đi lên trước, một mặt ngạo nghễ điệu nói, người trẻ tuổi, Tiêu gia cũng không phải ngươi chống nổi, ngươi nếu là không muốn tìm phiền phức, cũng nhanh chút hướng nhà chúng ta thiếu gia nói lời xin lỗi. Có lẽ, thiếu gia của chúng ta sẽ đối ngươi mở một mặt lưới, tha ngươi. Diệp Phi cười nhạo một tiếng, nói, rõ ràng là gia hỏa này không chút nào phân rõ phải trái, còn muốn mạnh mẽ mang ta đi nữ nhân, ngươi lại còn để ta cùng hắn xin lỗi, đây là cái đạo lý gì? Có đôi khi, đạo lý giảng lại nhiều, cũng là vô dụng. Ai cuối cùng đứng, ai mới có lý. Triệu Khoát vừa nói xong, trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên một cái bước xa xông lên, hướng phía Diệp Phi chính là một trường đánh tới. Một trường này không có gì hiếm lạ, xem ra chính là rất phổ thông một trường. Nhưng hắn một trường này đánh tới, lại từ tay phải hắn tay áo bên trong phun ra một cỗ xanh mơn mận sương mù. Khói mù này rất cổ quái, xem xét liền có độc. Diệp Phi tranh thủ thời gian chợt lách người, liền tránh đi cỗ này sương mù. Triệu Khoát thấy một chiêu không trúng, lập tức vừa nhấc tay trái, chỉ nghe thấy lưu một tiếng, một đầu tựa như màu đỏ dây nhỏ đổ vật cho tới bây giờ bên trái tay áo bên trong bay ra, hướng phía Diệp Phi tập kích mà đi. Cái này màu đỏ dây nhỏ bay vụt tới thời điểm, còn kèm theo yếu ớt tê tê âm thanh, giống như là rắn tại thổ tín phát ra thanh âm đồng dạng. Hồng cầm xà. Diệp Phi một chút liền nhận ra những vật nhỏ này lai lịch. Cái gọi là hồng cầm xà, nó toàn thân trình huyết hồng sắc, hình dạng như là màu đỏ dây nhỏ, dùng tới ngàn loại độc thảo nuôi nấng mà thành, kịch độc vô cùng. Mà lại, bởi vì hồng cầm xà phi thường nhỏ, như là đường cong đồng dạng, rất tốt ẩn tàng, giấu ở trên thân, ở lúc mấu chốt phóng xuất, có thể cho người ta một kích chí mạng. Mà lại, nếu bị hồng cầm xà cắn đến, đừng nói là người, chính là một đầu voi, cũng sẽ tại ngắn ngủi một phút tử vong. Về phần hạ độc chết một người, nhiều nhất cần 10 giây đồng hồ. Mà lại, loại rắn này cũng chỉ có Vân Tỉnh Độc Vương Tông tại bôi. Xem ra, lão gia hỏa này hẳn là Độc Vương Tông người. A, ngươi vậy mà nhận ra hồng cầm xà. Triệu Khoát cổ quái nhìn Diệp Phi, sau đó cười tà nói, chỉ tiếc, coi như ngươi nhận ra, cũng không ai có thể cứu được mệnh của ngươi. Nhưng mà, Diệp Phi lại chỉ là đứng tại chỗ mặc cho cái này hồng cầm xà tại trên tay chính mình cắn một chút. Ngươi làm sao không có việc gì? Triệu Khoát một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phi, liền cùng nhìn thần nhân đồng dạng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy có ai bị hồng cầm xà cắn, vậy mà một chút việc đều không có. Điểm này tiểu độc cũng muốn hạ độc chết ta. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó tay phải duỗi ra, trực tiếp đem chuẩn bị đào tẩu hồng cầm xà trộn vào tay bên trong. Sau đó, Diệp Phi tay phải vừa dùng lực, ba một tiếng, đầu này hồng cầm xà trực tiếp bị bóp nát, biến thành một đám huyết thủy. Triệu Khoát dọa đến sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian hướng Tiêu Văn Bân đi tới, nói: "Thiếu gia, tiểu tử này là cao thủ, chúng ta vẫn là đi mau đi.
Đi cái rắm,
thật là một cái phế vật.
Tiêu Văn Bân nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp từ trong ngực móc ra một đem súng, chỉ hướng Diệp Phi.
Tiểu tử, coi như công phu của ngươi lại cao, nhưng ngươi có thể né tránh súng a?
Tiêu Văn Bân cười lạnh nói.
Tiêu Văn Bân, ngươi điên rồi sao?
Tiêu Lãnh Ngọc thấy Tiêu Văn Bân vậy mà đem súng đều lấy ra, lập tức liền giận. Nhưng mà Tiêu Văn Bân nhưng không có để ý tới Tiêu Lãnh Ngọc, mà là một mặt phách lối nhìn về phía Diệp Phi, nói: Tiểu tử, ngươi lại cho ta cùng a?
Diệp Phi chỉ là một mặt lãnh đạm nhìn xem Tiêu Văn Bân, nói: Ta khuyên ngươi hay là bỏ súng xuống, bằng không đợi chút nữa ngươi cái tay này chỉ sợ cũng như thế.
Ta thao nên mã, lại còn dám ở trước mặt ta trang bức.
Tiêu Văn Bân lập tức giận tím mặt, hắn mở khóa an toàn, đang chuẩn bị thời điểm nổ súng, một bên sớm đã vận sức chờ phát động xạ lụy như là một đem đoạt mệnh lưỡi dao đông nhiên ra khỏi vỏ.
Bạch,
hắn mang lưỡi lên, chỉ gặp xạ lụy trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một đem ngân sắc truy thủ, hướng thẳng đến Tiêu Văn Bân tay phải tìm tới.
A,
Tiêu Văn Bân thê thảm địa quát to một tiếng, máu tươi từ hắn con kia tay cầm súng cổ tay chỗ phun ra, mà tay hắn cổ tay chỗ gân mạch trực tiếp bị xạ lụy cho áp đặt đoạn.
Bình một tiếng, súng rơi xuống trên mặt đất.
Đối với một màn này, Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc cảm giác tập mãi thành thói quen.
Xạ lụy không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tất nhiên sẽ thấy máu.
Lúc này, xạ lụy đã trở lại Tiêu Lãnh Ngọc cùng Diệp Phi bên người,
nàng một mặt bình tĩnh, thật giống như là một kiện phi thường hơi không đủ đạo sự tình đồng dạng.
Triệu Khoát một mặt kinh hãi nhìn về phía xạ lụy, hắn mới vừa rồi còn coi là xạ lụy chỉ là Tiêu Lãnh Ngọc người hầu thôi, lại không nghĩ rằng lại còn là một cái ẩn tàng cao thủ.
Tiêu Văn Bân khoanh tay cổ tay, đau lăn lộn trên mặt đất, nhưng miệng hắn bên trong lại còn tại thấp giọng gào thét: Triệu Khoát,
nhanh,
giết,
giết hắn,
giết hắn.
Ngươi nếu là lại không đem hắn đưa đến bệnh viện, chỉ sợ hắn sẽ chảy máu quá nhiều mà chết.
Diệp Phi lạnh nhạt nói nói.
Nghe tới Diệp Phi lời nói, Triệu Khoát tinh thần chấn động, tranh thủ thời gian đỡ dậy Tiêu Văn Bân, nói: Thiếu gia, đi mau, chúng ta đi bệnh viện.
Nói, Triệu Khoát liền tranh thủ thời gian đỡ lấy Tiêu Văn Bân, chạy trốn như rời đi phòng.
Đợi đến Tiêu Văn Bân cùng Triệu Khoát vừa đi, Tiêu Lãnh Ngọc liền gọi phục vụ viên tiến đến quét dọn một chút vệ sinh, thuận tiện phân phó đầu bếp làm đồ ăn. Trong khi chờ đợi thức ăn, Tiêu Lãnh Ngọc tự thân vì Diệp Phi pha trà uống.
Diệp Phi cầm lấy chén trà uống một ngụm, hỏi: Ngọc Nhi, ngươi là thật không nghĩ lại trở lại Tiêu gia sao?
Không nghĩ.
Tiêu Lãnh Ngọc lắc đầu, lạnh nhạt nói nói: Người của Tiêu gia hiện tại là càng ngày càng kém đi, ta khinh thường cùng bọn hắn làm bạn.
Diệp Phi bĩu môi, nói: Được thôi, Ngọc Nhi, ngươi nếu là không nguyện ý làm Tiêu gia gia chủ, thì ta liền không làm.
Nếu như ngươi nguyện ý, vô luận ai phản đối, ta đều sẽ giúp ngươi đem vị trí này đoạt lại.
Cảm ơn ngươi, Diệp Phi.
Nghe tới Diệp Phi lời nói, Tiêu Lãnh Ngọc cảm giác tâm lý ấm áp, rất ngọt ngào.
Cảm ơn cái gì, ngươi thế nhưng là nữ nhân của ta, ta sẽ để cho ngươi ăn thiệt thòi a.
Diệp Phi cười sờ sờ Tiêu Lãnh Ngọc khuôn mặt.
Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ nhàng ngừ một tiếng, liền bắt đầu kế tiếp theo pha trà.
Diệp Phi bồi tiếp Tiêu Lãnh Ngọc ăn bữa cơm về sau, cùng nữ nhân nuốt ve an ủi trong chốc lát, sau đó liền rời đi Hồng Trang hội sở, lái xe hướng phía công ty chạy tới.
Trên đường, Diệp Phi liền tiếp vào Cố Khuynh Thành điện thoại.
"Uy,
Diệp Phi, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì có nhiều như vậy người kỳ quái canh giữ ở nhà chúng ta phụ cận?
Ta hỏi bọn hắn nói ngươi tại chấp hành nhiệm vụ bí mật, ta hỏi là nhiệm vụ gì, bọn hắn cũng không nói, còn nói muốn ta không cần lo lắng ngươi.
Này làm sao để ta không lo lắng a?
Ta vốn định gọi điện thoại cho ngươi, nhưng lại sợ quấy rầy đến ngươi.
Diệp Phi, ngươi bây giờ ở đâu, không có xảy ra chuyện gì chứ?"
Diệp Phi vừa mới nói đi chữ, Cố Khuynh Thành liền trực tiếp ngắt lời hắn.
Nghe tới nữ nhân trong lời nói lo lắng chi tình, Diệp Phi cảm giác rất bất ức.
Xem ra, từ tối hôm qua đến bây giờ, nữ nhân một mực tại lo lắng cho mình.
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, ôn nhu điểm nói: "Khuynh Thành, cảm ơn ngươi."
"Cảm ơn ta?
Ngươi tại cảm ơn ta cái gì nha?
Ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy.
Cảm ơn ngươi lo lắng như vậy ta."
Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói: "Yên tâm đi, Khuynh Thành, ta không sao, ta hiện tại ngay tại trên đường trở về công ty, lập tức tới ngay.
Có vấn đề gì, chờ ta đến, lại từ từ cùng ngươi giảng."
Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại.
3.
Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ.
Được người quan tâm cảm giác, thật tốt.
Diệp Phi khỏe miệng có chút bên trên giường, sau đó bỗng nhiên đạp xuống chân ga, hướng phía công ty bay đi.
Cũng liền tốn không tới 20 phút, Diệp Phi liền lái xe đến công ty.
Ngồi thang máy lên lầu, một đường đi tới văn phòng tổng giám đốc cổng, Diệp Phi gõ cửa một cái.
"Mời tiến vào."
Cố Khuynh Thành dễ nghe thành âm truyền ra.
Diệp Phi đẩy cửa ra đi vào, liền thấy Cố Khuynh Thành ngay tại buổi đầu làm việc.
Nghe tới tiếng mở cửa, Cố Khuynh Thành ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Phi tiến đến, trên mặt hiện lên một vòng vui sướng.
"Diệp Phi, ngươi trở về."
"Chương 1416, như vậy chẳng đâu."
"Chương 1416, như vậy chẳng đâu."
Nói, Cố Khuynh Thành trực tiếp đứng lên, chạy chậm đi qua.
Nàng ôm chặt lấy Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ngươi có biết không, đạo ngã rất lo lắng ngươi a. Tối hôm qua những cái kia người kỳ quái từng cái nghiêm túc như vậy dáng vẻ, ta còn tưởng rằng phát sinh cái gì không được sự tình, mà lại ngươi tối hôm qua lại không có về nhà, hại ta vì ngươi lo lắng cả đêm."
Diệp Phi cũng ôm lấy nữ nhân, nhẹ nhàng vô vô nữ nhân cõng, cười nói: "Tốt, Khuynh Thành, ta đây không phải không có việc gì a, ngươi liền đừng lo lắng."
"Ta làm sao có thể không lo lắng a, lần sau ngươi muốn đi công chuyện, có thể hay không sớm nói với ta một chút, đừng để ta luôn luôn vì ngươi nơm nớp lo sợ."
Cố Khuynh Thành đôi mắt bên trong hiện ra một vòng nhu tình, nói:
"Cảm giác được nữ nhân là thật đang lo lắng cho mình, Diệp Phi trong lòng ấm áp, khóe miệng xẹt qua một vẻ ôn nhu tiêu dung. Hắn rũi ra một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân hư phát, sau đó túi đầu hôn xuống. Cố Khuynh Thành mặc dù xấu hổ, nhưng lúc này văn phòng bên trong cũng không có người khác, hai người cũng không phải lần đầu hôn môi, nàng cũng liền mặc cho nam nhân đến. Thế nhưng là, thân lấy thân cái này, Cố Khuynh Thành liền phát hiện, Diệp Phi một cái tay khác, bắt đầu có chút không thành thật.
Ngươi
làm gì nha? Cố Khuynh Thành nhẹ giọng hỏi nói. Diệp Phi cũng không có trả lời, dần dần đã nắm tay hướng xuống thăm dò đi qua. Cố Khuynh Thành phát hiện nam nhân tay tại sở cái kia bên trong về sau, giật nảy mình, tranh thủ thời gian buông lỏng tay ra, lui ra phía sau hai bước.
Hừ,
Lữ Minh. Cố Khuynh Thành tiểu ý hiệp ứng đỏ, khẽ hừ một tiếng. Diệp Phi cười hát hát nói, Khuynh Thành, ta không phải nhìn không khí rất tốt nha, cho nên trong lúc nhất thời tỉnh khó chính mình.
Dừng lại,
đừng nói. Cố Khuynh Thành gương mặt càng đỏ, tranh thủ thời gian đánh gãy Diệp Phi. Nàng thật sợ người xấu này nói, có thể hay không lại tung ra vài câu rõ ràng. Nói một chút đi, hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua ngươi lại đi làm gì rồi? Cố Khuynh Thành ngồi tại trên ghế salon, vì Diệp Phi rót một chén nước. Diệp Phi cầm lấy cái chén uống một hớp, sau đó cũng không có giấu giếm, đem hôm qua cho tới hôm nay phát sinh sự tình giảng cho Cố Khuynh Thành nghe. Sau khi nghe xong, Cố Khuynh Thành một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Phi, nói, khó nói trên thế giới này thật sự có dị năng giả.
Đương nhiên là có a.
Diệp Phi cười cười, nói, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Sở hữu dị năng người, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Kỳ thật, dị năng chính là người đối thân thể tiềm năng một loại kích phát. Tỷ như, tại Anh Quốc hữu một tên phụ nữ, thân thể của nàng cùng nam châm, có thể đem các loại cỡ nhỏ kim loại vật bám vào trên thân. Trước kia mạ tiện nước truyền thông cũng có báo nói, có một cái 14 tuổi thiếu nữ, nàng có một đôi thần kỳ mắt nhìn xuyên tường, có thể thấy rõ tấm ván gỗ, tảng đá, thép tấm, thậm chí bốn tấc anh dày xi măng sau cảnh tượng. Nghe tới Diệp Phi chỗ nâng mấy ví dụ, Cố Khuynh Thành cảm giác cả người thế giới quan đều bị phá vỡ. Nàng trước kia chỉ là tại tiểu thuyết bên trên cùng phim bên trong nhìn thấy qua sở hữu dị năng người tồn tại, nàng vốn cho rằng kia tất cả đều là hư cấu. Thật không nghĩ đến, dị năng giả là chân thật tồn tại. Cố Khuynh Thành thở nhẹ thở ra một hơi, mà hậu tâm có sợ hãi điệu nói, Diệp Phi, may mắn ngươi đã chế phục cái kia tinh thần dị năng giả, bằng không, khẳng định lại sẽ chết rất nhiều người.
Đúng vậy à, giống loại kia mẫn diệt nhân tính ra hỏa, còn sống chính là đối cái khác người một loại uy hiếp, tự nhiên phải diệt trừ.
Diệp Phi nói. Cố Khuynh Thành ừ một tiếng, sau đó nói, Diệp Phi, nếu là không có gì chuyện khác lời nói, vậy ngươi thì đi giải quyết trước đi.
Vừa mới dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.
Mời tiến vào.
Cố Khuynh Thành đáp lại nói.
Cửa bị đẩy ra, một người mặc một thân màu nâu nhà táo khoác, giữ lại một đầu tiểu hồng sắc tóc ăn, khí chất già dặn nữ nhân cầm một phần văn kiện đội vàng đi đến. Nữ nhân này gọi Phùng Tiểu Vân, là Khuynh Thành quốc tế quảng cáo bộ bộ trưởng, một cái khôn khéo tài giỏi, năng lực xuất chúng nữ nhân.
Cố tổng.
Phùng Tiểu Vân hướng Cố Khuynh Thành lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, Diệp bộ trưởng, ngươi cũng tại à?
Ha ha, ta cùng Cố tổng đang nói chuyện một ít chuyện.
Diệp Phi cười về nói,
a, không có ý tứ a, vậy ta đợi chút nữa lại đến.
Phùng Tiểu Vân nói, liền chuẩn bị rời đi.
Phùng bộ trưởng, không quan hệ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.
Cố Khuynh Thành nói,
vậy được rồi.
Phùng Tiểu Vân gật gật đầu, nói, Cố tổng, chiều hôm qua, chúng ta bộ môn đem làm tốt quảng cáo văn án phát cho Cường Thịnh công ty quảng cáo Hoàng Cuối Cùng.
Buổi sáng, Hoàng Cuối Cùng gọi điện thoại tới, toàn bộ phủ định chúng ta quảng cáo văn án. Cho nên, ta liền mang mấy người tự mình đi cùng Hoàng Cuối Cùng nói một chút, thế nhưng là Hoàng Cuối Cùng thái độ 10 điểm không hữu hảo. Vô luận chúng ta nói thế nào, hắn đều nói chúng ta làm quảng cáo văn án chính là rác rưởi, cũng không muốn nghe ý kiến của chúng ta sửa chữa văn án.
Rác rưởi.
Cố Khuynh Thành hơi khẽ to mày, nói, đem văn án lấy ra ta xem một chút.
Được rồi.
Phùng Tiểu Vân đem văn kiện trong tay đưa cho Cố Khuynh Thành.
Cố Khuynh Thành tiếp nhận văn kiện, lật xem lên, mà Diệp Phi cũng bu lại.
Sau khi xem xong, Diệp Phi bĩu môi nói, ta cảm thấy rất tốt à, phần này quảng cáo văn án rất mới lạ, cũng rất có sức sáng tạo.
Mặc dù có một ít bệnh vặt, nhưng cũng không đến nỗi nói thành là rác rưởi a.
Cố Khuynh Thành ý nghĩ cũng giống như Diệp Phi, cảm thấy phần này văn án vẫn rất có chỗ thích hợp.
Mình nhân viên tân tân khổ khổ làm được thành quả, bị người nói thành là rác rưởi, nàng cái này làm lão bản, tâm lý tự nhiên là không thoải mái.
Kia Hoàng Cuối Cùng về sau nói thế nào?
Cố Khuynh Thành hỏi.
Hoàng luôn nói, lại muốn nói lời nói, để ngài tự mình đi qua.
Nếu không, hoặc là dựa theo hắn làm quảng cáo văn án tới quay, hoặc là không bàn nữa.
Phùng Tiểu Vân về nói.
Ua, cái này Hoàng Cuối Cùng như bức như vậy đâu?
Diệp Phi cười lạnh âm thanh, rõ ràng là chúng ta dùng tiền để bọn hắn làm việc, bọn hắn còn cùng chúng ta túm bên trên.
Đây cũng quá không đem chúng ta Khuynh Thành quốc tế đặt ở mắt bên trong đi.
Diệp bộ trưởng, ngươi có chỗ không biết, đỉnh kia Thịnh công ty quảng cáo là quảng cáo giới người có quyền.
Mấy năm trước đập mấy bộ nổi tiếng nhân khí quảng cáo, cũng cùng rất nhiều công ty lớn đều có hợp tác.
Mà lại, ngay tại năm ngoái, Cường Thịnh công ty quảng cáo đưa ra thị trường, công ty quy mô trở nên càng lớn.
Cũng nguyên nhân chính là như thế, hiện tại tìm bọn hắn đập quảng cáo công ty càng ngày càng nhiều, bọn hắn tự nhiên là cảm thấy mình rất nhu bức.
Phùng Tiểu Vân chậm rãi nói,
ha ha, nguyên lai là người có quyền a, có trách nhu bức như vậy đâu.
Diệp Phi cười cười, nói, bất quá, coi như công ty bọn họ như bước nữa, nhưng bọn hắn cũng hẳn là biết hộ khách trí thượng đạo lý.
Chúng ta dùng tiền mời bọn họ làm việc, cũng không phải vì xem bọn hắn sắc mặt.
Ừm, Diệp Phi lời nói này không sai.
Cố Khuynh Thành gật gật đầu, đã hoàng cũng nên cùng ta tự mình đàm, vậy ta liền đi đi.
Dù sao, Cường Thịnh công ty quảng cáo thực lực vẫn phải có thể hợp tác, tự nhiên là không còn gì tốt hơn.
Sau đó,
Cố Khuynh Thành lại nhìn về phía Phùng Tiểu Vân, nói: "Phùng bộ trưởng, đợi chút nữa ngươi cũng mang lên mấy người, cùng ta cùng một chỗ đi. Đến lúc đó, các ngươi đem các ngươi ý nghĩ cũng cùng Hoàng cuối cùng trao đổi một chút."
"Vâng, Cố tổng."
Phùng Tiểu Vân đáp lại một tiếng, sau đó rời đi văn phòng, đi chuẩn bị. Cùng Phùng Tiểu Vân vừa đi, Diệp Phi liền nói: "Khuynh Thành, ta đi chung với ngươi đi."
"Ngươi?"
Cố Khuynh Thành nhìn xem Diệp Phi, chân mày cau lại, "Ngươi muốn đi lời nói, cũng có thể. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, đến lúc đó, nhưng không cho đánh."
"Biết, Khuynh Thành." "Chỉ cần bọn hắn thái độ tốt một chút, vậy ta thái độ tự nhiên là tốt."
Đương nhiên, Diệp Phi đằng sau còn có một câu không nói. Đó chính là, nếu như cái kia họ Hoàng không biết thời thế, thái độ ác liệt lời nói, vậy mình không ngại dạy hắn làm người như thế nào. Dám ở trước mặt mình giả ngu, hắn tính cái dễ hành nào. Hai mấy phút sau, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng làm việc. Sau đó, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành một bọn người, mở ra mấy chiếc xe, rời đi Khuynh Thành quốc tế, hướng phía Cường Thịnh công ty quảng cáo chạy tới. Xe ước chừng mở nửa giờ đầu trái phải, liền đến một tòa cao ốc trước. Xe ngừng tốt về sau, Diệp Phi một đoàn người đi xuống xe.
Chậc chậc chậc, không hổ là người có quyền a, công ty này cao ốc chính là đủ khí phái.
Diệp Phi chậc chậc miệng nói.
Ừ, chúng ta Khuynh Thành quốc tế về sau khẳng định so cái đỉnh này Thịnh công ty quảng cáo quy mô còn mơ lớn.
Một cái quảng cáo bộ mội tử giơ đôi bàn tay trắng như phấn, nói.
Ừ, chỉ cần mọi người cố gắng, Khuynh Thành quốc tế tương lai khẳng định sẽ tốt hơn.
Cố Khuynh Thành gật đầu cười, nói, đi, chúng ta đi vào đi.
Sau đó, một đoàn người liền đi tiến vào tầng một đại sảnh.
Cố Khuynh Thành cùng Tiếp Tân nói rõ ý đồ đến về sau, Tiếp Tân liền cho Cường Thịnh công ty quảng cáo Hoàng cuối cùng gọi điện thoại.
Cùng trong chốc lát, một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mặc một thân tiếp thân sáo trang, dáng người có lồi có lõm nữ nhân đi tới.
Xem ra, nữ nhân này hẳn là cái kia Hoàng cuối cùng nữ thư ký. Có một câu nói thế nào, có việc thư ký làm, không có việc gì cái gì thư ký nha. Cái kia họ Hoàng tìm dạng này một cái nữ thư ký, cũng không kỳ lạ.
Chương 1417, quá làm càn.
Chương 1417, quá làm càn.
Bởi vì có Cường Thịnh công ty quảng cáo chỗ dựa, nữ thư ký nhìn Diệp Phi đám người ánh mắt đều mang một tia khinh thường.
Nàng lạnh như băng nói, "Hoàng đều khiến các ngươi đi lên, đi theo ta đi."
Nghe tới nữ thư ký lời nói, cùng nàng biểu hiện ra vênh váo hung hăng thái độ, lập tức để Diệp Phi tâm lý khó chịu.
Thậm chí, liền ngay cả tính tốt Cố Khuynh Thành cũng nhíu mày, cảm giác tâm lý rất không thoải mái.
Về phần Phùng Tiểu Vân mấy người tức thì bị khí đến.
"Thôi đi, chẳng phải một cái nhỏ hơn thành phố công ty a, cần thiết như vậy chẳng a?"
Diệp Phi lạnh nhạt nói.
"Ngươi nói cái gì?"
Nữ thư ký quay đầu, không vui trừng mắt Diệp Phi.
"Ta nói, các ngươi Cường Thịnh công ty quảng cáo không phải liền là một cái tiểu phá công ty a, cần thiết như vậy chẳng sao?"
Diệp Phi cười cười, kế tiếp theo nói, "Còn có a, ta nói mỹ nữ, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là kinh nguyệt không đều mà thôi, không nghĩ tới ngươi còn nể nặng a."
"Ngươi?"
Nghe tới Diệp Phi lời nói, nữ thư ký khí nắm chặt nắm đấm, mở to hai mắt nhìn, mình kinh nguyệt không đều, hắn làm sao biết đạo?
"Ngươi cái gì ngươi, ngươi cho rằng ngươi trừng to mắt, con mắt liền có thể biến lớn rồi?"
Diệp Phi lắc đầu, nói, "Mỹ nữ, con mắt của ngươi cũng liền dạng này, lại thế nào trừng, cũng lớn không được."
"Ta?"
Cái này, nữ thư ký khí mặt đều đỏ.
"Ta cái gì ta?
Khó nói ta nói ngươi nói sai rồi."
Diệp Phi nhún vai, chỉ Cố Khuynh Thành, nói, "Tốt xấu nàng cũng là chúng ta Khuynh Thành quốc tế lao cuối cùng, ngươi bất quá chỉ là một người bí thư.
Thư ký gặp gỡ lao cuối cùng, khó nói không nên khách khí một điểm a.
Lúc nói chuyện, dùng một chút tôn xưng sẽ chết a."
Nữ thư ký hung hăng trừng Diệp Phi vài lần, sau đó hít sâu một hơi, nói với Cố Khuynh Thành, "Cố tổng, ngài mời."
Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nàng mặc dù cảm thấy Diệp Phi có chút quá, nhưng cảm giác tâm lý dễ chịu nhiều.
Mà Phùng Tiểu Vân bọn người thì là khỏe miệng giật một cái, có chút muốn cười.
Không hổ là Khuynh Thành quốc tế thứ nhất phong cách Diệp bộ trưởng a, cái này đối người công phu chính là lợi hại.
Đằng sau, kia nữ thư ký tận lực tránh đi Diệp Phi đi, nàng thật sợ Diệp Phi lại nói vài câu, mình có thể hay không bị tức đến phun máu.
Rất nhanh, một đoàn người ngồi thang máy lên lầu, đi tới giám đốc cửa phòng làm việc.
Nữ thư ký gõ cửa một cái, thái độ 10 điểm cung kính nói, "Hoàng cuối cùng, Khuynh Thành quốc tế Cố tổng đến."
"Để bọn hắn vào đi."
Bên trong truyền đến một đạo ngạo mạn giọng nam.
Nữ thư ký đẩy cửa ra, sau đó mang theo Diệp Phi một đoàn người đi tiến vào văn phòng.
Tại một trương rộng lớn phía sau bàn làm việc, ngồi một người trung niên nam tử. Hắn mặc một thân màu xám Armani đồ vest, bục vệ, có chút hói đầu.
Nam tử này chính là Cường Thịnh công ty quảng cáo giám đốc, Hoàng Viễn núi.
Hoàng Viễn đỉnh núi cũng không nhắc địa hướng nữ thư ký khoát tay áo,
"Tiểu Trương, ngươi đi làm việc trước đi."
"Vâng."
Nữ thư ký nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi văn phòng.
"Hoàng cuối cùng."
Cố Khuynh Thành vừa mở miệng nói chuyện, Hoàng Viễn núi trực tiếp đánh gay nói, "Cố tổng, ta bên này có chút bận điệu, các ngươi trước chờ đã."
Nói, Hoàng Viễn núi liền kế tiếp theo cầm bút máy đang viết cái gì.
Cố Khuynh Thành lập tức im lặng.
Nàng vốn cho rằng Phùng Tiểu Vân nói Hoàng Viễn núi thái độ không hữu hảo, có chút quyết đại, nhưng bây giờ gặp một lần, mới phát hiện Phùng Tiểu Vân nói không có chút nào quá đáng.
Mọi người tốt xấu cũng có hợp tác, cái này thái độ cũng quá không thân thiện đi.
Diệp Phi tâm lý có chút khó chịu, hắn hận không thể trực tiếp cơ lấy cái ghế, đem ra hỏa này đập tới trên mặt đất đi.
Gọi người đạp ngựa túm.
Bất quá nghĩ, Diệp Phi hay là bỏ đi ý nghĩ này.
Dù sao vừa rồi đã đáp ứng Cố Khuynh Thành, không dễ dàng đánh.
Tới, mọi người ngồi lâu như vậy xe, cũng mệt mỏi, đều ngồi đi, đừng khách khí.
Diệp Phi rất tựa như quen chào hỏi mọi người ngồi xuống.
Cái này,
Phùng Tiểu Vân nhìn Hoàng Viễn núi, có chút do dự.
Cái gì cái này a?
Hoàng đều khiến chúng ta chờ một lát, ý kia chính là nói để chúng ta ngồi các loại,
mọi người làm đứng tính là gì à? Diệp Phi không cho giải thích, trực tiếp đặt mông ngồi tại trên ghế salon, còn điểm lên một điếu thuốc, thảnh thơi địa rút lấy. Cố Khuynh Thành mấy người cũng cảm thấy Diệp Phi nói có đạo lý, tất cả ngồi xuống. Lúc này, Hoàng Viễn Núi ngẩng đầu lên, quét mắt Diệp Phi bọn người, lạnh giọng nói, các ngươi làm sao ngồi xuống rồi? Thế nào, ghế sofa bày ở cái này bên trong, không phải liền là để người ngồi à, chẳng lẽ còn không thể ngồi rồi? Diệp Phi cười híp mắt nói, ta nói không có để các ngươi ngồi, các ngươi liền không thể ngồi. Điểm này quy củ, khó nói các ngươi không hiểu a. Hoàng Viễn Núi không vui nói, Hoàng cuối cùng, ngươi thiếu cùng ta đàm quy củ. Diệp Phi đứng người lên, ngậm lấy điếu thuốc đi tới, lạnh nhạt nói, chúng ta Cố tổng thành tâm thành ý tự thân tới cửa đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Nhưng ngươi đây là thái độ gì? Không giúp chúng ta rót cốc nước cũng coi như, hiện tại đạp ngựa còn ngồi đều không cho ngồi rồi. Ngươi muốn tự cao tự đại, có thể, nhưng dù sao cũng nên có cái độ a. Ngươi là ai? Hoàng Viễn Núi chăm chú nhíu mày, Cố tổng đều không nói chuyện, cái kia đến phiên ngươi xem bảo. Không có ý tứ, Hoàng cuối cùng, quên giới thiệu. Vị này là công ty của chúng ta thứ nhì đại cổ đông, tên là Diệp Phi. Lời hắn nói, cũng chính là ta lời muốn nói. Cố Khuynh Thành thấy Hoàng Viễn Núi như thế không khách khí, đương nhiên phải giúp đỡ Diệp Phi. Ừ, nguyên lai là Khuynh Thành quốc tế thứ nhì đại cổ đông đâu, khó trách như vậy. Hoàng Viễn Núi đùa cợt cười một tiếng, nói, Diệp tiên sinh, ngươi mặc dù là thứ nhì đại cổ đông, nhưng ta thế nhưng là Cường Thịnh giám đốc, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Thật sao? Diệp Phi cười ha ha, nói, nhưng ta nghe nói, Hoàng cuối cùng mặc dù là giám đốc, nhưng cũng chỉ là Cường Thịnh công ty quảng cáo một cái tiểu cổ đông a. Ngươi? Hoàng Viễn Núi sửng sốt bị tức đến. Nhưng Diệp Phi nói không sai, hắn mặc dù là giám đốc, nhưng lại cùng người quản lý tính chất không sai biệt lắm, nắm giữ cổ phần rất ít. Dạng này vừa so sánh, ngược lại là hắn còn không bằng Diệp Phi. Diệp tổng rất đẹp. Diệp tổng uy vũ. Diệp tổng tốt. Ở đây Phùng Tiểu Vân bọn người thấy Hoàng Viễn Núi bị Diệp Phi đổi mặt đỏ tới mang hai, lập tức cảm giác đại khoái nhân tâm. Về phần buổi sáng bọn hắn chịu khí, cũng tiêu không ít. Hoàng cuối cùng, hiện tại chúng ta có thể cùng một chỗ hảo hảo trò chuyện chút rồi sao? Ngươi muốn luôn luôn kiếm cớ, đem chúng ta phơi ở chỗ này, có phải là có chút không tốt lắm à? Diệp Phi híp híp mắt, nói, ta hiện tại đích xác bề bộn nhiều việc, các ngươi trở về đi, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Hoàng Viễn Núi hừ lạnh một tiếng, trong lòng căm tức hắn, trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách. Nghe tới Hoàng Viễn Núi lời này, Cố Khuynh Thành đám người nhất thời liền giận. Có ý tứ gì? Cái này tới tới lui lui tốn sắp đến một giờ, chẳng lẽ muốn một chuyến tay không? Hoàng cuối cùng, ta vừa rồi thế nhưng là cùng ngươi liên lạc qua, ngươi nói có thời gian, chúng ta mới tới. Nhưng chúng ta hiện tại người đến, ngươi lại muốn đuổi chúng ta đi, ngươi làm như vậy, có phải là có chút quá mức? Cố Khuynh Thành lạnh lùng nói. Hoàng Viễn Núi điểm lên một cây xì gà, nằm tại trên ghế ra, bắt chéo hai chân, nói, Cố tổng, ta vừa rồi đích thật là chuẩn bị cùng các ngươi hào hào tâm sự. Nhưng bây giờ, tâm tình của ta rất tồi tệ. Cho nên, các ngươi hay là trở về đi. Hoàng cuối cùng a, làm người không nên quá trang bức a. Diệp Phi nói, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp đem tàn thuốc đặt tại trên bàn công tác. Tàn thuốc bỏng trên bàn, phát ra xì 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 thanh âm, trên bàn đều bị bỏng ra một cái màu đen dấu vết. Ngươi đây là đang làm gì? Hoàng Viễn Núi khí mặt đều đen, làm bộ liền muốn đứng lên. Không cùng Hoàng Viễn Núi đứng dậy, Diệp Phi trực tiếp khẽ vươn tay, ba một tiếng, đập vào Hoàng Viễn Núi trên bờ bay, đem nó ép xuống. Mà lại, Diệp Phi một tát này lực lượng cũng không nhỏ, sửng sốt để Hoàng Viễn Núi cảm giác trên bờ vai truyền đến một trận vừa đau lại tê dại cảm giác. Ngươi quá làm càn. Hoàng Viễn Núi trừng mắt Diệp Phi, nghiến răng nghiến lợi nói, này, Hoàng cuối cùng, ta cũng là thấy trên bàn không có cái gạt tàn thuốc, cho nên liền mượn dùng một chút bàn của ngươi mà. Nói, Diệp Phi lại vỗ vỗ Hoàng Viễn Núi bả vai, nói, Hoàng cuối cùng, chúng ta bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Diệp Phi lời nói vừa nói xong, Hoàng Viễn Núi vừa mới chuẩn bị phản bác, nhưng đụng một cái chạm đến Diệp Phi ánh mắt, hắn sửng sốt cả người cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Hắn trên trán không khỏi toát ra mồ hôi, nuốt một cái yết hầu, trong lòng tự nhủ, gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Hắn thật là Khuynh Thành quốc tế nhân viên. Vì cái gì ánh mắt của hắn khủng bố như vậy, mà lại khí chàng còn như thế cường đại. Mình coi như là cùng chủ tịch nói chuyện, cũng cho tới bây giờ không có như thế sợ hãi qua a. Làm sao vậy, Hoàng cuối cùng, chúng ta hôm nay đến cùng là đàm đâu, hay là không nói? Diệp Phi cười nhạt nói, ngươi thật là đến nói chuyện hợp tác sao? Hoàng Viễn Núi lấy rút khí, hỏi một câu. Đương nhiên là đến nói chuyện hợp tác a. Bằng không, chúng ta làm gì như thế thật xa chạy tới? Diệp Phi cười cười, sau đó lấy ra tay. Diệp Phi tay một lấy ra, Hoàng Viễn Núi lập tức cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 1418, dám chó không tê ư? Chương 1418, dám chó không tê ư? Hoàng Viễn Núi chỉnh lý áo quần một cái, nói, sáng hôm nay, ta đã cùng các ngươi công ty người nói qua, mà lại cũng cho ra đáp án. Đáp án chính là chúng ta công ty làm được quảng cáo văn án là rất rưởi. Diệp Phi lạnh lùng hỏi. Không sai. Công ty của các ngươi làm quảng cáo văn án thực tế là quá nước, nói là rất rưởi, đều là cất nhắc các ngươi. Hoàng Viễn Núi rất chảnh địa nói. Ha ha, dạng này à? Diệp Phi cười cười, nói, đã Hoàng luôn nói công ty của chúng ta làm quảng cáo văn án quá rất rưởi, vậy liền mời Hoàng cuối cùng xuất ra một phần không rác rưởi văn án ra đi. Ngài là quảng cáo giới người có của nhà, kia làm được văn án khẳng định rất nhu bức, lấy ra cũng để cho chúng ta học tập một chút à? Ừ, dạng này cũng tốt. Ta liền để các ngươi nhìn xem, cái gì mới là chuyên nghiệp quảng cáo văn án. Hoàng Viễn Núi nổ ngụm sương ngủ. Sau đó từ trên bàn cầm một phần văn kiện, cũng không có đưa cho Diệp Phi, mà là đứng người lên, đi hướng Cố Khuynh Thành, đem văn kiện ném ở trên bàn. Sau đó, Hoàng Viễn núi liền ngồi tại trên ghế salon đối diện, nhấc lên chân bắt chéo, một mặt khí định thần nhàn bộ dáng. Cố Khuynh Thành cầm lấy văn án, cẩn thận lật xem lên, mà Phùng Tiểu Vân cùng quảng cáo bộ người cũng đều xuống tới. Chẳng được bao lâu, Phùng Tiểu Vân nói thẳng nói, đây đều là cái gì a? Cái này cũng gọi quảng cáo văn án? Sáo lộ lão, không có sáng tạo cái mới, cũng không có mới lạ sáng chói địa phương, cái này nếu là đánh ra đến, còn thế nào hấp dẫn người xem? Đây quả thực còn không bằng chúng ta làm văn án. Phùng Tiểu Vân cũng là vô ý thức nói ra lời trong lòng, khi phát giác được trường hợp không đúng thời điểm, lập tức ngậm miệng lại. Hoàng Viễn núi nghe xong, mặt mũi lập tức không nhịn được. Hắn lạnh lùng nói nói, "Phùng tiểu thư, mời ngươi nói chuyện chú ý điểm. Ta tại quảng cáo giới nhưng có 10 năm kinh nghiệm, ngươi mới nhập hành mấy năm, liền dám đối ta chỉ trỏ. Chuyên nghiệp của ta tính há lại như ngươi loại này vừa nhập hành thái điều có thể so sánh. Ha ha, ta đến xem có được 10 năm kinh nghiệm quảng cáo giới lao tiền bối làm ra cái dạng gì văn án." Diệp Phi cười cười, sau đó tiếp nhận văn án, tùy ý là xem. Cũng liền nhìn mấy phút, Diệp Phi lắc đầu, nói, "Hoàng cuối cùng, khó nói đây chính là ngươi cái gọi là chuyên nghiệp. Trong mắt của ta, phần này văn án căn bản chính là dăm chó không kêu." Nói, Diệp Phi trực tiếp đem văn án ném ở trên bàn. Hoàng Viễn núi sửng sốt bị tức nổ. Hắn trừng mắt Diệp Phi, nói, "Diệp tiên sinh, ngươi đến cùng biết hay không quảng cáo? Bên trong đạo đạo ngươi thật hiểu. Ngươi nếu là không hiểu, liền đừng ném loạn cái rắm." Lúc này, một mực không có mở miệng Cố Khuynh Thành chỉ là nhẹ nhàng thở dài âm thanh, nhìn về phía Hoàng Viễn núi, nói, "Hoàng cuối cùng, ta sở dĩ tới tìm ngươi hợp tác, đó là bởi vì ta tin tưởng cường thịnh thực lực. Thế nhưng là, hiện tại ngươi lại như thế gạt chúng ta Khuynh Thành quốc tế, cho ra như thế hỏng bét quảng cáo văn án. Phần này văn án, ta không tiếp thụ. Còn hy vọng Hoàng cuối cùng hảo hảo đối đãi, một lần nữa lại làm một phần văn án ra. Cố tổng, văn án như vậy một phần, các ngươi Khuynh Thành quốc tế muốn hay không? Đừng tưởng rằng chúng ta cường thịnh thiếu các ngươi Khuynh Thành quốc tế một khách hộ, liền sẽ đóng cửa như. Câu cùng chúng ta cường thịnh hợp tác công ty nhiều đi." Hoàng Viễn núi nói. Đã Hoàng cũng không muốn sửa chữa văn án, vậy xem ra chúng ta là không cách nào hợp tác xuống dưới. Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. Ừm, ta cũng cảm thấy cái này hợp tác tiến hành không được. Hoàng Viễn núi gật đầu nói nói. Tốt, đã hợp tác không cách nào tiến hành, kia Hoàng cuối cùng ngươi trái với điều ước đi. Diệp Phi cười cười, nói, nhớ được, đúng hạn đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng đánh tới công ty của chúng ta trong trường mục nha. Ta trái với điều ước. Hoàng Viễn núi sững sờ, tức giận nói, văn án ta làm. Ta tại sao phải trái với điều ước? Hắn cũng không phải đồ đần, trên hợp đồng viết rất rõ ràng, nếu là ai trái với điều ước lời nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng trực tiếp gấp đôi, thế nhưng là rất đáng sợ. Coi như bọn hắn cường thịnh có tiền, vậy cũng không thể tao đạp như vậy a. Đã Hoàng cuối cùng không trái với điều ước, vậy liền mời Hoàng cuối cùng dựa theo yêu cầu của chúng ta, hảo hảo sửa chữa, thẳng đến đổi đến chúng ta hài lòng mới thôi. Diệp Phi cười híp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Viễn núi, cất giọng nói, mà lại, Hoàng cuối cùng, ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng thân phận. Là chúng ta dùng tiền để các ngươi làm việc, mà không phải để các ngươi tại trước mặt chúng ta tự cao tự đại, khi đại gia. Hoàng Viễn núi trực tiếp bị đối đến im lặng. Mặc dù nói thì nói như thế không sai, thế nhưng là, dĩ vãng những cái kia công ty đều là coi bọn họ là đại gia cho cùng bái, bọn hắn nói cái gì chính là cái gì, ai dám có ý kiến. Thật không nghĩ đến, hôm nay vậy mà gặp gỡ dạng này một cái ngang ngược ra hỏa, hoàn toàn không theo sáo lộ đến a. Hoàng cuối cùng, ta hy vọng chúng ta ở giữa có thể hảo hảo hợp tác. Cho nên, còn xin Hoàng cuối cùng xuất ra thành ý. Cố Khuynh Thành không tiêu ngạo không tự ti địa nói. Hoàng Viễn núi cắn răng, nói, muốn ta sửa chữa văn án cũng được. Bất quá, các ngươi không thể cố ý làm khó dễ, một mực để ta sửa chữa. Yên tâm đi, Hoàng cuối cùng, chúng ta Khuynh Thành quốc tế người không có không nói lý lẽ như vậy. Chỉ cần ngươi văn án sửa chữa để chúng ta hài lòng, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Diệp Phi cười nói. Được, văn án ta sẽ một lần nữa sửa chữa, các ngươi hiện tại có thể đi được chưa? Hoàng Viễn núi là một khắc đều không muốn nhìn thấy Diệp Phi đám người này. Hoàng cuối cùng, ta cảm thấy ngươi có thể cùng chúng ta công ty người trao đổi một chút ý kiến. Ta nghĩ ngươi xem thật kỹ qua công ty của chúng ta làm văn án về sau, khẳng định sẽ có mới ý nghĩ. Cố Khuynh Thành nói, liền đem trước đó bị Hoàng Viễn núi nói thành là rác rưởi văn án đưa tới. Hoàng Viễn núi do dự một chút, nhưng vẫn là nhận lấy. Sau đó giao lưu thời gian bên trong, bởi vì có Diệp Phi tọa chấn, cái này Hoàng Viễn núi ngược lại là trung thực nhiều, thái độ cũng thật nhiều, còn để thư ký ngược lại vài chén trà tiến đến. Một mực đàm hơn một giờ, mới nói xong. Hoàng cuối cùng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ ha. Diệp Phi cười ha hả đưa tay ra, rất là nhiệt tình cầm Hoàng Viễn núi tay. Hoàng Viễn núi lúc đầu không muốn cùng Diệp Phi nắm tay, cũng không biết sao, mặc kệ hắn làm bao lớn kỉnh, tay đều không thể tránh ra khỏi. Tiểu tử này khí lực cũng quá lớn đi, hắn xem ra cũng không trắng a. Hoàng cuối cùng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sự hợp tác của chúng ta sẽ rất vui sướng a. Diệp Phi cười nói. Hoàng Viễn núi vốn muốn nói nói nhảm nhưng theo Diệp Phi trên tay bắt đầu dùng sức, sắc mặt của hắn lập tức biến thành gan heo đỏ, miệng bên trong ngạnh sinh sinh biện xuất mấy chữ, dù vui sướng. Vui sướng. Hắc hắc, này mới đúng mà. Diệp Phi vô vô Hoàng Viễn núi bà bay, mà hậu chiêu đưa tới, đối Cố Khuynh Thành bọn người nói nói, Cố tổng, chúng ta đi thôi. Hoàng cuối cùng bề bộn nhiều việc, đừng quấy rầy hắn. Cố Khuynh Thành bọn người nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng rời đi văn phòng. Khi đi ra Cường Thịnh công ty quảng cáo đại lâu thời điểm, Phùng Tiểu Vân bọn người nhảy cẫng hoan hô. Sáng hôm nay chịu khí, toàn bộ đều phát ra tới, mọi người tâm lý tự nhiên rất vui vẻ. Diệp bộ trưởng, cảm ơn ngươi a, buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm đi. Phùng Tiểu Vân nói. Diệp đại ca, nếu không ta ngày mai mời ngươi đi ca hát uống rượu, thế nào? lại có một cái bộ dáng xinh đẹp muội tử hướng Diệp Phi trừng mắt nhìn. Ngay sau đó, ở đây tất cả quảng cáo bộ các muội tử đều líu díu lên, nói muốn mời Diệp Phi ăn cơm. Quảng cáo bộ những này các muội tử, thanh thuần, đáng yêu, thành thục tài trí, mỗi người đều có không giống nhau vật bị. Nếu là có thể cùng mọi người cùng nhau trao đổi một chút tình cảm, cũng là rất không tệ. Diệp Phi cười hát hát nói, tốt, tốt ta. Tốt cái gì tốt? Không được. Lúc này, Cố Khuynh Thành đột nhiên chen vào, nói, Diệp Phi là phụ tá của ta, mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc, hẳn là không thời gian cùng các ngươi đi ăn cơm ca hát. Nói, Cố Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, cười híp mắt nói, ta nói đúng hay không à, Diệp Phi? Đúng. Đúng. Diệp Phi có chút bất đắc dĩ, hắn có thể nói không đúng à, nữ nhân này xem xét chính là ăn dấm mà. Đi, đi mở xe. Cố Khuynh Thành nói, liền bắt được Diệp Phi tay, hướng phía bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Chúng ta hẹn Diệp bộ trưởng đi ăn cơm ca hát, nhưng tại sao ta cảm giác Cố tổng giống như không cao hứng nha? Một cái muội tử nói, Cố tổng sẽ không phải là thích Diệp bộ trưởng a? Lại một cái muội tử nhịn không được kinh hô một tiếng. Lấy trực giác của nữ nhân đến xem, ta cảm thấy Cố tổng 80-90 là ưa thích Diệp bộ trưởng. Phùng Tiểu Vân nói, các ngươi đang nói chuyện gì? Khó nói các ngươi không trở về công ty sao? Chuyện của các ngươi đều làm xong rồi. Ngay tại mấy cái muội tử nói chuyện lửa nóng lúc, Cố Khuynh Thành đột nhiên xoay người qua. Mấy cái muội tử sửng sốt bị giật mình kêu lên, lập tức châm miệng một lời nói, về. Sau đó, một đoàn người liền trở lại công ty, mà Diệp Phi thì là về phòng làm việc của mình, thảnh thơi chơi lên trò chơi. Linh Hải đệ nhất bệnh viện nhân dân. Một gian VIP phòng bệnh bên trong. Tiêu Văn Vân một mặt âm trầm tựa ở trên giường, tay trái đánh lấy một chút, cổ tay phải đều sắp bị bao thành bánh trưng. Cổ tay của hắn bị xạ lì cắt đứt tận mấy cái gân, vừa rồi bác sĩ đã giúp hắn khâu mấy mũi, làm xử lý. Mà lại, bác sĩ còn nói với hắn, bởi vì cổ tay của hắn tổn thương quá nghiêm trọng, về sau e là cho dù chữa khỏi, cũng sẽ lưu lại di chứng, không cách nào lại dùng kính. Nghe tới tin tức này, cả người hắn đều giận, phận không thể trực tiếp đi giết xạ lì, giết Diệp Phi. Chương 1419, thần phục với hắn. Chương 1419, thần phục với hắn. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới ngay cả Triệu Khoát đều đánh không lại cái tiểu tử thối kia, cho nên đành phải trước nhịn xuống một hơi này, lại nghĩ biện pháp báo thù. Mình thế nhưng là Tiêu gia đại thiếu, muốn chơi chết hai người, còn không phải dễ dàng. Tiêu tiên sinh, ngài thuốc thay xong. Ta đi trước bận điệu, ngài có chuyện gì, có thể lại gọi ta. Cô y tá đổi xong thuốc, cung kính nói. Vừa rồi, bệnh viện chủ nhiệm thế nhưng là đã thông báo nàng, vị nam tử này là một vị đại nhân vật, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Chỉ cần vị đại nhân vật này có nhu cầu gì, phải tận lực thỏa mãn. Tiêu Văn Vân quét mắt cô y tá tướng mạo, cười ta nói, mỹ nữ, dung mạo ngươi cũng không tệ lắm. Với bạn, ta cũng có chút nhàm chán, ngươi chơi với ta chơi như thế nào? Chơi bừa. Cô y tá sửng sốt một chút, không rõ Tiêu Văn Vân là có ý gì. Thế nào, nghe không hiểu. Chẳng lẽ còn muốn ta nói càng hiểu một điểm a? Tiêu Văn Vân tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn về phía cô y tá, sau đó nhàn nhạt nói, thời quần áo. Cái gì? Cô y tá kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng lắc đầu nói, không được, tuyệt đối không được. Tiêu tiên sinh, ta còn muốn đi làm việc. Nói, cô y tá quay người liền chuẩn bị thoát đi. Nhưng Tiêu Văn Vân lại trực tiếp khẽ vươn tay, bắt lấy cô y tá tay, ngạo nghễ điệu nói, ít tại trước mặt ta chẳng cái gì trong trắng liền nữ. Bản thiếu gia có thể coi trọng ngươi, để ngươi phục thị, kia là vinh hạnh của ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời dựa theo ta nói làm, ta có thể cho ngươi 100,000. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi khi y tá một tháng cũng chỉ có tội nghiệp 2-3 ngàn khối tiền. Ta đưa cho ngươi số tiền kia, thế nhưng là so ngươi một năm tiền lương còn nhiều hơn nhiều lắm. Khó nói ngươi liền không tâm động. Nàng mặc dù sớm nghe nói có chút người bệnh sẽ đối với các nàng y tá đưa ra qua điểm yêu cầu, nhưng không nghĩ tới hôm nay vậy mà để cho mình đụng vào. Tiêu tiên sinh, mời ngài đừng như vậy, ta không cùng cô y tá nói hết lời. Tiêu Văn Vân trực tiếp đánh gãy, 200,000. Tiêu tiên sinh, cái này, đây không phải vấn đề tiền. Cô y tá trong mắt rưng rưng, lắc đầu nói. Tiêu Văn Vân sắc mặt lạnh lẽo, vừa mới chuẩn bị kế tiếp theo tăng giá, đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thật sự là mất hứng. Tiêu Văn Vân nhíu nhíu mày, buông ra cô y tá tay, cửa đối diện bên ngoài đáp lại nói, tiến đến. Cửa vừa mở ra, Triệu Khoát đi đến, mà cô y tá thì là mau trốn đi. Thiếu gia, đây là? Triệu Khoát kỳ quái điệu hỏi. Ta để nữ nhân này chơi với ta chơi, nàng vậy mà không biết điều. Thật làm cho người nổi giận. Tiêu Văn Vân khó chịu nói. Triệu Khoát cười hắc hắc, nói, thiếu gia, ngài bất giận. Không phải liền là nữ nhân a, đợi chút nữa ta đi giúp ngài tìm. Ừm, lúc này mới không sai biệt lắm. Tiêu Văn Vân thỏa mãn gật gật đầu, hỏi, tra được chưa? Thiếu gia, đã tra được. Tiểu tử kia tên là Diệp Phi, là Khuynh Thành quốc tế bảo an bộ trưởng, cũng là Tiêu Lãnh Ngọc bạn trai. Nữ nhân kia tên là Sally, là Tiêu Lãnh Ngọc trợ lý kiêm bảo tiêu. Trước mắt tra được, chính là những thứ này. Triệu Khoát cung kính về nói. Tiêu Văn Vân nghe xong, lập tức liền tức điên, ta khi kia hai tên giá hỏa là đại nhân vật gì đâu, không nghĩ tới bất quá chỉ là một bảo an đầu lĩnh cùng một cái tiểu bảo tiêu. Lao tử lại bị hai người này cho cả đến bệnh viện đến, thật mẹ hắn mất mặt. Thiếu gia, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Triệu Khoát hỏi. Ta cho ra ra gọi điện thoại, để hắn phái mấy cao thủ tới xử lý bọn hắn. Dù sao kia hai tên gia hỏa cũng chính là hai cái tiểu nhân vật, giết cũng liền giết. Tiêu Văn Vân khinh thường nói. Ừm, cứ làm như thế. Lao gia biết thiếu gia ngài thụ thường, khẳng định sẽ giận dữ, đến lúc đó phái tới cao thủ, đủ để miểu sát kia hai tên gia hỏa. Triệu Khoát nói. Kia là khẳng định, gia gia hay là rất thương ta. Tiêu Văn Vân cười đắc ý, sau đó cầm lấy định chế khảm kim cương điện thoại gọi một cú điện thoại. Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối. "Uy, Văn Bân, có chuyện gì không?" Một đạo giản mua lại uy nghiêm mười phần thanh âm truyền tới. Người nói chuyện chính là Tiêu gia gia chủ, Tiêu Bạc Chân. Tiêu Văn Bân vừa nghe đến lao nhân thanh âm, lập tức bị khuất địa khóc lên, hô một tiếng, "Gia gia, làm sao vậy, Văn Bân, khóc cái gì a?" Tiêu Vọng Chân nghi hoặc điệu hỏi. "Gia gia, ngài nhưng nhất định phải giúp ta báo thù a. Ta hôm nay bị hai tên gia hỏa cho hại thảm, ta hiện tại đang ở bệnh viện." Tiêu Văn Bân kêu khóc nói. Nghe tới Tiêu Văn Bân lời nói, Tiêu Vọng Chân thanh âm trầm xuống, nói, "Văn Bân, cùng gia gia nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Gia gia, là như vậy." Tiêu Văn Bân đem trước đây không lâu phát sinh sự tình, thêm mắm thêm muối điệu nói cho Tiêu Vọng Chân nghe. Về phần hắn đến Linh Hải bắt Tiêu Lãnh Ngọc, cũng nói thành đến Linh Hải là vì khuyên Tiêu Lãnh Ngọc làm Tiêu gia gia chủ. Tiêu Vọng Chân vừa nghe xong, lập tức giận tím mặt, lẽ nào lại như vậy? Lại có người dám đả thương Tiêu gia ta tử tôn. "Văn Bân, ngươi yên tâm đi, gia gia ngay lập tức sẽ phái cao thủ đến Linh Hải, báo thủ cho ngươi." "Tạ ơn gia gia, tạ ơn gia gia." Tiêu Văn Bân kích động nói. Tiêu Vọng Chân ừ một tiếng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Đúng, Văn Bân, ngươi nói một nam một nữ, đều gọi tên là gì?" "Gia gia, cái kia ngoại quốc nữ tên là Sally, người nam kia gọi Diệp Phi." Tiêu Văn Bân bề nói. "Chờ chút." Tiêu Vọng Chân đột nhiên hô to một tiếng. "Làm sao vậy, Gia Gia?" Tiêu Văn Bân cảm giác có chút không hiểu đấu, Gia Gia phản ứng làm sao lại như thế lớn. "Người nói người nam kia." Gọi Diệp Phi. Tiêu Vọng Chân không tự giác thanh âm cũng bắt đầu run rẩy lên. "Đúng a, cái tiểu tử thúi kia liền gọi Diệp Phi." Tiêu Văn Bân cắn răng nói. Tiêu Vọng Chân trầm mặc một hồi, nói, "Văn Bân, ngươi nói cho ta một chút, cái kia gọi Diệp Phi dáng dấp ra sao?" Tiêu Văn Bân mặc dù rất kỳ quái Gia Gia vì cái gì để ý như vậy cái kia Diệp Phi, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là đem Diệp Phi bộ dáng hình dung một chút. Tiêu Vọng Chân sau khi nghe xong, liền hô hấp đều biến nặng. "Gia Gia, yên tâm đi, đến lúc đó ngài phái người tới, ta tự mình dẫn bọn hắn đi báo thủ. Kia hai tên gia hỏa coi như hóa thành cho, ta đều biết." Tiêu Văn Bân cười ha hả nói. Tiêu Vọng Chân thanh âm trầm thấp nói, "Văn Bân, người dưỡng thương tốt liền trở lại đi. Thủ, chúng ta không báo." "Không báo rồi?" Tiêu Văn Bân sửng sốt một chút, lớn tiếng hỏi, "Gia Gia, vì cái gì a? Vì cái gì không báo thủ a?" "Văn Bân, cái kia gọi Diệp Phi, không phải ngươi ta có thể đi tùy ý chọn hắn." Tiêu Vọng Chân thở dài, nói, "Gia Gia, ngươi có lầm lẫn không?" Tiêu Văn Bân trên mặt sắc mặt giận dữ, hung tợn nói, "Gia Gia, ngài thế nhưng là Tiêu gia gia chủ, chúng ta thế nhưng là ngũ đại dưới mặt đất gia tộc một trong người Tiêu gia. Cái kia Diệp Phi tính là gì thứ cho má? Hắn chẳng qua là một cái bảo an đầu lĩnh, khó nói chúng ta còn không thể làm hắn." "Tiêu Văn Bân." Tiêu Vọng Chân gầm thét một tiếng, thanh âm vô cùng uy nghiêm mà nói, "Ngươi nghe kỹ cho ta. Cái kia gọi Diệp Phi người trẻ tuổi, cùng ngươi trước kia thấy qua bất kỳ một cái nào người trẻ tuổi đều không phải một cái phương diện. Khi ngươi còn tại ăn chơi đàng điếm hưởng thụ thời điểm, người trẻ tuổi kia đã tại trên thế giới hối hả ngược xuôi, dẫn theo một đám ác ma, đánh vô số trận cầm. Mà lại là bách chiến bách thắng, trên thế giới trừ những cái kia cấp S tổ chức có thể cùng hắn chống lại, những tổ chức khác đều chỉ có thể lựa chọn thần phục với hắn. Liền ngay cả Hoa Hạ Long Hồn, Hoa Hạ ở Long, hai cái này tổ chức thần bí đều thần phục tại dưới chân hắn. Ngươi cảm thấy, bằng chúng ta một cái chỉ là Hoa Hạ Tiêu gia, có thể cùng nhân vật như vậy đối nghịch à? Cái này. Nghe tới Tiêu Vọng Chân lời nói, Tiêu Văn Bân cả người đều ở vào một loại mộng bức trạng thái. Tiêu Vọng Chân hít sâu một hơi, kế tiếp theo lớn tiếng nói, "Tiêu Văn Bân, trong miệng ngươi cái kia thứ chó má thế nhưng là một cái chân chính ác ma. Hắn tại toàn thế giới hối hả ngược xuôi thời điểm, người giết trọn vẹn vượt qua hơn 10,000. Hắn cái kia hai tay, chỉ sợ ngay cả xương cốt đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn sở dĩ không giết ngươi, không phải là bởi vì hắn nhân tử, mà là bởi vì ngươi ở trong mắt hắn, ngay cả bị hắn giết tư cách đều không có." "A." Tiêu Văn Bân nhịn không được kêu lên sợ hãi, "Gia gia, ngươi nói hắn bị giết hơn 10,000 người?" Một bên Triệu Khoát là Độc Vương tông người, là võ giả, thính lực hay là rất tốt, cho nên vừa rồi Tiêu Vọng Chân nói lời, hắn đều rõ ràng nghe tới. Lúc này, cả người hắn đều trợn mắt hốt hoồm, giống một cây đầu gỗ tảng đứng ở đó bên trong, mặt đều trở nên trắng bệnh một mảnh. Khó trách hắn không mò ra tiểu tử kia thực lực, khó trách tiểu tử kia mạnh như vậy. Không nghĩ tới, tiểu tử kia vậy mà tại trên thế giới có kinh khủng như vậy lại quá khứ huy hoàng. Hắn bắt đầu có chút may mắn mình kịp thời thu tay lại, không có kế tiếp theo lựa chọn đối phó tiểu tử kia. Bằng không, chỉ sợ hiện tại mình đã sớm biến thành một bộ băng lãnh lạnh thi thể. Chương 1420, địa ngục cửa mở. Chương 1420, địa ngục cửa mở. Tiêu Văn Bân, đừng tưởng rằng ta đang cùng ngươi nói đùa. Ta hiện tại không tâm tư đùa giỡn với ngươi. Tiêu Vọng Chân nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ngươi nghe kỹ cho ta. Người này, tuyệt đối không thể trêu chọc. Bởi vì, ngươi một khi trêu chọc hắn, đó chính là trêu chọc một đầu ác ma. Nếu như ngươi chọc giận hắn, không chỉ có là ngươi, liền ngay cả chúng ta toàn bộ Tiêu gia đều sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Diệt, tai họa ngập đầu. Tiêu Văn Bân nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói, Hoa Hạ thế nhưng là một cái pháp chế quốc gia. Khó nói hắn còn dám tại Hoa Hạ lung tung giết người. Xem ra ngươi vẫn là không hiểu ngươi đến cùng trêu chọc một cái dạng gì người a. Tiêu Vọng Chân thở dài một cái, nói, cái có ý tứ gì? Tiêu Văn Bân sợ hãi rụt rè địa hỏi, có chút sự tình, ta vốn là không nguyện ý nói với ngươi, bởi vì đó là chúng ta Tiêu gia sỉ nhục. Thế nhưng là, ngươi hôm nay như thế lỗ mãng, ngu xuẩn, suýt nữa ủ thành đại họa. Cho nên, có chút sự tình ta không thể không nói với ngươi. Tiêu Vọng Chân có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa nói. Gia gia, ngài rốt cuộc muốn nói với ta chuyện gì a? Tiêu Văn Bân đều nhanh muốn khóc. Tiêu Vọng Chân nổ ngụm trọc khí, chậm rãi nói, Văn Bân, trước đây không lâu, Tiêu gia chúng ta cùng Độc Vương Tông gặp phải một trận đại nạn. Lúc ấy, cũng là bởi vì phụ thân ngươi ngu xuẩn, kém chút hại chúng ta toàn bộ Tiêu gia cùng Độc Vương Tông. Phụ thân ngươi đắc tội Diệp Phi, cho nên Diệp Phi mang theo hai người trực tiếp liền đánh tới Tiêu gia chúng ta cùng Độc Vương Tông đến. Ba cái kia tiểu tử thực tế là quá mạnh, làm hại Tiêu gia chúng ta cùng Độc Vương Tông tổn thất một nhóm lớn cao thủ. Mà phụ thân ngươi cũng bởi vì đắc tội Diệp Phi, cho nên bị Long Hồn bắt đi. Lại thêm phụ thân ngươi độc phiến sự tình bị tra được, cho nên phụ thân ngươi đã bị xử tử hình. Cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Văn Vân cả người giống như bị sét đánh đồng dạng, trực tiếp liền động. Mà lại, bởi vì Tiêu Vọng Chân nói tới lời nói này, lượng tin tức quá lớn, hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Cái kia tại Ninh Hải làm bảo an tiểu tử, cái kia trước đây không lâu còn tại trong mắt mình ngay cả cầu thí cũng không tính là tiểu tử, vậy mà kém chút phá tan Tiêu gia cùng Độc Vương Tông. Mà lại phụ thân cũng bởi vì tiểu tử này mà bị xử tử rồi. Nếu không phải chính thai nghe tới, hắn căn bản là không thể tin được. Độc Vương Tông thế nhưng là cổ võ môn phái, bên trong cao thủ đông đảo, khó nói đều đánh không lại tiểu tử này. Tiêu Vọng Chân thở một hơi, ngữ khí hơi hòa hoãn một điểm, nói, Văn Vân, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì không để ngươi treo chọc tiểu tử kia đi. Tiêu Văn Vân cắn chặt hàm răng, không cam lòng hỏi, ra ra, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Văn Vân, cái này ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Tóm lại, Diệp Phi là Tiêu gia chúng ta cùng minh hữu của chúng ta Độc Vương Tông, cũng không dám đắc tội người. Ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói, đây là ngươi ông nội ta đối với ngươi lời khuyên. Nói xong, Tiêu Vọng Chân liền trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Văn Vân cầm bị cúp máy điện thoại, cả người đều ngốc trệ. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Triệu Khoát cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ra ngoài, ra ngoài. Tiêu Văn Vân con mắt đỏ lên, giống như phát điên, hướng về phía Triệu Khoát gào thét. Vâng vâng vâng, thiếu gia, ta cái này liền ra ngoài. Triệu Khoát liên tục gật đầu, sau đó quay người rời đi phòng bệnh. Diệp Phi, Diệp Phi. Tiêu Văn Vân gào thét một tiếng, sau đó đung nhiên đưa điện thoại di động ném ra ngoài, nện ở trên tường. Chẳng. Điện thoại trực tiếp bị nện chia 5 x 7, liền như là Tiêu Văn Vân viên kia bởi vì không cách nào báo thủ, mà đang dỉ máu trái tim, vỡ vụn. Khoảng 4 giờ chiều, Linh Hải cái nào đó khách sạn 5 sao. Tại một gian xa hoa phòng bên trong, ngồi mười mấy người nam tử. Những này nam tử xem ra cùng phổ thông người Hoa không sai biệt lắm, da vàng, tóc đen, xuyên cũng rất tùy tiện. Thế nhưng là, đám người này lại nói một ngụm thuần chính đạo quốc ngữ. Bán thần, anh tử lúc nào tới a, chúng ta đều nhanh cùng một giờ. Một cái vóc người thấp nhỏ, thân hình gầy yếu, dáng dấp tặc mi thử nhãn nam tử ngồi xổm ở trên ghế salon, nói: "Cũng nhanh đến đi, vừa rồi ta đã cùng với nàng bắt được liên lạc." Ngồi ở trên ghế salon, mặc một bộ áo khoác màu đen, trải lấy một trong đó chia ra, ánh mắt sắc bén địa nam tử về nói: "Bán thần, tổ chức của chúng ta lần này cũng quá dốc hết vốn liếng đi, vậy mà đem chúng ta mười mấy người đều phái đi qua. Không phải liền là cầm một phần tư liệu à, thuận tiện xử lý một cái Hoa Hạ nam tử à, cần thiết dạng này dòng chống khua trên sao?" Một cái tướng ngũ đoạn, mắt nhỏ, mũi kẹt, dày bờ môi nam tử vuốt vuốt một cây truy thủ, khinh thường nói: "Khó nói ngươi quên rồi sao? Chúng ta đã phái mấy đám người, nhưng kết quả thế nào, đều thất bại. Mà lại, chúng ta đồng bạn cũng đều bị cái kia Hoa Hạ tiểu tử cho giết, cái này đã gây nên tổ chức cao độ coi trọng. Cho nên, tổ chức lần này mới đem chúng ta đều phái đi qua. Mục đích đúng là cầm tới tư liệu, xử lý tiểu tử kia. Mà lại, hành động lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại." Được xưng hô vì bán thần nam tử lạnh nhạt nói. "Ha ha, bán thần, ngươi cũng quá để mắt cái kia Hoa Hạ tiểu tử. Kia tiểu tử lại thế nào mạnh, cũng bất quá chính là một người, chúng ta nhiều người như vậy, còn không giết được hắn." Một cái làn da ngăm đen, thân hình khôi ngô nam tử, thô cuống học nói: "Hắc hắc, đen dao, người nói không sai. Đối phó tiểu tử kia, không cần chúng ta nhiều người như vậy, ta trốn sóc chuột một người là đủ." Trốn sóc chuột cười hắc hắc nói: "Hừ, công lao này ta cũng sẽ không tặng cho ngươi, đến lúc đó ai xử lý trước kia tiểu tử, coi như người đó. Thiên cầu bọn hắn kết thúc không thành nhiệm vụ, kia là thực lực bọn hắn không tốt, chúng ta cũng không đồng dạng." Đen dao một mặt ngạo nghễ điệu nói: "Thôi đi, thực lực của ngươi cũng không như ta, công lao này ta quyết định." "Ha ha, công lao là của ta, các ngươi ai cũng không cho phép đoạn. Ai nói là ngươi? Ai cướp được tính người đó?" Trong lúc nhất thời, ở đây mấy người nam tử trực tiếp dùng men, đều muốn lập công. "Đều mẹ hắn cho ta yên tĩnh một điểm." Bán thần nổi giận gầm lên một tiếng, "Lúc thi hành nhiệm vụ, nếu ai dám tự tiện hành động, vậy ta trước hết xử lý ai." Một tiếng này gầm thét, trực tiếp để ở đây mười mấy người nam tử đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người một mặt kính sợ mà nhìn xem hắn, không còn dám nhao nhao. Bởi vì, bọn hắn rõ ràng biết, bán thần thực lực là kinh khủng đến cỡ nào. Cho dù bọn họ lại cao ngạo, cũng không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Bán thần lạnh lùng quét mắt những này bất an điểm ra hỏa, sau đó nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Đột nhiên, bán thần để chén trà xuống, lạnh nhạt nói, "Có người đến." "Khó nói là anh tử đến rồi." Trốn sóc chuột hỏi. "Ừm, đúng thế." Bán thần nhẹ gật đầu. Cũng liền qua mấy phút, len keng. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Bán thần đứng dậy đi đến cổng. Mặc dù đã xác định người tới là ai, nhưng trời sinh tính cảnh giác, vẫn là để hắn mở miệng hỏi, "Vị nào?" "Bán thần, ta là anh tử." Bên ngoài truyền tới một giọng của nữ nhân. ám hiệu. Bán thần nói, cây hoa anh đào dưới, địa ngục cửa mở. Nữ nhân dùng một ngụm lưu loát đạo quốc ngữ đáp lại nói. Bán thần gật gật đầu, sau đó mở cửa. Chỉ gặp một cái tết tóc đuôi ngựa, mặc một thân áo khoác xám, bên trong mặc một bộ bạch lĩnh chế phục, mang theo một bộ kính đen nữ nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Anh tử, không có bị theo dõi à? Bán thần hỏi. Ha ha, bán thần, ngươi cũng quá cẩn thận một chút ta. Có ai có thể theo dõi được ta? Nữ nhân cười nói. Cẩn thận một chút, luôn luôn không sai. Bán thần gật gật đầu, nói, vào đi. Nữ nhân đi tiến gian phòng về sau, bán thần liền đóng cửa lại. Anh tử, đã lâu không gặp a, rất nhớ ngươi. Ừ, anh tử, xem ra ngươi tại Hoa Hạ trôi qua cũng không tệ lắm mà. Càng ngày càng xinh đẹp. Anh tử, hành động lần này về sau, ngươi gả cho ta được. Bên trong nam tử đều nhao nhao cười đùa hướng nữ nhân chào hỏi. Nữ nhân chỉ là mỉm cười đáp lại. Sau đó, nàng nhìn về phía bán thần, nói, bán thần, thời gian của ta có hạn, ta là lặng lẽ từ công ty bên trong ra, vì không làm cho nữ nhân kia hoài nghi, chúng ta tranh thủ thời gian thương lượng một chút kế hoạch hành động đi. Được. Bán thần nhẹ gật đầu. Sau đó, một đám người liền làm thành một vòng, bắt đầu thương lượng kế hoạch hành động. Các vị, ở công ty, trừ tiểu tử kia thực lực rất mạnh bên ngoài, còn có bốn người, cần chúng ta chú ý. Anh tử nói, liền từ túi móc ra bốn tờ ảnh chụp. Bán thần cầm lấy ảnh chụp nhìn một chút, sau đó đưa cho những người khác, nghi hoặc nói, anh tử, trong này làm sao còn có một cái ngoại quốc nam tử? Cái này ngoại quốc nam tử là ai? Nữ nhân lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lai lịch của người đàn ông này. Bất quá, nam tử này phi thường tôn kính cái kia Hoa Hạ tiểu tử, chắc hẳn là tiểu tử kia thủ hạ. Vậy hắn thực lực như thế nào? Bán thần lại hỏi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, trên tấm ảnh cái này ngoại quốc nam tử, thực lực không đơn giản. Chương 1421, rốt cục mạnh đến mức nào? Chương 1421, rốt cục mạnh đến mức nào? Mặc dù cái này ngoại quốc nam tử mặc một thân đồng phục an ninh, xem ra rất phổ thông, nhưng hắn lại từ gia hỏa này mắt bên trong nhìn thấy nồng đậm sát ý, như là tiềm phục tại trong bóng tối báo săn. Một người ánh mắt là lừa gạt không được người. Dù cho gia hỏa này ngụy trang cho dù tốt, hắn cũng nhìn ra. Bởi vì hắn là bán thần. Nữ nhân nhíu nhíu mày, nói, gia hỏa này rất thần bí, mặc dù ta không cùng hắn giao thủ qua, nhưng thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ, ta có thể xác định thực lực của hắn rất mạnh. Mà lại, gia hỏa này tính cảnh giác rất cao, giống như một mực tại điều tra ta. Chỉ bất quá, bởi vì ta ngụy trang rất tốt, cho nên không có bị hắn phát hiện mà thôi. Ngươi thuật ngụy trang tốt như vậy, hắn đều có thể hoài nghi ngươi, xem ra gia hỏa này quả nhiên không đơn giản a. Bán thần híp híp mắt, nói, anh tử, vậy cái này to con thực lực thế nào? Đen Dao cầm một tấm hình, hỏi. Hắn cảm giác trên tấm ảnh gia hỏa này dáng dấp cùng một đầu gấu, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nữ nhân nhìn trên tấm ảnh nam tử, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, gia hỏa này lực lớn vô cùng, mà lại thực lực phi thường khủng bố, các ngươi tuyệt đối đừng bị hắn bên ngoài đồng hồ làm cho mê hoặc. Gia hỏa này mặc dù bên ngoài đồng hồ chất phác, nhưng là cái điển hình phần tử hiếu chiến. Huyết tinh tàn bạo chính là hắn đại danh tử. Cho nên, các ngươi tại đối mặt gia hỏa này thời điểm, nhất định không thể phất lờ. Nếu không, đến lúc đó các ngươi nếu là ai bị hắn xé nát, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Thật sao? Ha ha. Đen Dao cười lạnh một tiếng, nói, kia đến lúc đó, gia hỏa này liền giao cho ta. Ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có hay không như lời ngươi nói cường đại như vậy. Anh tử, vậy cái này hai tên gia hỏa đâu, thực lực lại như thế nào? Trôn Sóc Chuột cầm hai tấm ảnh chụp, hỏi. Hai người kia, một cái am hiểu dùng kiếm, một cái am hiểu công phu ám khí. Bọn hắn thực lực cũng rất mạnh, đều không phải nhân vật đơn giản. Nữ nhân đáp lại nói. Ha ha, lúc đầu coi là chỉ có một cái Hoa Hạ tiểu tử đáng giá chúng ta chú ý, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ công ty bên trong, cao thủ còn thật nhiều mà. Cóc nhếch miệng cười nói. Coi như cái này bốn người lợi hại hơn nữa, thì phải làm thế nào đây đâu? Chúng ta đều là tổ chức bên trong tinh nhuệ, xử lý bọn hắn, còn không phải dễ dàng sao? Trôn Sóc Chuột khinh thường cười nói. Được rồi, các ngươi đều đừng nói chuyện, nghe anh tử nói. Bán thần trừng mắt nhìn mấy người này, nói. Mấy người này lập tức ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại. Bán thần hướng nữ nhân mỉm cười, nói, anh tử, ngươi nói tiếp. Được. Nữ nhân nhẹ gật đầu, sau đó nói tiếp. Một tiếng đồng hồ sau, kế hoạch đã thương lượng xong tất. Nữ nhân đứng lên, nhìn về phía mọi người, nói, đang hành động trước đó khoảng thời gian này, hy vọng tất cả mọi người không nên đến chỗ chạy loạn, để tránh kinh động Hóa Hạ quân đội người. Buổi tối hôm nay, ta sẽ lại tới một chuyến, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Được. Mọi người gật đầu. Anh tử, ban đêm chúng ta sẽ dựa theo lời ngươi nói, lấy hộ khách thân phận tiến vào công ty, đến lúc đó lại hành động. Bán thần nói. Ừ, hy vọng chúng ta lần này hành động có thể thành công. Anh tử về nói. Anh tử, trước khi đi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Bán thần nghĩ nghĩ, nói. Vấn đề gì? Nữ nhân nghi hoặc điệu hỏi. Cái kia để chúng ta hành động nhiều lần gặp khó tiểu tử rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bán thần trầm giọng hỏi lại. Chỉ bằng vào trong chúng ta một người, là tuyệt đối chiến thắng không được hắn. Nữ nhân nghiêm túc về nói. Thật sao? Bán thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Khó trách chúng ta hành động một mực tại thất bại. Xem ra, tiểu tử này đích xác rất mạnh a. Bán thần, đến lúc đó nếu như muốn giết chết hắn, nhất định phải liên thủ, nếu không, chúng ta thua không nghi ngờ. Nữ nhân cuối cùng nói xong một câu, sau đó quay người rời khỏi phòng. Bán thần đóng cửa lại, hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt nói, Hoa Hạ tiểu tử, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, gặp gỡ ta bán thần, cũng chỉ có một con đường chết, chờ đó cho ta đi. Khoảng 6 giờ chiều. Khuynh Thành quốc tế. Bảo an bộ văn phòng. Ai, bọn gia hỏa này thực lực cũng quá thái đi, chơi không có tính khiêu chiến a. Diệp Phi liếc mắt chiến tích của mình, lắc đầu, duỗi lưng một cái. Sau đó, Diệp Phi rời khỏi trò chơi, đóng lại máy tính. Đã là lúc tan việc, Diệp Phi chuẩn bị đi gọi bên trên Cố Khuynh Thành, cùng một chỗ tan tầm. Đứng dậy rời đi văn phòng về sau, Diệp Phi một đường khẽ hát nhi, đi tới văn phòng tổng giám đốc. Khuynh Thành, tan tầm, chúng ta về nhà đi. Diệp Phi cười ha hả nói. Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, hôm nay công ty toàn thể nhân viên đều muốn tăng ca, không thể tan việc đúng giờ. A, toàn thể tăng ca? Có bận rộn như vậy sao? Diệp Phi bĩu môi, kinh ngạc hỏi. Đương nhiên bận điệu a. Cố Khuynh Thành khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, lập tức tới ngay cuối năm, năm nay rất nhiều làm việc đều muốn tại trước cuối năm tổng kết, không thể kéo tới sang năm. Khuynh Thành, làm việc mãi mãi cũng làm không hết, đừng mệt chết thân thể. Diệp Phi có chút đau lòng nói. Không có việc gì à, may mắn ngươi dạy ta tu luyện Lạc Nguyện Tâm Kinh, ta cảm giác trạng thái tinh thần rất tốt, dù cho tăng ca cũng không quan hệ. Cố Khuynh Thành cười cười, sau đó nói, tốt, ngươi trước tiếp Tiểu Nhiệm đi về nhà đi. Ngươi ngay tại nhà nấu cơm cho nàng ăn, đừng để nàng ở bên ngoài mù ăn đồ ăn vặt. Tốt à, vậy ta về trước đi. Ngươi tăng ca về tăng ca, nhưng đừng quên ăn cơm, hiểu chưa? Diệp Phi nói. Tốt, ta sẽ đúng hạn ăn cơm. Cố Khuynh Thành cười gật đầu. Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó rời đi văn phòng. Sau đó, Diệp Phi ngồi thang máy, đi tới tầng 1, tìm được Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Sam. Bảo Côn, bốn người các ngươi hảo hảo canh giữ ở công ty, nhưng tuyệt đối đừng để công ty cùng Cố tổng xảy ra chuyện, rõ chưa? Diệp Phi nhìn về phía Trương Bảo Côn bốn người, nói: "Vâng, Phi ca." Trương Bảo Côn bốn người trăm miệng một lời địa đáp lại. Cùng Trương Bảo Côn bốn người bắt chuyện qua về sau, Diệp Phi cũng yên tâm rất nhiều. Có bốn người bọn họ tại người bình thường thật đúng là không thể đem Cố Khuynh Thành thế nào. Về sau, Diệp Phi liền lái xe, rời đi công ty, đi tới thành phố nhất trung cổng. Chỉ gặp Cố Tiểu Nhiễm nha đầu này chính thanh tú động lòng người địa đứng tại cửa trường học, chơi lấy điện thoại. Cố Tiểu Nhiễm mặc một thân mét màu trắng thiếp thân tuyến áo, bởi vì trải qua Diệp Phi trị liệu, để trước ngực nàng kích thước phá lệ ngạo nhân. Bên ngoài mặc một bộ màu trắng áo khoác, trên cổ bọc một đầu màu trắng lông nhung khăn quàng cổ, lộ ra mấy điểm tiểu vũ mị. Hạ thân là đầu màu sáng quần jean bó sát người, để tiểu nha đầu vốn là thon dài khỏe đẹp cân đối hai chân, đường cong phát họa phá lệ mê người. Tiểu nha đầu này thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp, thành phố nhất trung thứ nhất giáo hoa tên tuổi thật là không phải cái a. Diệp Phi trong lòng bên trong nói thầm một tiếng. Tiểu Nhiễm, lên xe. Diệp Phi quay cửa xe xuống, hướng Cố Tiểu Nhiễm phất phất tay. Cố Tiểu Nhiễm ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Phi, lộ ra đáng yêu tiểu dung, sau đó chạy chậm đi qua, ngồi lên ghế lái phụ. Phi ca, thì ta đâu? Cố Tiểu Nhiễm một bên nịt dây nịt tan toàn, một bên hỏi. Tỷ ngươi hôm nay phải tăng ca, hai chúng ta về trước đi, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó khởi động xe, rời đi trường học. Thì ta tăng ca. Cố Tiểu Nhiễm đôi mắt to xinh đẹp xoay xoay, ý kia chính là, đêm nay, nhà bên trong cũng chỉ có hai người chúng ta đi. Đúng a, làm sao rồi? Diệp Phi liếc mắt Cố Tiểu Nhiễm. A a, không thế nào, không thế nào. Cố Tiểu Nhiễm liên tục khoát tay, khoe miệng toát ra một tia để người không dễ dàng phát giác giảo hoạt tiểu dung. Nhìn thấy nha đầu này khoe miệng tiểu dung, không biết sao, Diệp Phi tâm lý bỗng nhiên cảm giác có chút hái hoảng. Nha đầu này sẽ không phải đang đánh cái gì chủ ý xấu a? Xem ra, mình thỏa đáng tâm điểm a, cái này quỷ linh tinh quái nha đầu thế nhưng là chuyện gì cũng dám làm chủ. Trên đường đi, Diệp Phi cùng Cố Tiểu Nhiễm có một gốc dạ không có một gốc dạ địa trò chuyện, rất nhanh liền đến phong Diệp số 6 biệt thự. Tiến vào biệt thự về sau, Diệp Phi đem Cố Khuynh Thành tạm dề vây lại, nói: "Tiểu Nhiễm, ngươi ngay tại phòng khách phải xem TV, ta đi làm cơm. Phi ca, phải làm cho tốt ăn cho ta ăn a, bằng không ta cũng không ăn." Cố Tiểu Nhiễm chu miệng nhỏ, nói: "Yên tâm đi, ngươi còn không tin được tài nấu nướng của ta. Cam đoan ăn ngon." Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, sau đó tiến vào phòng bếp. Cố Tiểu Nhiễm ngồi ở trên ghế salon, hai tay ôm ngực, sáng tỏ như hắc bảo thạch, trong mắt cô linh lợi trực chuyển, khoe miệng thỉnh thoảng lộ ra nụ cười xấu xa. Nếu như bị Diệp Phi nhìn thấy, Diệp Phi khẳng định sẽ chạy mất dép. Bởi vì, nhìn tiểu nha đầu này bộ dáng, liền biết tiểu nha đầu khẳng định là tại động cái gì ý biến thái. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa canh giờ sau về sau, Diệp Phi bưng đồ ăn đi ra. "Tiểu Nhiễm, đừng nhìn TV, ăn cơm á." Diệp Phi hướng về phía Cố Tiểu Nhiễm hô một tiếng. "Được." Cố Tiểu Nhiễm nhếch miệng cười đáp lại một tiếng, sau đó quy củ ngồi tại bàn ăn bên trên.